Chương 770, mọi người cùng nhau đến nhặt cá. Chương 770, mọi người cùng nhau đến nhặt cá. Phùng Huyên nghe phía bên ngoài tiếng cười to, tiến đến cửa sổ trước mặt, nhìn xuống dưới, phát hiện thật đúng là có người. Hắn lập tức nghi ngờ. Cái này đều quát thai phong, mưa to gió lớn sóng cũng lớn, ai còn chạy đến bên này. Bất quá, hắn lập tức ý thức được không thể nào là ngoại nhân. Nơi này liền bọn hắn ba nhà người, địa thế tương đối lại thấp, lúc này sóng lớn như vậy, từ bến tàu bên kia cũng qua hay không qua, trừ phi từ phía sau quấn đường xa. Nhưng là, ai cũng sẽ không có việc gì bốc lên như thế đại mưa gió chạy tới. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng mở cửa sổ ra, hướng phía dưới la lớn, A Diệp, là ngươi sao? Phùng Diệp ngẩng đầu, nở nụ cười, là ta. Ngươi không ở trong nhà đợi, chạy ngoài đầu làm gì? Phùng Huyên vừa hỏi xong, bên cửa sổ lại xuất hiện một bóng người, chiều Phùng Diệp gầm thét. Bên ngoài phá lớn như vậy phòng, sóng cũng lớn như vậy, ngươi chạy ra nhà làm gì, không muốn sống nữa. Phùng Diệp vội vàng cầm trong tay cá đỏ dạ dơ lên, cha, lại ca, vừa mới sóng biển đem cá cuốn lên tới, ta ra nhặt một chút cá. A, nhặt cá. Phùng Huyên nhìn xem trong tay hắn cá đỏ dạ, cùng sọt bên trong cá, có chút ngập bức. Cửa nhà nhặt cá, còn có chuyện tốt như vậy. Lúc trước hắn cũng không có chú ý tới cửa nhà trên đất trống có cá bị cuốn đi lên. Lúc này, nghe Phùng Diệp kiểu nói này, mới phát hiện trước phòng trên đất trống, về tán lạc không ít cá. Bất quá, đại cơ bản không có, đều bị Phùng Diệp nhặt xong, chỉ còn lại một chút tôm cá nhại nhép. Hồi tưởng một chút trước đó cái kia đạo to lớn sóng biển, cá bị cuốn đi lên cũng thuộc về bình thường, không kỳ quái. Phùng Gia Thanh cũng kinh ngạc, nhưng y nguyên không yên lòng, dặn dò, sóng biển lớn như vậy, nhặt xong liền nhanh đi về, đừng có lại chạy ra ngoài. Phùng Diệp vội vàng giải thích nói, ta lại không đi phía trước, liền ở trước cửa nhà nhặt một chút, không có việc gì. Vậy được đi, liền ở trước cửa nhà nhặt, ngàn vạn không thể đi phía trước. Biết, ta sẽ không làm loạn, thì nơi nào có mệnh trọng yếu. Biết liền tốt. Một bên Phùng Huyên lúc này cũng là lòng ngưỡng ấy. Hắn cũng nghĩ đi xuống xem một chút, có thể hay không cũng nhặt điểm cá. Nhà hắn trước cửa chính là bị nhặt xong, nhưng còn có sắt vách ra sán nhà à, nói không chừng cũng không ít cá. Hú hồ, đằng sau khẳng định còn sẽ có sóng biển xông lên, lôi cuốn đi lên cá cũng khẳng định không ít. Nghĩ tới đây, Phùng Huyên cũng có chút ngồi không yên. Ta cũng đi ra xem một chút. Hắn ném một câu, liền chạy đi tìm kiếm ra áo mưa mặc vào. Phùng Gia Thanh do dự một chút, đóng cửa sổ lại về sau, cũng mặc vào áo mưa chạy xuống lầu. Hai người rất nhanh liền đi vào lầu 1, mở cửa, đỉnh lấy mưa gió đi ra ngoài. Liên tại bọn hắn quay người đóng kỹ đại môn thời điểm, một trận gió mạnh mang theo hạt mưa bỗng nhiên đánh tới. Cái này phong thật là lớn. Phùng Huyên lẩm bẩm một câu. Hai người đều lảo đảo một chút, kém chút không có đứng vững, cũng may kịp thời đỡ khung cửa. Nhưng Phùng Diệp liền thảm rồi, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị gió thổi đến té ngã trên đất. Tăng thêm mặt đất cho đất, cả người trượt đến dưới mái hiên mới xem như dừng lại. Mà càng hỏng bét chính là, một đạo sóng lớn theo sát mà tới, bỗng nhiên bật lên, trực tiếp đập vào trên người hắn. May mắn sóng biển đã là nọ mạnh hết đà, lui về thời điểm uy lực không đủ. Bằng không phải đem hắn cuốn đi không thể. Nhưng dù là như thế, Phùng Diệp cũng là bị dọa đến không nhẹ. Coi như hắn thủy tính cho dù tốt, đối mặt đại sóng, nếu là thật bị cuốn đi, cũng là cựu tử nhất sinh. Người tại thiên nhiên trước mặt, chung quy là quá mức nhỏ bé. Phùng Huyên cũng là giật nảy mình, mau tới trước đem hắn đỡ lên, không có sao chứ? Không có việc gì, chính là vậy một hồi. Phùng Diệp lắc đầu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, máng, mẹ nhà hắn, cái này phong cũng quá lớn, cùng yêu quái xuất thế giống như. Quá nguy hiểm, ta nhìn vẫn là trở về đi. Phùng Gia Thanh cũng bị lần này dọa cho phát sợ, lập tức đánh lên chống nuôi quân. Cái này, Phùng Huyên do dự, hắn có chút không cam tâm. Vừa mới kia một đạo sóng biển, thế nhưng là cũng dẫn tới không ít hàng hải sản. Lúc này đều tản mát trước cửa nhà, chỉ cần đi mấy bước xoay người lại nhặt, đó chính là lấy không thu hoạch ra hắn lại thế nào cam tâm như vậy trở về. Nhưng ngẫm lại vừa mới đệ tao nộ, lại có chút nghĩ mà sợ. A Diệp vận khí tốt, không có bị sóng biển cuốn đi, nhưng cũng không đại biểu hắn cũng sẽ như thế may mắn. Thiên nhiên lực lượng quá mức kinh khủng, dù ai cũng không cách nào đoán trước, hạ một đạo sóng biển sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Phùng Huyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tham niệm trong lòng, vừa định đáp ứng trở về. Phùng Diệp lại nói, con cá này đều đưa tới cửa về không chiếm, không phải tương đương với đem tiền đẩy ra phía ngoài sao? Vừa mới là ta chủ quan, không có phòng bị, cũng không có làm bảo hộ biện pháp. Chỉ cần chúng ta làm tốt bảo hộ biện pháp, tại bên hông buộc một sợi dây thừng, bên kia cột vào cửa sổ hoặc là chốt cửa bên trên, dạng này liền bạn vô nhất thất. Cho dù là bị sóng xung đổ, cũng sẽ không bị cuốn đi. Phùng Huyên nghe xong, có chút ý động. Hắn nhìn về phía Phùng Gia Thanh, cái sau cũng là một mặt ý động chi sắc. Hiển nhiên, đều bị Phùng Diệp cho thuyết phục. Lấy không thu hoạch, ai không muốn muốn a? Được, vậy liền dựa theo ngươi nói làm. Phùng Huyên cắn răng một cái, quyết định bước lên một chút hiểm, quay người chạy về trong phòng đi tìm dây thừng. Chính như Phùng Diệp nói, con cá này đều đưa tới cửa, há có thể đẩy ra phía ngoài. Phùng Diệp cũng chuẩn bị đi trở về tìm dây thừng, đồng thời cũng làm cho Diệp Xâm Lượng cột lên một cây. Nhưng vừa đi hai bước, hắn đột nhiên nghĩ đến vì lý do an toàn, dây thừng không có khả năng quá dài, nhiều lắm là cũng liền có thể tại cửa nhà mình nhặt một nhặt. Cứ như vậy, A Sán cửa nhà cá liền không có cách nào nhặt được, chỉ có thể uổng phí hết, bị sóng biển một lần nữa mang về trong biển. Đó cũng đều là tiền A không chiếm, thật là đáng tiếc. Nếu không, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, lập tức quyết định đem A Sán cũng kêu đi ra nhặt cá. Như vậy mọi người đều có thể có thu hoạch, há không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp lập tức bay người hướng phía A Sán nhà đi tới. Lúc này A Sán nhà cửa đóng chặt, đồng dạng đều trốn ở trong nhà tránh bão. A Sán, mau ra đây, ra nhặt cá. Nhặt cá? Hay là nhặt cá? Cửa rất nhanh liền mở ra, lộ ra A Sán có chút ngượng bức gương mặt. Phùng Diệp tay một chỉ, ngươi xem một chút trên đất là hay là. Ngoa tạo, nhiều cá như vậy. A Sán cả kinh kêu lên, đây là bị sóng biển cuốn lên tới. Đúng, ta đã nhặt được không ít, ngươi cũng mau chạy ra đây nhặt đi, chậm coi như bị sóng biển mang đi. Tốt, ta cái này đi lấy sợi. Lý do an toàn, đừng quên tìm sợi dây cột vào trên lưng, miễn cho vạn nhất không cẩn thận bị sóng biển cuốn đi. Hiểu rồi. Phùng Diệp nhìn A Sán chạy đi tìm dây thừng, hắn cũng quay người về nhà mình. Vừa mới sóng biển, cửa nhà hắn cũng tương tự bị xông lên không ít cá. Thời gian không đợi người, đến đuổi tại đợt tiếp theo sóng biển đến trước đó, mau đem có thể nhặt đều nhặt được. Chương 771, trên trời hạ cá chương 771, trên trời hạ cá Phùng Diệp vừa về đến cửa nhà, vừa vận đụng phải buộc song thanh của Diệp Xâm Lượng mở ra đại môn ra. Hắn tranh thủ thời gian kéo lấy sọt đi vào, cũng trở tay đóng cửa lại. Thế nào? Không chiếm cá sao? Bên ngoài trên mặt đất không phải lại xông lên thật nhiều cá sao? Diệp Xâm Lượng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Phùng Diệp một bên đem sọt để dưới đất, một bên nói ra, không phải, trước tìm sợi dây cột vào trên lưng, dạng này mới an toàn. Sóng biển quá lớn, vạn nhất không cẩn thận bị cuốn đi, vậy coi như phiền toái. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, an toàn đệ nhất. Diệp Xâm Lượng nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vô vô chán, cười nói, đúng đúng đúng, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Ta cái này đi tìm dây thừng. Không bao lâu, hai người bên hông các buộc lấy một sợi dây thừng, cầm không sọt một lần nữa đi ra ngoài. Bọn hắn đem dây thừng bên kia cột vào đại môn cầm trên tay, mới yên lòng đi nhặt trên đất cá. Dây thừng có cái khoảng 10 mét dài, miễn cưỡng đủ. Lại trưởng nói liền không an toàn, chiều dài có thể tới sóng biển có thể đánh đến địa phương. Tuy nói có dây thừng buộc lấy, dù cho bị sóng biển đập ngã, cũng có thể kịp thời bị kéo trở về, không đến mức bị cuốn đi. Nhưng người nào cũng không muốn thật đi thể nghiệm bị sóng biển đập tư vị, nhất là còn có thể sẽ hát nước, tư vị kia cũng không tốt thụ. Vừa mới xông lên cá còn không có nhặt xong, lại là một trận gió mạnh bức kích, còn có mảng lớn nước mưa cũng theo gió đánh tới. Hai người đều bị thổi làm có chút thân hình lay động, chỉ có thể tạm thời dừng lại nhặt cá động tác, nhắm mắt lại chờ phong nhỏ một chút lại tiếp tục. Ai u? Đột nhiên, Phùng Diệp vô ý thức đau kêu một tiếng. Vừa mới có đồ vật gì từ trên trời giáng xuống, nện vào trên đầu của hắn. Hắn đang muốn mở mắt nhìn xem là cái gì, liền nghe đến trừ mưa gió cùng thanh âm của sóng biển bên ngoài, nhiều liên tiếp vật thể rơi xuống đất phát ra phanh 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 tiếng vang. Thập đồ vật. Trong lòng của hắn giật mình, mở tròn mắt. Nhưng là mưa gió quá mạnh, khiến cho hắn không thể không lập tức lại đem con mắt nhắm lại. Nhưng mà, liền cái nhìn này, hắn đã thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Vô số con cá nương theo lấy tạp vật, như là hạ như sủi cảo, từ trên bầu trời bay lả tả rơi xuống. Đúng vậy, chính là như là trời mưa, con cá từ trên bầu trời rơi xuống. Một màn này quá mức rung động, đến mức Phùng Diệp trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn hung hăng bóp hắn một thành, đau đớn để hắn ý thức được, đây không phải mộng, đây là sự thực. Hắn chỉ nghe nói qua bão trời có khả năng sau đó cá mưa, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hôm nay, hắn xem như thấy được. Kỳ thật, bão bản thân bình thường sẽ không trực tiếp đem cá quét đến trên trời. Bão thuộc về tiêu chuẩn lớn luồng khí xoáy, mặc dù trung tâm tốc độ gió cực cao, có thể đạt tới mấy chục mét, giây, nhưng kỳ chủ muốn ảnh hưởng là nhấc lên sóng lớn mà không phải trực tiếp cuốn lên loài cá. Nhưng là bão trong lúc đó khả năng nương theo lấy một loại tên là thủy long quyển tiểu tiêu chuẩn mãnh liệt lốc xoáy. Trong đó khí áp cực thấp, nhưng xuống tới 100 vạ tả hữu, mà tốc độ gió lại cực nhanh, nhưng cao tới 100 mét, giây. Cái này lốc xoáy sinh ra cường đại hấp lực có thể đem nước thể cùng loại cá đồng quyển trí cao không, sau đó theo gió mưa rơi xuống, hình thành cá mưa. Ngoa tạo, đây là có chuyện gì? Trên trời thế mà hạ cá. Bên cạnh Diệp Xâm Lượng cũng là kinh hô một tiếng, hoàn toàn bị biến cố bất thình lình cho sợ ngây người. Trận này cá mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đã kết thúc. Mà hai người tiếp tục ngây người tại nguyên chỗ mặc cho mưa gió diễn đấu, con mắt đóng chặt lại, trong đầu đều là vừa mới thoáng nhìn trên trời hạ cá một màn. Cũng may bão vừa mới bắt đầu không bao lâu, cái này gió mạnh sẽ không một độ tuổi, là từng trận. Không đầy một lát, trận này gió mạnh liền đi qua. Mặc dù phong vẫn là rất lớn, nhưng ít ra con mắt có thể mở ra. Hai người mở to mắt, hưng phấn trước dạo qua một vòng. Chỉ gặp bốn phía trên mặt đất, bay khắp lít nha lít nhít con cá, cùng các loại loạn thất bát tao rất rưởi. Những này con cá to to nhỏ nhỏ, các loại chủng loại đều có, nhưng nhiều nhất là ngân cá chim. Hiển nhiên đây là có một đợt ngân cá chim bầy bị bao cho cuốn tới không trùng, vừa vặn rơi vào phiến khu vực này. Cá chim, thật nhiều ngân xương. Ta dựa vào, nhiều cá như vậy, nhanh nhặt. Hai người đều kinh hỉ cực kỳ, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, đem từng đầu cá nhặt lên ném vào sọt bên trong. Phùng Diệp vẫn không quên liếc nhìn sát Bách Cha cùng đại ca, còn có càng xa một chút A Sán. Phùng Gia Lăng cũng không có kềm chế trong lòng no ngoe muốn động, cũng ra nhặt cá. Lúc này cả đám đều chính không người nhặt cá đâu. Mặc dù thấy không rõ trên mặt bọn họ biểu lộ, nhưng chắc là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Dù sao trận này cá mưa không có khả năng vẹn vẹn bao trùm cửa nhà hắn cái này một khu vực nhỏ, sát vách khẳng định cũng có tác động đến. Loại này cơ hội trời cho, lúc này không chiếm, chờ đến khi nào? Những này cá cái đầu cũng không nhỏ, tốt nhất lại nhiều đến điểm. Diệp Xâm Lượng một bên nhặt cá, vừa nói, khắp khuôn mặt là ý cười. Đúng đúng đúng, lại xuống một trận cá mưa, hạ lâu một chút. Phùng Diệp cũng là lòng tràn đầy chờ đợi. Đương nhiên, hắn cũng biết loại sự tình này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng cũng không trở ngại hắn hy vọng chuyện tốt như vậy có thể lại nhiều đến mấy lần. Phong vẫn như cũ hô hô thổi mạnh, mang theo liên miên mưa đậm đện tại trên thân hai người, phát ra lốp bốp tiếng vang, cũng đã có bọn hắn có một chút đau đớn. Diệp Xâm Lượng cho dù mặc áo mưa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, nước mưa vẫn như cũ tìm được khe hở rót đi vào, đem hắn toàn thân đều dính ướt. Phùng Diệp thì càng khỏi phải nói, hắn bởi vì ngã một phát, đã sớm toàn thân ướt đẫm, đằng sau dứt khoát liền không có mặc áo mưa, chỉ lật ra tới một cái mũ rơm mang lên. Mưa lớn như vậy, trên đầu không mang theo chút gì che đậy một chút, căn bản là không có cách nào mở mắt. Nhưng mưa gió lại lớn lại như thế nào, cũng bỏ đi không được bọn hắn nhặt cá cái tỉnh. Bọn hắn giờ này khắc này ngược lại hy vọng gió lại lớn một điểm, sóng lại lớn điểm, đem càng nhiều con cá cuốn lên tới. Hai người nhặt đến quên cả trời đất, hoàn toàn đắm chìm trong nhặt cá trong vui sướng, không nhìn mưa gió cản trở. Trên đất cá càng nhặt càng ít, nhưng bọn hắn sọt là càng giả càng đầy. Mà lại, đây đã là bọn hắn phân biệt nhặt thứ ba giỏ. Mắt thấy cái này một giỏ cũng phải lấp đầy, Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng không ngờ trong nháy mắt bị nước mưa đánh cho mở mắt không ra. Hắn đành phải tranh thủ thời gian túi lầu xuống, lau mặt một cái bên trên nước mưa, mới một lần nữa mở to mắt. Nếu là lại đến một trận cá mưa liền tốt. Đúng vậy a, cái này đều nhanh nhặt xong, lại đến một trận. Lời còn chưa dứt, cá mưa không có tới, ngược lại là tới một đạo thao thiên cự lãng. Đạo này sóng biển so với trước đó bất luận cái gì một đạo đều muốn hùng vĩ, phản phất muốn thôn phệ hết thảy, lao nhanh lấy hướng bọn họ đánh thẳng tới. Ngoa tạo, cái này sóng cũng quá lớn đi, đến có cao hơn 10 mét a. Diệp Sâm Lượng dừng tay lại bên trong động tác, mở to hai mắt nhìn nhìn qua cái kia đạo sóng lớn. Cẩn thận. Phùng Diệp hô to một tiếng, kéo lại Diệp Sâm Lượng, liền hướng đại môn phương hướng chạy tới. Sóng biển quá lớn, vẫn là về trong nhà mặt tránh tránh thật tốt. Chính là đáng tiếc sắp đổ đầy hai giỏ cá, hy vọng không nên bị sóng biển cho cuốn đi. Chương 772, Hữu Kinh Vô Hiểm chương 772, Hữu Kinh Vô Hiểm phong thật sự là quá lớn, cào đến quá lợi hại. Bọn hắn lại là theo cơn gió chạy, vừa chạy ra không có mấy bước, liền bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, cơ hồ té ngã trên đất. Hai người đều trong lòng lo lắng, nhưng cũng không còn dám chạy. Bọn hắn chậm rãi từng bước, lảo đảo khó khăn hướng đại môn phương hướng xê dịch, cơ hồ là bị phong đẩy đi lên phía trước. Sóng biển tiếng oanh minh càng ngày càng gần, như là cự thú gào thét, chấn người tâm thần muốn nức. Nhanh, nhanh lên nữa. Phùng Diệp gào thét lớn. Dù cho không quay đầu nhìn, cũng có thể cảm giác được sóng biển uy áp đã đập vào mặt, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Nhưng mà, bọn hắn nghĩ nhanh, lại không thể nhanh. Một khi tốc độ nhanh, thân hình liền bất ổn, rất dễ dàng bị gió thổi đến đầy đất lăn hồ lô. Thật vất vả đi tới cửa chính, vừa định đưa tay đi mở cửa, sóng biển cũng đến. Sóng lớn lấy bài sơn đảo hải chi thế từ bãi cắt dâng lên, vượt qua trước cửa đất chống đập vào trên cửa chính. Phanh đến một thanh âm vang lên, đại môn bị sóng biển đập đến chấn động kịch liệt, phản phất sau một khắc liền bị phá tan. Sóng biển cũng đập tại bọn hắn trên chân, hai người đều là một cái lảo đảo, nào vào trên cửa chính. Cũng tốt tại đã đến trước cổng chính, có đại môn chống đỡ lấy bọn hắn. Nếu không, khẳng định phải quẳng chó gặp vân. Tuy nói trên lưng có dây thường cột, không đến mức bị sóng biển cuốn đi, nhưng bị rót mấy ngụm nước biển cũng là tránh không khỏi. Nước biển vừa mặn vừa đắng lại chát, tư vị kia cũng không tốt tụ. Sóng biển ngay sau đó thối lui, chỉ để lại một chút hàng hải sản ở trước cửa trên đất trống, cái khác cái gì vết tích đều không có lưu lại. Thao, cái này sóng thật đạp ngựa đại Diệp Xâm Lượng vô ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Nhìn xem cái này sóng biển mang đến cái gì hàng tốt. Phùng Diệp hưng phấn xoay người, nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt đọc lại. Có mẹ nó, cái này sóng biển thua thiệt thảm rồi. Hắn muốn cho là cái này sóng biển chí ít có thể mang đến không ít hàng hải sản, nhưng không ngờ sông lên phần lớn đều là hải tinh, chỉ có lẻ tẻ một chút cá cùng sò hến. Mà càng hỏng bét chính là những cái kia nguyên bản sắp đổ đầy hai giỏ cá, lại bị sóng biển cho sông đổ. Lại phần lớn cá đều bị cuốn đi, chỉ để lại giải rác mấy đầu. Hai người tân tân khổ khổ nhặt được hơn nửa ngày cá, mắt thấy là phải đại công cáo thành, lại bị đạo sóng lớn này làm hỏng. Cũng may sọt vẫn còn, không có bị cuốn đi. Diệp Sâm Lượng cũng là tức giận đến nhịn không được băng tụ, tê dại, vận khí này cũng quá củ chuối đi a. Được rồi, lại nhặt qua chính là. Phùng Diệp trong lòng cũng là một trận thì đau, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể là bản thân an ủi. Hai người tiến lên đem sọt nâng đỡ, đem còn lại mấy con cá nhặt được đi vào, sau đó lại bắt đầu nhặt những cái kia bị sóng biển xông lên hàng. Hải tinh coi như xong, cái đồ chơi này chỉ có số lượng nhiều mới tốt. Liền xông lên những này, không bán được mấy đồng tiền, nhặt đều là lãng phí thời gian. Về phần so hến, bọn hắn cũng là chọn một ít nhức đầu cùng giá trị tương đối cao nhặt, giống các cá, 60 loại hình hàng tiện nghi rẻ tiền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Phùng Diệp vừa nhặt lên một đầu bao công, liền thấy phía trước không viễn sử không nhúc nhích nằm một con tiểu thanh long. Thật lớn một con tiểu thanh long. Hắn mừng rỡ đem túi trong tay công hướng sọt bên trong con ra, đỉnh lấy mưa gió đi lên trước. Nào có thể đoán được vừa tới phụ cận, hắn xoay người xuống dưới chuẩn bị nhặt lúc, lại là một đạo sóng biển bật lên. Đầy trời bọt nước băng lên, đem hắn từ trên xuống dưới ngâm mấy lần, còn có chút nước biển đi vào miệng bên trong. Phi phi phi. Trong mồm trong nháy mắt tràn ngập vừa đắng vừa mặn lại chát hương vị, để hắn nhịn không được liên tục hừ mấy âm thanh. Đồng thời, cũng luốt luốt bị nước biển mê hoặc con mắt. Chiều trên mặt đất xem xét, lại phát hiện con kia tiểu thanh long không thấy. Có mẹ nó, thua thiệt lớn, bị sóng biển cuốn đi. Phùng Diệp ảo não không thôi. Con kia tiểu thanh long thế nhưng là rất lớn, cái đầu kia xem chừng có hơn một cân. Nhưng mà, chính là chênh lệch như vậy một hai giây thời gian, hắn liền cùng cái này tiểu thanh long bỏ lỡ cơ hội. Thế sự cũng vang vang như thử, luôn luôn tại tiếp cận nhất thành công thời điểm đến cái đại đảo ngược, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lòng tràn đầy hối hận. Phùng Diệp thở dài, không cam lòng tìm khắp tứ phía, lại phát hiện con kia tiểu thanh long đang bị nước biển vòng quanh lui hướng biến sự. Hắn mau tới trước, muốn đuổi theo đưa nó bắt lấy. Còn đi chưa được mấy bước, bên hông liền truyền đến một cỗ to lớn sức kéo, ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Tà thao. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được là bên hông dây thường không đủ dài, đã đến đầu. Nhìn xem đi xa Tiểu Thanh Long, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lắc lắc trên đầu nước mưa, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào trước mắt hàng hải sản bên trên. Sóng biển thối lui về sau, chỉ để lại một mảnh hỗn độn, cùng với một nhóm hàng hải sản. Vừa nhặt được không có mấy con cá, sóng biển lại lần nữa bật lên. Phùng Diệp ngược lại là không có gì, đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng một bên Diệp Xâm Lượng vừa hay nhìn thấy một đầu thanh ban, tiến lên muốn đưa nó bắt lấy, miễn cho bị nước biển cuốn đi. Chỉ là, hắn vừa túi người đem thanh ban chộp vào trên tay, sóng biển cũng đúng lúc đánh tới. Hắn một cái không có đứng vững, người liền ngã sắp xuống. Còn không đợi hắn đứng người lên, liền bị đảo lưu nước biển vòng quanh hướng trong biển mà đi. Phùng Diệp vừa vặn nhìn thấy một màn này, lập tức bị giật mình kêu lên. Vừa định tiến lên hỗ trợ, liền thấy Diệp Xâm Lượng bị bên hông dây từng kéo lại, không còn tiếp tục hướng trong biển đi vòng quanh. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng âm thầm may mắn không thôi. May mắn trước đó vì an toàn cân nhắc, đều trói lại dây thừng, nếu không đại cứu ca chỉ sợ thật muốn bị sóng biển cuốn đi. Hắn đi mau hai bước tiến lên, một phát bắt được dây thừng, đem Diệp Xâm Lượng cho túm trở về. Người không sao chứ? Không có việc gì, chính là giật nảy mình. Diệp Xâm Lượng sắc mặt có chút trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hay nói, mẹ nó, kém chút liền bị sóng biển cho cuốn đi, còn tốt có dây thừng lôi kéo. Nói, hắn đưa trong tay gắt gao bắt lấy, không có bỏ được buông tay thanh ban ném vào sọt bên trong. Cả người hắn đều bị nước biển thẩm thấu, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng cũng may người không có việc gì, chỉ là uống vào mấy ngụm nước biển. Chẳng lẽ còn chênh lệch đầu này cả sao? Cuốn đi liền để nó bị cuốn đi tốt. Ngươi còn nói ta, vừa mới ngươi không phải cũng vì một con tôm hùm bị sóng biển cho vỗ một cái sao? Vậy bất chấp nguy hiểm muốn tiến lên bắt lấy, nhưng ta tối thiểu nhất không có ngã sắp xuống, cũng không có bị nước biển cuốn lấy. Phùng Diệp phản bác một câu, tiếp lấy dặn dò, cái này phong quát là càng lúc càng lớn, sóng biển cũng thế. Mặc dù có dây thừng đạo này bảo hiện tại, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Báo trời không ở trong nhà trốn tránh, chạy đến cái này bên ngoài bản thân liền là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nhưng đưa tới cửa cá mang tới dụ hoặc thực sự quá lớn, cho dù ai đều sẽ nhịn không được mạo hiểm. Cũng may lần này là hữu kinh vô hiểm. Diệp Xâm Lượng cười xấu hổ cười, lần sau sẽ không lòng tham, ta sẽ chú ý. Chương 773, bị sóng biển cắn mộng. Chương 773, bị sóng biển cắn mộng. Hai người tiếp tục nhặt sông lên các loại hàng hải sản. Sóng biển cũng vẫn như cũ từng đợt nối tiếp nhau hướng bên bờ tuôn đi qua. Có tại phía trước bãi biển chỗ liền dừng bước không tiến, có thể vọt tới cửa nhà, thậm chí đập vào đại môn cùng chiếc đường. Lúc này, một đầu màu da cam cá lớn bị sóng biển vòng quanh vọt lên. Phùng Diệp về trông thấy nó tại sóng biển bên trong không ngừng mà bước lên dãy rùa, muốn thoát khỏi sóng biển trói buộc. Nhưng mà, lực lượng của nó tại sóng biển trước mặt là nhỏ bé như vậy, chỉ có thể bị động địa, không tự chủ được bị sóng biển mang theo hướng bên bờ sông. Diệp Xâm Lượng cũng phát hiện con cá lớn này, ngạc nhiên hô, mau nhìn, kia là đầu hay là cá? Cái đầu thật lớn a. Hắn một bên hô hảo, một bên hướng phía con cá kia phương hướng chạy tới. Hoàng ngôi, là hoàng thần ngư, ta nhìn thấy môi của nó là màu vàng. Phùng Diệp hưng phấn hô, theo sát phía sau, đỉnh lấy mưa gió phóng đi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đầu kia hoàng thần ngư, sợ một cái nháy mắt, nó liền biến mất không thấy. Cá hoa vàng bảy huynh đệ, hiện tại còn kém hoàng thần ngư, hắn liền tập thể hoàn thành. Mà hoàng thần ngư, chính là lấy môi hoàng mà gọi tên, cũng là bảy huynh đệ bên trong sang quý nhất. Mặc dù đầu này hoàng thần ngư chỉ có 20-30 cân bộ dáng, nhỏ một chút, liền giá trị tới nói, không so được lần trước bao lúc lấy không nặng 100 cân lông thường cá. Nhưng loại này khó gặp hàng tốt, giá trị đồng dạng không ít. Cũng không thể để tại sóng biển lui về thời điểm, lại cho mang về trong biển. Làm sao, phong gào đến thật sự là quá lợi hại, mưa cũng lớn, tăng thêm sóng biển ngăn cản, hai người tiến lên tốc độ rất là chậm chạp. Mặc dù là chạy chậm, nhưng lại cảm giác như cùng ở tại vũng bùn bên trong hành động, mỗi một bước đều dị thường gian nan, rất tốn sức. Chờ bọn hắn gắng sức đuổi theo vọt tới trước mặt lúc, con cá này đã bị sóng biển cho mang theo trở về trong biển. Nhìn xem vẹn vẹn mấy bước xa, ngay tại sóng biển bên trong rẽ rủa chìm nổi hoàng thần ngư, Phùng Diệp trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tiếc hận. Hắn rất muốn đem lôi kéo hắn dây thường giải khai, sau đó một đầu đâm vào sóng biển bên trong, đi đem đầu kia hoàng thần ngư bắt lại. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như thế. Sóng biển quá mãnh liệt, một khi cởi dây, bị sóng biển cuốn đi liền không chỉ là hoàng thần ngư, rất đại khái suất còn muốn tăng thêm chính mình. Đến lúc đó, đừng nói bắt cá, ngay cả mình tính mệnh đều phải góp đi vào. Hắn tức giận tới mức giơ chân, mẹ nhà hắn, còn kém như vậy một chút, liền một điểm. A Diệp, chẳng lẽ con cá này rất đắt sao? Diệp Xâm Lượng nhìn xem Phùng Diệp kia tức hổn hển dáng vẻ, nghi hoặc mở miệng hỏi. Mấy lần ra biển đều không có bắt được qua hoàng thần ngư, tự nhiên không có người cùng hắn giới thiệu con cá này, cũng liền không hiểu giá trị. Vừa mới cũng chính là nhìn thấy con cá này cái đầu không nhỏ, hắn mới chạy tới muốn bắt lấy. Phùng Diệp hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng ảo não cùng không cam lòng, gật đầu nói, há lại chỉ có từng đó là rất đắt, uy đến ngươi tưởng tượng không đến. Đắt cỡ nào? Còn có thể so với lần trước đầu kia lông cá quý sao? Kia đơn giá đều nhanh 500 khối. Như thế nói với ngươi đi, năm ngoái anh ta dùng tay ném lưới bắt được một đầu 15 cân không đến hoàng thần ngư, đơn giá liền đạt đến 500 khối. Mà đầu này hoàng thần ngư còn muốn lớn hơn một chút, bán cái 1-2 vạn dễ dàng. T. Đắt như thế. Diệp Xâm Lượng chấn kinh, lập tức cũng là tức bực dậm chân, ngoa tạo, vận khí này cũng quá củ chuối đi à. Còn kém như vậy một chút, liền có thể bắt lấy nó. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Được rồi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta nhiều chú ý một chút, nhìn xem đợi lát nữa vẫn sẽ hay không bị sóng biển cuốn lên đến, trước nhặt cái khác hàng đi. Ai, cũng chỉ có thể là dạng này. Bọn hắn cùng đầu kia hoàng thần ngư vô duyên, chỉ có thể tạm thời bông xuống, cố tốt trước mắt quan trọng. Vừa mới kia một đạo sóng biển, thế nhưng là cũng cuốn lên tới không ít hàng hải sản. Hai người nhặt trên đất các loại hàng đến đồng thời, cũng không quên thỉnh thoảng nhìn chúng một chút tại sóng biển bên trong rẽ rùa hoàng thần ngư. Chỉ là, còn không có qua bao lâu, kia hoàng thần ngư liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này khiến bọn hắn thở dài không thôi. Về trông cậy vào nó sẽ bị sóng biển lại một lần nữa xông lên đâu. Hiện tại xem ra, đoán chừng là không hí. Ta cái này dọn nhanh đẩy, trước phụ một tay, mang tới trong nhà đi. Phùng Diệp nhặt lên trước mặt một đầu biển cá sạo ném vào sọt bên trong, mới phát giác sọt sắp chứa không nổi. Tốt, ta cái này tới. Diệp Sâm Lượng lên tiếng, tiến lên hỗ trợ nâng lên đổ đầy hàng hải sản sọt, một bước một cái dấu chân hướng cửa chính chuyển đi. Đợi cho đem cái này một giỏ hàng đưa về nhà bên trong, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cầm một cái không sọt, lại tranh thủ thời gian quay người tiếp tục ra ngoài nhặt hàng hải sản. Báo gào thét, mưa rào xối xả, sóng biển mãnh liệt. Các loại thanh âm huyên náo hội tụ ở bên hai, mọi người lại không hề hay biết, nhặt cá kích tình không giảm chút nào. Nhặt được chính là kiếm được. Mọi người lúc này đều nghĩ hết khả năng rất nhiều nhặt một chút cá. Mặc cho ngươi mưa gió lại như thế nào đại tác, sóng biển lại như thế nào ngập trời, ta chỉ cần trong tay sọt đổ đầy hàng hải sản. Dù sao bên hông cột dây thừng, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, không đến mức bởi vì nhất thời đầu góc phát sốt mà mạo hiểm. Tiền muốn dãy, mệnh cũng không thể ném. Mọi người hoặc là không người, hoặc là ngồi xổm, chính nhạc khởi kình, đột nhiên lại có một đạo sóng lớn hình thành, phô thiên cái địa để ép tới. Phùng Diệp ngay tại nhặt một đầu hải sâm, nghe được cầm ẩm thanh âm, quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Cái kia đạo sóng lớn so với trước đó bất luận cái gì một đạo đều muốn càng thêm hung mãnh, phản phất muốn đem toàn bộ bãi biển đều thôn vệ đi vào. Trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian chào hỏi Diệp Sâm Lượng, cháy mau. Một bên khác, cha nàng cùng đại ca, còn có A Sán cũng phát hiện đạo này dị thường sóng lớn, nhao nhao muốn chạy về trong nhà tránh né. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bọn hắn còn không có chạy mấy bước, kia một đạo sóng lớn đã đến phụ cận, đổ ập xuống đập đi qua. Sóng lớn lực lượng to đến kinh người, trong nháy mắt liền đem bọn hắn xông đến ngã trái ngã phải, không có một cái nào có thể đứng vững. Cả đám đều bị đạo này sóng lớn cho cán nằm xuống, cũng cán động. Phùng Diệp chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng đánh tới, cả người không tự chủ được hướng phía trước đánh tới, lảo đảo mấy bước sau té ngã trên đất. Hắn ý đồ đứng lên, nhưng sóng biển lực trùng kích để hắn không cách nào đứng vững, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị sóng biển mang theo hướng phía trước. Mà sóng biển cũng tùy ý cọ rửa tiến lên trên đường hết thảy, thẳng đến bị phòng ở chặn, mới ngừng lại được, tóe lên đầy trời bọt nước. Sau đó, sóng lớn thối lui lúc, lại vòng quanh bọn hắn lui hướng trong biển. May mắn trên người bọn họ đều trói lại dây thừng, cho kéo lại, mới không có bị sóng biển cuốn đi. Nhưng dù là như thế, cũng là bị sóng biển cọ rửa đến đầu góc choáng váng, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Chờ bọn hắn bò dậy, hướng bốn phía xem xét, cả đám đều kích động. Chương 774, mất mà được lại hoàng thần ngư. Chương 774, mất mà được lại hoàng thần ngư a. Thật nhiều cá. Đây đất đều là. Không chỉ là cá, còn có các loại tôm cua cùng sò hến. Ha ha, thật lớn một đầu quả dưa chuột lớn, về liền ở ta bên chân, phát đạt. Nhanh nhặt, nhanh nhặt. Chú ý một chút sóng biển, đừng lại bị đánh. Đám người lại hô tiểu khiếu, trang diện loạn thành một bầy. Vừa mới kia một đạo sóng lớn qua đi, ngoại trừ để lại đầy mặt đất bừa bộn cùng chật vật không chịu nổi bọn hắn bên ngoài, còn có đầy đất các loại hàng hải sản. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là. Có đã bị sóng biển trục chết, có chỉ là đập choáng, cũng có về nhảy nhót tưng bừng. Trên đất cá nhiều lắm, bọn hắn còn chưa kịp toàn bộ nhặt lên, sóng biển lại tới. Tuy nói đạo này sóng biển nhỏ rất nhiều, lại đem không ít hàng hải sản cho mang theo lui hướng trong biển. Phùng Diệp để mắt tới một đầu chừng 1-2 chục cân đại cá thu, cũng không có chạy mấy bước, liền bị bên hông dây thừng kéo lại. Trong lòng của hắn kêu một cái phiền muộn á thao, thật mẹ nó bướng bận. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn nó lại một lần nữa về tới trong biển rộng. Thời dây là không thể nào, đây là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Cá tuy tốt, nhưng cũng không có mệnh trọng yếu. Trước đó hoàng thần ngư đều không có để hắn có cởi dây suy nghĩ, huống chi hiện tại chỉ là đầu đại cá thu. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người đi nhặt cái khác hàng lúc, hắn đột nhiên tại phía trước bước lên sóng biển bên trong thấy được một vòng quen thuộc màu da cam. Trước đó hoàng thần ngư lại bị sóng biển cuốn trở về rồi. Nhìn cái đầu kia, hẳn là trước đó đào tẩu đầu kia hoàng thần ngư không ngại. Phùng Diệp lần này cũng không nóng nảy đi nhặt cái khác hàng, kích động nhìn chằm chằm đầu kia hoàng thần ngư, đứng tại chỗ chờ đợi. Chỉ cần bắt được nó, hôm nay thu hoạch coi như viên mãn. Dù là tiếp xuống không còn nhặt được bất luận cái gì hàng hải sản cũng không đáng kể. Ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm, sợ một cái nháy mắt, đầu này hoàng thần ngư lại một lần nữa biến mất tại sóng biển bên trong. Thật vất vả lại một lần nữa xuất hiện, cũng không thể lại để cho nó cho trốn. Sóng biển bốc lên, lần lượt vớt hoàng thần ngư, cũng đưa nó lần lượt hướng bên bờ đẩy đi tới. Chỉ là, tốc độ có chút chậm. Lúc này sóng biển so với trước đó muốn nhỏ hơn rất nhiều, đầu sóng cũng liền khó khăn lắm đến hắn chỗ đứng. Mà hoàng thần ngư lại cách hắn còn có đến mấy mét xa. Cô mẹ nó, vừa mới sóng lớn như vậy, này lại nhỏ như vậy, là muốn cố ý chơi ta sao? Tâm hắn gấp như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì, lại không dám cởi dây xông vào sóng biển bên trong. Hiện tại cũng chỉ có thể cắn trừng mắt, lo lắng chờ đợi. A Diệp, ngươi thất thần làm gì đâu, nhanh ra. Diệp Sâm Lượng nhìn hắn chạm không nhúc đích, thúc giục nói: "Ngươi nhặt ngươi, đừng quản ta." Trước đó đầu kia hoàng thần ngư lại xuất hiện, ta phải bắt lấy nó. Phùng Diệp cũng không quay đầu lại hồi đáp. Từ đầu đến cuối, cặp mắt của hắn liền không có rời đi tại sóng biển bên trong chìm chìm nổi nổi hoàng thần ngư. A, lại xuất hiện. Diệp Sâm Lượng nghe vậy, cũng là vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên cũng nhìn thấy sóng biển bên trong một màn kia màu da cam. Hắn cũng nhặt trên đất hàng hải sản, chạy tới, đứng tại Phùng Diệp bên cạnh nhìn xem, cũng chuẩn bị xong hỗ trợ. giá trị 1-2 vạn cá cũng không thể bỏ lỡ nữa. Rốt cục trên mặt biển lại tạo thành một đạo mạnh mẽ sóng biển, sôi trào lao đến. Phùng Diệp không lo được khẩn trương siết chặt nắm đấm, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem. Sóng biển gào thét lên tới gần, trong nháy mắt liền đem Hoàng Thần Ngư cho cuốn tại trong đó, mang theo nó đập tới. Phùng Diệp tay mắt lênh lẹ, tại sóng biển đem Hoàng Thần Ngư đẩy lên trước mặt lúc, liền không quan tâm nhào tới, một tay lấy ôm lấy. Mặc cho dãy ruột như thế nào, mặc cho nước biển đem hắn bao phủ, đều không có buông tay. A Diệp, một bên Diệp Sâm Lượng kinh hô một tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ, làm sao chính hắn lúc này cũng thân bất do kỷ. Sóng biển có chút lớn, hắn bị đập đến có chút thân hình bất ổn, chỉ có thể trước cố hắn, để tránh ngã sấp xuống. Cũng may Phùng Diệp đã sớm chuẩn bị, tại nhào lên đồng thời liền đóng chặt khí. Bởi vậy, mặc dù bị nước biển mang theo lăn lộn, cũng không có hấp đến nước. Thẳng đến sóng biển tối lui, hắn mới ôm Hoàng Thần Ngư đứng lên. Bắt lấy, ha ha. Hắn hưng phấn hô, đem Hoàng Thần Ngư giơ lên cao cao, một mặt cười ngây ngô. Lợi hại, vậy thì ngươi đi a. Diệp Sâm Lượng cũng mừng thay cho hắn, đây chính là so lông cá còn đắt hơn Hoàng Thần Ngư, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt a. Con cá này cùng lông cá, quý chính là nó bong bóng cá, về phần thịt cá, cảm giác không ăn cũng được. Thật sao? Vậy cái này đầu nặng bao nhiêu? Có thể bán bao nhiêu tiền? Không sai biệt lắm có 30 cân, bán cái 1 vạn 5 trở lên không hề có một chút vấn đề. Phùng Diệp cười hắc hắc, ôm Hoàng Thần Ngư trước hết trở về nhà. Con cá này cũng không thể chủ quan. Nếu là thả sọt bên trong tiếp tục nhặt cá, vạn nhất lại một cái sóng lớn đánh tới, đem sọt cho là tùng, lôi cuốn lấy con cá này trở về trong nước, hắn đều không có hối hận đi. Lại một cái, con cá này cũng muốn trước xử lý một chút. Tuy nói con cá này quý giá nhất chính là bong bóng cá, nhưng bề ngoài cũng không thể kém không phải. Cho nên, trước tiên cần phải cho nó lấy máu. Tiến vào trong nhà, hắn tìm đến ao, đối Hoàng Thần Ngư mang cá cùng bồi cá hai cái bộ vị liền cắt tới một đao. Lập tức, một cô máu tươi liền từ hai nơi miệng vết thương phun ra ngoài. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy mặc cho máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Dù sao sóng biển đánh lên đến, sẽ dọc theo khe cửa đi đến rót, đem mặt đất cho rửa sạch. Hắn cũng không đợi máu cạn, liền đem nó ném vào một cái không sọt bên trong. Liền ở hắn quay người chuẩn bị ra ngoài tiếp tục nhặt cá lúc, đột nhiên cảm giác chân trái đầu gối có chút đau nhức. Túi đầu xem xét mới phát hiện, đầu gối của mình không biết từ lúc nào bị mẹ phá, chính ra bên ngoài thấm lấy máu. Hắn cũng không có quá để ý, tùy ý đem máu một vòng, liền lại đi ra cửa. Điểm ấy vết thương nhỏ, căn bản không tính là hay là. Nông thôn địa phương, thu một chút vết thương nhỏ là chuyện thường xảy ra, qua không được mấy ngày là khỏe. Phía ngoài mưa gió vẫn như cũ tứ ngược, sóng biển cũng vẫn như cũ mãnh liệt. Mọi người cũng như cũ đỉnh lấy mưa gió, bước lên sóng lớn, xoay người nhặt các loại cuốn lên tới hàng hải sản. Phùng Diệp cũng lần nữa dấn thân vào đến trận này cuồng hoan bên trong. Lại là một đạo sóng biển đi lên, lưu lại đầy đất hàng hải sản lui lại trở về trong nước. Tập trung nhìn vào, cá thu, cá sạo, chín tiết tôm, bì tôm, thanh cua, cua biển mai hình đòi, sò biển, lông ham các loại hàng đều có. Càng làm cho hắn cao hứng là, thế mà còn có một cái to lớn cây dừa xoắn úc đã bị cuốn đi lên. Cái này nếu có thể mở ra một viên đẹp vui châu, vậy hắn hôm nay vận khí liền xem như triệt để bảo giảm. Mặc dù hắn cũng biết cái này rất khó, không phải mỗi một cái cây dừa xoắn úc bên trong đều có thể mở ra. Nhưng bạn nhất đâu? Lại nói, cũng không trở ngại hắn huyễn tưởng một chút á, hắn cao hứng một chút, tranh thủ thời gian túi đầu cùng nhặt. Theo thời gian trôi qua, sức gió đang không ngừng tăng cường, lôi cuốn lấy mưa như chút nước mưa to, giống như là súng máy bắn ra đạn, dày đặc đánh vào đám người trên thân. Bão thổi mạnh nước mưa, thổi đến người đều mắt mở không ra. Tất cả mọi người chỉ có thể đưa lưng về phía mưa gió, không người túi đầu đến nhặt trên đất hàng. Mà sóng biển cũng biến thành càng thêm sôi trào mãnh liệt, lần lượt đánh thẳng vào bên bờ. Tương ứng, bị cuốn lên bờ các loại tôm cá cua cùng sò hến cũng nhiều hơn. Thậm chí có không ít chỉ có thâm hải mới có thể nhìn thấy hàng đều bị sóng biển cuốn lên tới. Mỗi một lần sóng biển tối lui, đều sẽ để lại đầy mặt đất bừa bộn, nhưng cũng lưu lại vô số kinh hỉ. Đám người không biết mệt mỏi một mực lục tìm, đều nhặt đến hơi choáng. Vừa mới bắt đầu về không chọn, chỉ cần có thể bán lấy tiền, có cái gì nhặt cái gì. Đến đằng sau, cũng chỉ chọn giá trị tương đối cao đến nhặt được. Những cái kia hàng tiện nghi rẻ tiền, từng cái đều ghét bỏ cực kỳ. Nhặt không hết, căn bản là nhặt không hết. Chương 775, báo qua đi chương 775, báo qua đi sóng gió quá lớn, dừng ở đây rồi, chúng ta trở về, không chiếm. Phùng Diệp đi đến Diệp Sâm Lượng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào hắn bên tai rắc cuống họng hô to. Tiếng mưa gió cùng thanh âm của sóng biển đều quá lớn, tiếng nói chuyện nhỏ, căn bản là nghe không được. Lúc này, phong là hô hô tại phá, tựa hồ là muốn đem hết thảy đều cho cuốn đi. Người tại bên ngoài, ngay cả di động đều có chút khó khăn, không cẩn thận liền sẽ bị thổi làm quẳng cái lăn đất hồ lô. Giả ca sọt cũng phải dùng tay kéo, không phải liền bị thổi đi, hoặc là lật tung. Mưa cũng là ào ào dưới mặt đất, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại. To lớn hạt mưa che giả măng mọc đánh vào trần trụi trên da, lại có chút ẩn ẩn đau nhức. Sóng biển càng là liên miên bất tuyệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng mà đánh thẳng vào bên bờ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cho tới bây giờ, cơ hồ mỗi một đạo sóng biển đều có thể cọ rửa tốt cổng. Thỉnh thoảng nhấc lên từng đạo sóng lớn, càng là đánh thẳng vào cả tòa phòng ở. Tựa hồ là muốn đem cái này chướng ngại vật cho đánh bại. Mà lại, lúc này sắc trời cũng càng tối, hẳn là muốn trời tối. Diệp Sâm Lượng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Phùng Diệp lập tức lại hướng sắt vách Phùng Gia Thanh cùng Phùng Huyên phất phất tay, cũng làm một cái trở về thủ thế. Khoảng cách có chút xa, tạp âm quá lớn, thanh âm của hắn không có khả năng truyền đi quá khứ. Cũng may bọn hắn đều thấy được, cũng hiểu được hắn ý tứ, cũng truyền lại cho càng xa xa A Sán phụ tử. Lập tức, tất cả mọi người không tham luyến trên đất tôm cá, quả quyết kéo lấy sọt trở về. Phùng Diệp cũng không biết hắn nhặt được bao lâu, tiến vào ra môn liền thấy bên trong lộn xộn trưng bày 15 cái tràn đầy cá sọt. Tăng thêm vừa mới lôi vào hai nửa giỏ nhiều cá, hết thảy có 16 giỏ, trọng lượng gần ngàn cân. Đương nhiên, đây không phải một mình hắn nhặt, còn có Diệp Sâm lượng công lao. Diệp Thanh Linh ôm Phùng Hy Nam từ lầu 2 xuống tới, còn có Diệp Thanh Vũ. Các nàng cũng nhìn thấy cả phòng tôm cá, đều là một mặt kinh hỉ. Cá cá. Phùng Hy Nam con mắt trừng đến tròn trịa, hưng phấn vỗ tay nhỏ, dãy rủa lấy muốn từ Diệp Thanh Linh trong lực xuống tới. Nhưng trong phòng khách khắp nơi đều là tràn tiến đến nước biển, trượt cực kỳ, sao có thể thả hắn xuống tới. Diệp Thanh Linh đành phải ôm hắn đi đến một giỏ cá bên cạnh, ngồi xổm người xuống, để tay nhỏ bé của hắn có thể sờ đến cá. "Ca, thị phu, các ngươi nhặt cũng thật nhiều." Diệp Thanh Vũ hưng phấn nói, vừa mới ta cùng tỷ tỷ nhìn thấy cá từ trên trời đến rơi xuống, tựa như hạ sủi cảo đồng dạng. "Ta muốn đi ra ngoài giúp các ngươi nhặt, nhưng tỷ tỷ không cho." "Về cáo được chẳng tới." Diệp Thanh Linh liếc nàng một cái, "Ngươi cho rằng báo trời ra ngoài là đùa giỡn? Liền ngươi cái này tiểu thân bản, một trận gió là có thể đem ngươi thổi chạy. Còn ra đi hỗ trợ nhặt cá. Ta xem là ra ngoài quấy rối, làm trở ngại chứ không giúp gì còn tạm được, còn muốn A Diệp cùng ca tới cứu ngươi." Diệp Sâm Lượng cười ha ha một tiếng, "A Linh nói đúng lắm, ta cùng A Diệp đều gặp không ở, ngã sấp xuống mấy lần, huống chi là A Mưa cái này tay chân lẹo khéo." Phùng Diệp cũng nói, "Bên ngoài xác thực rất nguy hiểm, chúng ta nếu là không có tại trên lưng buộc dây thừng, đều có thể sẽ bị sóng biển cuốn đi." Diệp Thanh Vũ nghe vậy thẻ lưỡi, có chút ngượng ngùng cười cười. Ngẫm lại vừa rồi nhìn thấy hai người bọn họ bị sóng biển đập đến ngã trái ngã phải bộ dáng, hoàn toàn chính xác thật hù dọa người. Phía ngoài sóng gió càng lúc càng lớn, các ngươi còn ra đi nhà sao? Diệp Thanh Linh ngay sau đó lại lo lắng địa đạo, vẫn là đừng đi ra đi, quá nguy hiểm. Ừm, không đi ra. Nếu là còn ra đi, liền sẽ không nhanh như vậy tìm đến. Phùng Diệp chỉ cuối cùng lôi vào hai giỏ cá, hai cái này sọt cũng còn không có đổ đầy đâu. Các ngươi trên thân đều ướt, nhanh đi tắm rửa đổi một bộ quần áo, cũng đừng bị cảm. Tốt, đại ca đi trước đẩy, ta phân lấy một chút những này cá, ngày mai báo tới tốt cầm đi bán cho phát thuốc. Diệp Sâm Lượng cũng không nhiều khách khí, quay người liền lên lầu 2 đi lấy quần áo. Cái này báo lớn như vậy, ngày mai báo đi qua, hẳn là còn có nhặt. Diệp Thanh Linh mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đúng a, ngày mai còn có thể nhặt cá. Diệp Thanh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt đều là ước mơ cùng hưng phấn. Hôm nay gió lớn không thể đi ra ngoài, nhưng ngày mai báo đi qua, nàng liền có thể ra ngoài nhặt cá. Liên nhìn có hay không bị sóng biển mang về trong biển, bất quá, theo lý mà nói hẳn là sẽ có, hơn nữa còn sẽ không thiếu. Mưa to mưa lớn, như là giống hết ý như là trời sập, trực tiếp hướng xuống ngược lại. Báo gào thét, càng ngày càng nghiêm trọng, vòng quanh hạt mưa như là lưỡi dao sắc bén, tùy ý cắt hết thảy. Cả một cái ban đêm, cửa sổ đều đang run rẩy, phanh phanh rung động. Thẳng đến ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Phùng Diệp ôm Diệp Thanh Linh đang ngủ say, đột nhiên bị dưới lầu tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Diệp Thanh Linh cũng tỉnh, rủi rủi con mắt, có chút mơ hồ hỏi, ai vậy, cái này sáng sớm? Không biết, sát trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp, ta đi xuống xem một chút. Phùng Diệp không lo được mặc quần áo, mặc quần đùi liền xuống đi. Mở ra đại môn xem xét, lại là nương hắn tại bên ngoài. Nương, thế nào? Tiêu Xuân Tú hướng bãi biển bên kia một chỉ, gấp gáp nói, ngươi xem một chút bên ngoài là hay là. Phùng Diệp trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng có cái gì nguy hiểm, vội vàng nhìn sang. Hắn lúc này mới chú ý tới, phong đã ngừng, chỉ còn mưa vẫn đang rơi. Chỉ bất quá mưa rơi nhỏ rất nhiều, còn lâu mới có được đêm qua lớn như vậy. Tại bọn hắn ngủ thiếp đi về sau, báo không biết lúc nào đã qua. Mà phía ngoài trên bờ biển, có một đầu rõ ràng nhan sắc không giống tuyến, một mực hướng biển sử kéo dài. Đây là, mặc dù bị màn mưa che cản ánh mắt, tăng thêm ngày mới sáng, có chút nhìn không rõ lắm, nhưng Phùng Diệp có thể đoán được, vậy khẳng định các loại mắc cạn hàng hải sản. Đều là các loại xoắn ốc cùng sò hến, cá cũng không ít, lít nha lít nhít, đều chất thành một đống. Tiêu Xuân Tú trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cha ngươi đã tại nhặt được, ngươi cũng nhanh đi. Đúng, đem A Linh cũng kêu lên, còn có A Mưa cùng đại cứu ngươi tử. Ta còn phải đi gọi đại ca ngươi cặp vợ chồng, cùng lao thất bọn hắn một nhà. Thừa dịp còn không có những người khác phát hiện, chúng ta mấy nhà tận lực nhiều nhặt một chút. Một hơi vừa nói xong, nàng liền vô cùng lo lắng xoay người hướng sắt vách chạy tới. Phùng Diệp trong lòng cũng là trở nên kích động, đội vàng chạy về lầu 2. Hắn một bên mặc quần áo bên cạnh hương phấn hô, A Linh, chớ ngủ, mau dậy đi, bao đi qua, trên bờ biển đều là hàng hải sản, chúng ta nhanh đi nhặt. Diệp Thanh Linh lập tức tỉnh cả ngủ, đội vàng đứng lên mặc quần áo khố, vừa mới là ai tại gõ cửa. Tiếng mưa rơi có chút lớn, lại là tại lầu 2, nàng cũng không nghe thấy lầu dưới đối thoại, là đường, nàng cùng cha nhìn thấy đầy bãi biển hàng, liền tranh thủ thời gian tới gọi chúng ta. Bao đi qua sao? Giống như không có tại gió thổi. Hẳn là đi qua, bất quá còn tại trời mưa, trời cũng không nhiều sáng. Ta đi ra trước xem một chút, ngươi chờ chút đem ngươi ca cùng Á Mưa cũng kêu lên. Phùng Diệp hai ba lần mặc quần áo tử tế, vội vàng xuống dưới lầu 1. Hắn không lo được xem xét tối hôm qua trong nhà nước vào tình huống, càng không lo được rửa mặt. Kiếm tiền quan trọng, thời gian là vàng bạc, hiệu suất chính là sinh mệnh. Hắn mặc vào áo mưa cùng nước giày, lại cầm lên mấy cái túi sách ra rắn cùng công cụ, liền chạy ra khỏi gia môn. Chương 776, đầy bãi biển hàng hải sản. Chương 776, đầy bãi biển hàng hải sản. Sáng sớm trời có chút mát mẻ, không khí tương đối tươi mát. Vừa ra khỏi nhà, Phùng Diệp liền thấy trước cửa trên mặt đất tán lạc rất nhiều tôm cá cua cùng sò hến, nhất là góc tường vị trí. Chỉ bất quá trải qua không biết bao lâu sóng biển xung kích, phẩm tướng đều không phải là quá tốt. Dù sao trước cửa nhà cũng không sợ có người tới nhặt. Hiện tại khẩn yếu nhất là trên bờ biển hàng. Đợi xong việc, trở lại sàng chọn cũng không muộn. Lúc này hắn trực tiếp lướt qua, đội mưa chạy hướng về phía trước bãi biển. Chờ đến trên bờ biển, cảnh tượng trước mắt để hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ gặp lít nha lít nhít các loại hàng hải sản chồng chất cùng một chỗ, tại đường ven biển bên trên hình thành một đầu tuyến, hướng về hai đầu một mực kéo dài, phảng phất không có cuối cùng. Ở trong đó, sò, biển câu rồng, lông ham, biển lệ tử, sò biển chờ sò hến chiếm đa số. Cũng có hải sâm, hải tinh, các loại con cua cùng tôm cá sen lẫn cùng một chỗ. Tóm lại, chủ loại phong phú. Mặc dù không có chất thành núi, nhưng đường dây này thật rất dài, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Số lượng sao mà khổng lồ. Cái này cảnh tượng cũng thực hùng vĩ. Tùy tiện nhặt nhặt, chính là một đồng lớn. Phùng Diệp sau khi kinh ngạc, liền thấy cha nàng nương chính không người, chồng nông lên đại ôm đặc biệt ôm. Khi hốt rác để dưới đất, hai cánh tay tùy tiện phủi đi mấy lần, liền tràn đầy các loại hàng hải sản. Sau đó hướng túi xách ra rắn bên trong khẽ đảo, lại xoay người tiếp tục. Tốc độ kia là siêu cấp nhanh, không bao lâu nữa, liền có thể đổ đầy một túi xách ra rắn. Có đáng tiền hay không trước mặc kệ, trước trang lại nói. Đến thừa dịp lúc này ngày mới sáng, người trong thôn cũng còn không có ra, tận lực làm nhiều một điểm trở về, nào còn có dư chọn lựa lựa. Phùng Diệp cũng tranh thủ thời gian gia nhập trong đó, xuất ra mang tới kỳ hốt rác, túi người liền khiến cho kình đi đến tuổi đi. Quản hắn là cái gì, so hến cũng tốt, tôm cá cua cũng tốt, hay là cái gì khác, một mạch toàn định phủi đi đi là được rồi. Nhất là những ngày so hến, không tất cả đều là có thịt, có rất nhiều đều chỉ là một cái sắc không. Hắn cũng mặc kệ, toàn định hướng kỳ hốt rác bên trong phủi đi. Hiện tại nhưng không có thời gian đi phân biệt nào có thịt, nào là sắc không. Xách về đi mới là hắn, đến lúc đó chậm rãi lựa chính là. Phủi đi mấy lần, kỳ hốt rác liền đầy, Phùng Diệp đội vàng tung ra một cái túi xách ra rắn, đem nó đổ đi vào. Sau đó, hắn lại ngựa không dừng vó túi người tiếp tục. Cũng không lâu lắm, Diệp Thanh Linh 3 tỷ bội cũng mặc áo mưa chạy ra ngoài. Trong nhà kỳ hốt rác không đủ, về khiêng hai thanh thuần sắt ra. Phùng Huyên cặp vợ chồng cũng ra, ngay cả hai tiểu chỉ đều không có buông tha, cũng cho kêu lên. Còn có A Sán toàn ra. Từng cái mặc áo mưa, cầm công cụ cùng vật chứa, đội mưa phóng tới bãi biển. Nhìn thấy trên bờ biển kia thật dài từ các loại hàng hải sản tạo thành đường cong, từng cái con mắt đều trợn tròn, lóe ra tham lam quan mang. Diệp Thanh Linh sợ hãi thán nói, đây cũng quá nhiều a. Trước kia báo qua đi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy a. Hẳn là lần này báo tương đối lớn, tăng thêm sóng biển tương đối mãnh liệt, cuốn lên tới hàng hải sản mới có thể nhiều như vậy. Phùng Diệp suy đoán nói, chúng ta tranh thủ thời gian nhặt, có thể nhặt nhiều ít là bao nhiêu? Có hay không thì a? Ta nhìn rất nhiều đều là sắc không. Có không có, trước đừng quản nhiều như vậy, nhặt về đi lại nói. Tốt. Diệp Thanh Linh hưng phấn vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy trong nước du động sò biển, ngạc nhiên nói: A Diệp, ngươi nhìn nào sò biển thế mà lại bơi lội? Có cái gì kỳ quái đâu? Sò biển đương nhiên. Phùng Diệp quay đầu nhìn về phía trong nước, hai mắt không khỏi trừng lớn. Chỉ gặp nước cạn địa phương, đang có rất nhiều sò biển đang nhanh chóng lúc mở lúc đóng, như là từng mảnh nho nhỏ thuyền, ra sức hướng biển cả bỏ chạy. Chỉ là bão mặc dù ngừng, nhưng là sóng biển vẫn như cũ bành trướng mãnh liệt, chỉ là không có ngày hôm qua cuồng bạo. Những ngày sò biển chạy trốn quá trình cũng không thuận lợi, bọn chúng lần lượt bị sóng biển đập trở về. Lại một lần lần cố gắng mở ra vỏ sò, kiên nhẫn phun ra nước biển, ý đồ thoát đi. Ngoa tạo, trong nước nhiều như vậy sò biển. Nếu không phải Diệp Thanh Linh nhắc nhở, hắn thật đúng là không có chú ý đục ngầu trong nước biển tình huống. Trong đầu của hắn trong nháy mắt dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, những này sò biển không thể bỏ qua. Sò biển nhưng so sánh đại đa số sò hến đáng tiền nhiều. Khi hốt rác cho ngươi, ta trở về cầm lưới. Nói, hắn xoay người chạy hướng về phía Phùng Gia Thanh vừa chạy vừa kêu, cha, ngươi cùng Lăng Túc đã dùng qua lồng ở đâu? Kỳ thật, tốt nhất là dùng lưới đánh cá ngăn ở nước cả khu, có thể chặn đường càng nhiều sò biển. Nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn không có lưới đánh cá, chỉ có lồng. Năm ngoái Húc Nhật Hào đã dùng qua dính lưới đã sớm báo hỏng ném xuống. Bất quá lồng cũng được, dù sao cũng so không có tốt, mà lại có thể bảo chứng đi vào sò biển đều là sống. Ngươi tìm lồng làm gì? Trong nước có thật nhiều sò biển, ta muốn dùng lồng đi bắt. Chơi bừa lung tung cái gì, bên bờ nhiều như vậy hàng, nhặt đều nhặt không hết, ngươi về chạy trong nước đi bắt. Trên bờ thật nhiều đều là sắc không, trong nước sò biển đều là sống, chỉ cần đem lồng buông xuống đi liền có thể dễ dàng bắt được. Lại nói phóng nhất hạ lồng lại phí không mất bao nhiêu thời gian. Phùng Gia Thanh ngẫm lại cũng thế, nhân tiện nói, đều tại tác phường trong kho hàng. Không đợi nói xong, Phùng Diệp liền đã chạy vội rời đi. Diệp ca, ta tới giúp ngươi. A Sán hưng phấn đuổi theo. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, được, ngươi cùng ta cùng đi cầm. Hai người từ cửa hông tiến vào tác phường, lập tức liền thấy bên trong nằm rất nhiều đã chết đi tôm cá cua. Ngoa tào, trong này làm sao còn có nhiều như vậy cá chết tôm? A Sán kinh ngạc. Hắn nhìn một chút tác phường đại môn cùng tường, thì càng nghi ngờ, đều tốt à, những này tôm cá cua là thế nào tiến đến? Ngươi quên chiều hôm qua trên trời rơi cá sao? Tác phường bên này khẳng định cũng rất xuống, mà lại bên này diện tích càng lớn, có nhiều như vậy cũng bình thường. Đúng nga, chiều hôm qua cá từ trên trời hạ xuống, nơi này khẳng định cũng rơi xuống không ít. Trước đừng quản những này, chúng ta cầm lồng tranh thủ thời gian buông xuống đi bắt sò biển quan trọng. Hai người tại nhà kho trong góc tìm tới lồng, mang lên xe ba gác về sau, liền chạy chậm đến đẩy lên bên bãi biển. Phùng Huyên thấy thế, cũng tới hỗ trợ. Phùng Diệp cũng không tốt cự tuyệt. Mặc dù chủ ý là hắn nghĩ tới, nhưng lồng cũng không phải một mình hắn, mà lại thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, có thể càng nhanh đem lồng phóng tới trong nước. Ba người đem lồng chuyển xuống đến, đầu đuôi kết nối tốt, sau đó ngang bỏ vào trong nước, cũng hạ neo cố định. Sóng biển còn lớn hơn cực kỳ, không hạ neo, lồng rất dễ dàng bị cuốn đi, đến lúc đó tìm cũng không tìm tới. Bọn hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu, sợ xảy ra bất trắc, bị sóng biển cuốn đi, chỉ dám tại nước cạn khu cất đặt. Chương 777, kín người hết chỗ. Chương 777, kín người hết chỗ. Lồng hết thể 40 cái liên tiếp cùng một chỗ, bao trùm 400 mét chiều dài bãi biển. Bọn hắn tại hạ lồng thời điểm, về thuận tay nhặt được không ít cá cùng tôm cua, cũng có một chút tương đối đáng tiền xoắn ốc cùng sò hến. Những này cá cũng không biết là lúc nào bị xông lên, trải qua không biết bao nhiêu sóng biển tẩy lễ, rất nhiều phẩm tướng đều không tốt, trên người có to to nhỏ nhỏ vết thương, thậm chí có bị sóng biển đánh nát, chỉ còn lại một cái đầu cá hoặc là thân thể. Cũng may tối hôm qua nhiệt độ không khí thấp, mới mẹ độ ngược lại là còn có thể. Bọn hắn đều là chọn nhặt, chỉ nhặt được những cái kia mặt ngoài không có thương tổn cá, mà lại tương đối đáng tiền. Bất quá, có chút mặc dù vết thương chồng chất, nhưng lại tương đối mỹ vị, bọn hắn cũng nhặt được. Bán là không có cách nào bán, nhưng có thể giữ lại hắn ăn. A3 người bận rộn hơn phân nửa giờ, mới xem như đem 40 cái lồng toàn bộ buông xuống, cũng nhặt được một đống lươn cá. Trong thời gian này, bến tàu bên kia cũng rốt cục có mấy người che dù xuất hiện. Bọn hắn đều là trong làng ngư dân, chỉ là ra nhìn sóng biển tình huống. Bởi vậy, đều là tay không ra. Chờ nhìn thấy trên bờ biển đầu kia thật dài từ các loại hàng hải sản tạo thành đường cong lúc, cả đám đều chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Sau đó, chính là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, quay người liền chạy ngược về, đều không lo được còn tại trời mưa, mặt đất khắp nơi đều là nước đọng. Bọn hắn chỉ hận cha mẹ cho bọn hắn ít sinh hai cái đùi, chạy không đủ nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền mang theo người nhà một lần nữa đến đây, cũng có bọn hắn hàng xóm. Mỗi một nhà đều là nam nữ già trẻ đồng thời xuất động. Đương nhiên, quá nhỏ hài tử không dám mang ra, đều là mười mấy tuổi trai trai tiểu tử. Dù sao sóng vẫn là rất lớn, tiểu hài tử an toàn ý thức lại không cao, rất nguy hiểm. Mọi người mới vừa đi tới bến tàu, lần đầu tiên liền thấy trên bờ biển đầu kia hàng hải sản xếp thành đặc biệt đường cong. Từng cái lập tức liền kích động đến không được. Má ơi, thật sự chính là đầy bãi biển hàng. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng mau chóng tới nhặt, đã có người tại nhặt được, chậm liền bị người khác nhặt hết. Khẳng định là Phùng Lao Tam hai đứa con trai cùng Phùng Lao Bảy, bọn hắn ba nhà ở đến gần, vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy. Cũng không phải có thứ gì hàng. Đơn giản chính là ốc biển, sò biển, thanh miệng, biển lệ tử những này. Tôm cá cua hẳn là cũng sẽ có. Nhanh lên, đừng nói nhiều. Mọi người nói, tăng tốc bước chân hướng bãi biển bên kia chạy tới. A, cá sạo. Thật lớn một đầu cá sạo. Chạy ở trước nhất đầu người kia vừa bước vào bãi biển phạm vi, liền thấy một đầu biển cá sạo. Cái đầu còn không nhỏ, không sai biệt lắm có 7-8 cân. Lần này, mọi người càng là hào hứng tăng gọn. Ngay sau đó, cái khác cũng lần lượt có phát hiện. Hắc hắc, ta cũng nhìn thấy, một đầu kim sương, một đầu hắc điêu. Ngươi vận khí thật tốt. Ha ha, ta chỗ này có một đầu rõ ràng sương, còn có một đầu mèo cá mập, đáng tiếc đầu nát, chỉ có thể giữ lại ăn. Ngoa tạo, chấm đỏ. Mẹ nó, phung phí của trời a, thế mà không có đầu. Thật lớn một cái hương xoắn ốc. Cỏ, lại là ốc mượn hồn, lãng phí biểu lộ. Thật nhiều cua biển mai hình thoi, đáng tiếc đều đã chết. Ha ha, thật lớn một đầu cá thu. Quá, ngươi vận khí cất chó thật tốt, vượt lên trước ta một bước. Trên bờ biển vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Có người tiếc hận, được người yêu mến gấp bại hoại, có người hưng phấn cười to. Mọi người trước tiên đều là đang tìm tôm cá cua, cùng giá trị tương đối cao hàng. Còn những cái kia hàng tiện nghi rẻ tiền, mọi người tạm thời đều chẳng muốn nhìn một chút. Tùy tiện nhặt mấy con cá, hoặc là nhặt mấy cái con cua, đều so ôm tê dần túi tiện nghi sò hến đáng tiền. Đường ven biển thật sự là quá dài, Phùng Diệp bọn hắn cũng lực có thua, không có khả năng toàn bộ tìm kiếm một lần. Hú hồ, có thật nhiều tương đối đáng tiền hàng đều là nửa chôn, hoặc là toàn định chôn ở hạt cát bên trong, không cẩn thận tìm kiếm, căn bản không phát hiện được. Bởi vậy, những người khác vừa đến, rất nhanh liền có rất nhiều phát hiện. Theo thời gian chậm rãi qua đi, mưa rơi dần dần thu nhỏ, nhưng cũng không ngừng, tí tách một mực rơi xuống. Mà lúc này, toàn bộ trên bờ biển khắp nơi đều là người, có thể nói là kín người hết chỗ. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, đều đội mưa tại trên bờ biển bận rộn. Cảm giác toàn định thôn nhân, ngoại trừ lao không rời nổi bước chân, còn có 10 tuổi trở xuống tiểu thí hài bên ngoài, đều đi ra nhặt hàng hải sản. Có mặc áo mưa, có mặc áo tơi, còn có người hất lên màng ni lông mỏng, thậm chí có nam nhân dứt khoát hai tay để trần. Tất cả mọi người cầm trong tay các loại vật chứa cùng công cụ, đều tại dùng sức giả sò hến. Lúc này cũng không giống như vừa mới bắt đầu có chọn, hiện tại chỉ cần là hàng hải sản, không quan tâm đáng tiền không đáng tiền, phải hay không là giống xác, đều chứa vào là được rồi. Người càng nhiều, liền tránh không được sinh ra ma sát cùng cãi lộn. Người dẫm lên tà cái túi. Nơi này như thế lớn, người đi chết ta chỗ này chen, dẫm lên thì phải làm thế nào đây? Như thế nào? Đây là ta trước chiếm địa phương, ngươi dựa vào cái gì chen tới? Những hàng này đều là ta. Hay là ngươi ta, đây đều là biển cả sông lên, ai nhặt được chính là của người đó. Cùng loại với loại này tiếng cãi vã thỉnh thoảng liền có thể nghe được. Còn có vì một con cá, hoặc là một con cua mà cãi nhau, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhưng đại đa số người vẫn là lý trí, chỉ là miệng cãi lộn vài câu, liền riêng phần mình bận điệu đi. Dù sao, hàng hải sản khắp nơi đều có, căn bản không lo nhặt không đến. Người chung quanh cũng chỉ là tùy tiện nhìn vài lần, liền không lại để ý tới, chỉ lo hắn vùi đầu nhặt hàng. Xem náo nhiệt nào có kiếm tiền trọng yếu. Nhiều người, lực lượng cũng đại bất quá mới ngắn ngủi nửa cái buổi sáng, thật dài trên bờ biển hàng hải sản liền giống như cá giết sang sông, biến mất không sai biệt lắm. Thay vào đó là trang tràn đầy từng cái túi xách ra rắn cùng từng cái giỏ trúc. Từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười sáng lạ, tương hỗ chào hỏi, huyền diệu thu hoạch của mình, cũng nghe ngóng đối phương nhặt được mấy túi mấy giỏ. Cũng còn có một số người không cam tâm cứ như vậy kết thúc, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy. Phùng Diệp cũng dừng lại, đứng người lên duỗi lưng một cái. Mưa không biết lúc nào ngừng, chỉ bất quá sắc trời vẫn như cũ âm trầm, cũng không có tạnh xu thế. A Diệp, cái này trong biển lồng là các ngươi thả sao? Tiêu Quốc Văn đi tới, chỉ bị sóng biển mãnh liệt đập lên lồng, tò mò hỏi. Ừm, buổi sáng sang đây xem đến có thật nhiều chạy trốn so biển, liền nghĩ thả mấy cái lồng, nhìn có thể hay không bắt được một chút. Vậy khẳng định có thể a, bao nhiêu vấn đề, chuẩn bị lúc nào thu? Buổi chiều thủy chiều xuống về sau thu đi, đoán chừng thủy chiều có thể lui xuống dưới. Hôm nay là lớp 10, khoảng 1 giờ rưỡi chiều bắt đầu thủy chiều xuống, 7 giờ rưỡi thối lui đến điểm thấp nhất. Bất quá, bởi vì bao nguyên nhân, nước biển trướng đến tương đối cao, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến thủy chiều xuống. Phải biết, hiện tại rõ ràng là thủy chiều thời gian, nhưng là so sánh bình thường thời điểm thủy chiều, nước biển dâng lên biên độ cũng không có lớn như vậy. Đây đều là báo ảnh hưởng bố trí. Chương 778, có người trộm hàng. Chương 778, có người trộm hàng, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Vẫn là đầu óc của ngươi xoay chuyển nhanh. Lời tuy như thế, nhưng Tiêu Quốc Văn cũng không có ảo não cảm xúc. Hắn liền xem như nghĩ đến, cũng sẽ không làm như thế. Truy cứu nguyên nhân, là nhà hắn cách có chút xa, nhận được tin tức cũng có chút trễ. Nay vừa đến vừa đi, lại thêm xuống đất lồng thời gian, nói ít cũng muốn 1 giờ. Nhiều người như vậy chờ cất ký lồng, đoán chừng trên bờ biển hàng cũng thừa không được quá nhiều. Có thời gian này, còn không bằng tìm một chút tôm cá cua, nhiều lay một điểm sò hến. Chính là thử nhìn một chút, cũng không biết đến có thể bắt được bao nhiêu. Đáng tiếc trong nhà không có dính lưới, cái này nếu là dùng dính lưới cản lại chờ thủy chiều lui, kia thu hoạch mới nhiều. Mặc kệ kiểu gì, dù sao cũng so chúng ta thu hoạch nhiều a. Ngươi tại sao không nói ta lên được sớm đâu? Ngươi về lên được sớm, có ta sớm sao? Ta một đêm đều không ngủ, nhìn xem ta cái này mắt quần thâm. Tiêu Quốc Văn chỉ hắn mắt quần thâm, một mặt u oán nhìn xem Phùng Diệp. Ta chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy hàng bị sóng biển vọt tới trên bờ biển, bằng không nơi nào còn có ngươi chuyện gì. Phùng Diệp lập tức liền vui vẻ, hóa ra ngươi đây là ghen ghét ta à? Nói nhảm, ta có thể không ghen ghét sao? Tiêu Quốc Văn liếc mắt, trong nhà để loạn không còn hình dáng, ta một buổi tối đều đang tìm chỗ tránh mưa. Mũ nội nó, ngươi ngược lại tốt, về ngủ một giấc. Ha ha ha, cái này có thể trách ta sao? Ai bảo ngươi không đóng cái tân phòng? Mẹ nó, xem ra là thật muốn đóng cái phòng ở nhà ngói thật không được, hạ mưa nhỏ còn tốt, một khi mưa lớn rồi liền dỉ nước, đặc biệt là phá bão, mảnh ngói đều muốn bị thổi rớt. Phùng Diệp vô vỗ Tiêu Quốc Văn bả vai, cười nói, vừa vặn, đóng đến bên này, chúng ta làm hàng xóm. Bên này cũng không tốt lắm đâu. Tiêu Quốc Văn nhíu mày, địa thế quá thấp, tối hôm qua bão lớn như vậy, khẳng định nước vào. Đúng là nước vào, bất quá chỗ tốt cũng có, vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy bờ biển tình huống, hôm nay còn chiếm cái tiên cơ. Phùng Diệp đắc ý nói, mà lại, chúng ta chiều hôm qua thế nhưng là nhặt được rất nhiều cá, sóng biển trực tiếp đem hàng hải sản vọt tới cửa nhà. Tiêu Quốc Văn ha to miệng, còn có cái này chuyện tốt. Đương nhiên, ta về nhặt được một đầu nặng 30 cân hoàng thần ngư đâu. Thao, ngươi đây là đi hay là vận khí cất chó, tốt như vậy sự tình toàn định để ngươi đụng phải. Hắc hắc, ta nếu là không có đem phòng ở đắp lên nơi này, làm sao có thể đụng phải chuyện tốt như vậy đâu. Phùng Diệp cười hắc hắc, tâm tình phá lệ vui vẻ. Tiêu Quốc Văn lập tức liền không nói bảo, khắp khuôn mặt là hâm mộ. Nếu như ngươi thật muốn đắp phòng ở, ta là thật tâm đề nghị ngươi đắp lên bên này. Phùng Diệp lại thêm một mùi lửa, lại nói, địa thế thấp, lầu một nước vào có cái gì bội vàng. Bao tới thời điểm đem đến lầu 2 đến liền là, luôn không khả năng sóng biển lớn đến đem lầu 2 đều chỉ đi. Tiêu Quốc Văn gật gật đầu, được, ta suy nghĩ một chút. Nếu như nói vừa mới lập nhà ý nghĩ chỉ là thuận miệng nói một chút, như vậy hiện tại, hắn là thật đang suy nghĩ. Tựa hồ, đắp lên bãi biển bên này cũng quả thật không tệ. Đúng rồi, chờ sau đó ngươi đi tác phường nhìn xem, chiều hôm qua có rất nhiều cá bị bão quét đến trên trời, ngươi kia tác phường bên trong hẳn là cũng rơi mất không ít. Phùng Diệp đột nhiên nhớ tới việc này, liền nhắc nhở một câu. Tiêu Quốc Văn ngây ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần, có chút không tin hỏi ngược lại, trên trời hạ cá, rơi tác phường bên trong đi. Ừm, hôm qua tận mắt thấy, trên trời lít nha lít nhít cá rơi xuống, cùng hạ sủi cảo giống như. Chúng ta vừa vặn ở ngoài cửa nhà cá, còn bị đập chúng. Phùng Diệp sinh động như thật nói chiều hôm qua kỳ ngộ. Sáng nay xem xét, xưởng chúng ta bên trong có thật nhiều tôm cá cua, chắc hẳn ngươi kia tác phường bên trong cũng có. Tiêu Quốc Văn nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới phản ứng được. Vậy được, ta liền tới đây nhìn xem. Hắn đội ba nói xong, xoay người chạy mở. Phùng Diệp cũng không nhiều lợi, cùng những người khác cùng một chỗ đẩy tràn đầy nghiêm xe hàng trở về nhà. Đem hàng phân biệt gỡ tại riêng phần mình cửa nhà, trước tiên đem cửa nhà tán lạc hàng nhặt được một lần. Sau đó, hắn cùng Phùng Huyên, A Sán liền tiến vào tác phường bên trong nhặt. Chiều hôm qua kia một trận cá mưa, tác phường bên trong rơi khắp nơi đều là, đến tranh thủ thời gian nhặt được cầm đi bán. Bất quá, cái này tác phường bên trong cũng không phải là một người nào đó, ba người đều có phần. Bởi vậy, đều là ném ở cùng một chỗ chờ bán về sau trực tiếp chia tiền. Tác phường diện tích rất lớn, bên trong hàng tự nhiên cũng nhiều, thượng vàng hạ cám cộng lại, thế mà trang trọn vẹn 12 giỏ. Bởi vậy có thể thấy được, ngày hôm qua trận cá mưa đến cỡ nào điên cuồng cùng vĩ. Ba người nhìn xem đầy đương đương 12 giỏ hàng hải sản, đều rất cao hứng. Phùng Diệp mắt nhìn bến tàu phương hướng, phát thúc hẳn là tới bến tàu bên này, chúng ta cái này đưa qua bán. Phùng Huyên phụ hòa nói, ừm, lúc đầu những ngày cá liền đã ở chỗ này chờ đợi một đêm, may mắn nhiệt độ không khí thấp, còn mới mẻ. Nếu là lại buông xuống đi, lại không có khơi băng để ép, sợ là nếu không mới mẻ. Vậy thì nhanh lên, ba người chúng ta trong nhà cũng còn có hàng muốn đưa đi đâu. A Sán thúc giục một tiếng. Lập tức, ba người cũng không lại trì hoãn, đem hàng hướng trên xe ba gác vừa để xuống, đẩy xe ba gác đi ra ngoài. Lúc này trên bờ biển người còn có rất nhiều, đều tại từng đống hàng bên cạnh trông coi. Từng nhà đều nhặt được không ít, tới sớm mười mấy 20 túi, liền xem như tới tương đối chế, cũng có cái mấy túi. Nhiều như vậy hàng, tự nhiên không có khả năng dựa vào nhân lực từng túi cong trở về, nhất định phải mượn nhờ công cụ. Mọi người lúc này đều đang đợi lấy riêng phần mình người nhà đẩy xe ba gác tới. Mà nhà của bọn hắn khoảng cách bên này lại có chút khoảng cách, cần thời gian nhất định. Cũng có chút người cảm thấy dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đứng tại nước cạn biên giới chờ lấy sóng biển đem hàng đẩy lên tới. Ba người đẩy xe ba gác, vừa đi ra tắc phường đại môn, liền thấy có một người đứng tại tương đối sâu địa phương. Nước biển đều không có qua bẹn đùi, còn có sóng biển từng cơn sóng liên tiếp đập ở trên người hắn. Nhưng người này lại bất chấp nguy hiểm, không ngời, hai tay luồn vào trong nước, không biết đang làm gì. Ngoa tạo, sóng như thế lớn, về đi đến sâu như vậy địa phương, người này không muốn sống nữa sao? A Sán kinh ngạc hô. Phùng Huyên cũng nhìn thấy, nhíu nhíu mày, không xác định mà nói, người kia hẳn là đang sợ cá a. Xem ra hẳn là, thật sự là muốn tiền không muốn mạng. A Sán biết miệng, mặt mũi tràn đầy không đồng ý Phùng Diệp lại là trong lòng hơi động, nói thầm một tiếng không tốt. Vị trí kia, tựa như là bọn hắn xuống đất lồng địa phương. Trước đó vẫn là nước cả khu, nhưng bởi vì thủy triều nguyên nhân, giờ phút này mới biến thành khu nước sâu. Mẹ nó, người này đang trộm chúng ta trong lồng hàng, hay là trộm hàng của bọn ta? A Sán sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn đem xe ba gác hướng trên mặt đất vừa để xuống, một cái bước xa liền xông ra ngoài. Chương 779, loại này thân thích, không nhận cũng được. Chương 779, loại này thân thích, không nhận cũng được. Phùng Diệp cũng theo sát phía sau, bước nhanh chạy tới. Vừa đến phụ cận, vừa vặn một đợt sóng biển lui xuống, đem người kia rỗi tại trong nước tay lộ ra. Kết quả là để hắn nhìn thấy lồng một đầu bị nhét vào một cái túi lưới bên trong, chính đem trong lồng hàng hướng túi lưới bên trong run. Mẹ nó, thật sự chính là đang trộm đồ vật. Đây là khi bọn hắn không tồn tại sao? Lại dám động thổ trên đầu thái thuế. Phùng Diệp trong nháy mắt liền phát hỏa, gầm thét một tiếng, ngươi đang làm gì? Người kia bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, đột nhiên ngồi thẳng lên, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng lập tức, hắn rất nhanh liền chấn định lại, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Có mẹ nó, về giả. Mà lúc này, đã xông đi lên A Sán gầm thét một tiếng, chiếu vào người kia cái mông chính là một cước. Người kia thình lình bị đạp một cước, lập tức liền hướng trước nằm xuống dưới, một đầu đâm vào trong nước biển. Chờ hắn lúc bò lên lại, đã là mặt mũi tràn đầy chật vật, miệng bên trong về rót mấy ngụm nước biển. Ngươi làm gì đánh người? Người kia một bên ho khan, một bên căm tức nhìn A Sán, lớn tiếng chất vấn. Đây là một cái cùng 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân, lớn một trương thường thường không có gì lạ mặt. Người này cũng là bọn hắn trong thôn, chỉ bất quá giống như cùng bọn hắn cũng không phải là một cái thôn dân tiểu tổ. Làm gì đánh người? Ngươi hỏi lão tử đang làm gì? A Sán trợn mắt tròn xoe, chỉ vào người kia nói, ngươi đang trộm hàng của bọn ta, lão tử đánh ngươi thế nào? Lúc này, Phùng Diệp cũng đi tới, căm tức nhìn trung niên nam nhân. Còn mẹ nó, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Nhà chúng ta liền ở bên cạnh, thế mà còn dám trộm chúng ta lồng, ta nhìn ngươi là sống dính nhau, muốn chết phải không? Ai nói ta đang trộm các ngươi lồng rồi? Ta là tại nhặt bị sóng biển xông lên cá, vừa vặn nhặt được các ngươi lồng bên cạnh mà thôi. Trung niên nam nhân lại là không thừa nhận. Hắn cũng không dám thừa nhận. Thao, về rào biện. Phùng Diệp cũng là giận dữ, huy quyền liền đánh. Trung niên nam nhân thấy thế không ổn, nhanh chân liền muốn chạy. Nhưng nước biển sâu như vậy, chỗ nào có thể chạy động? Mà lại, A Sán đã sớm để phòng hắn chiêu này, bắt lại cổ áo của hắn. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. A Sán cầm lên, một cái tay khác một bàn tay liền quăng tới. Trung niên nam nhân đau kêu một tiếng. Mắt thấy Phùng Diệp nắm đấm lại đến phụ cận, vội vàng nói, A Diệp, đừng đánh, chúng ta là thân thích, người một nhà A. Quỷ tài cùng ngươi là thân thích, ngươi đừng làm bộ dạng này, ta cũng không nhận biết ngươi. Phùng Diệp căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chiếu vào trên đầu của hắn chính là một quyền. Trung niên nam nhân bị đánh đến mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn ôm đầu, vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta thật sự là thân thích à, ngươi đến cứ gọi ta một tiếng biểu thúc, không tin, hỏi một chút ca của ngươi, hắn khẳng định nhận biết ta. Phùng Diệp nghe vậy sửng sốt một chút, dừng động tác lại, nhíu mày nhìn xem trung niên nam nhân. Mà A Sán lúc này lại càng tức hơn. Tê dại, trộm đồ trộm được thân thích trên thân, càng nên đánh. Nói, hắn lại liên tục rút hai cái tát hai. Trung niên nam nhân bị đánh đến khỏe miệng đều đổ máu, vội vàng chiều khoan thai tới trầm Phùng Huyên hô, A Huyên, ta là biểu thúc à, ngươi còn nhớ rõ sao? Phùng Huyên kỳ thật đã sớm nhận ra, nhưng một mực không có lên tiếng âm thanh. Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi nói, hắn là đại cô nãi tiểu nhi tử, chúng ta xác thực phải gọi một tiếng biểu thúc. Phùng Diệp trong đầu dạo qua một vòng, mới nhớ tới đại cô nãi là vị nào. Thật sự là cái này đại cô nãi mệnh không hề tốt đẹp gì. Rất sớm đã qua đời, khi đó hắn mới 7 tuổi, càng mấu chốt là đại cô nãi vừa đi không mấy năm, hai nhà liền đoạn mất lui tới. Bởi vậy, hắn đối với đại cô nãi, cùng với nhi nữ căn bản cũng không có hay là ấn tượng. Mà nhớ tới cái này, hắn thì càng tức giận. Lúc ấy, hắn A công A thế nhưng là còn tại thế. Cũng không biết cái này đại cô nãi nhi nữ là thế nào nghĩ, cứu cứu cùng mợ đều còn tại, thế mà cứ như vậy đoạn mất lui tới, nói là bạch nhãn lang đều không đủ. Phùng Diệp mắt lạnh nhìn trung niên nam nhân, lúc này nhớ tới là thân thích, trước kia làm gì đi. Hay là, hắn thật là các ngươi biểu thúc. Cùng lúc đó, A Sán nhìn xem hai anh em họ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Muốn thật sự là thân thích, đây coi là cái gì sự tình? Phùng Diệp tức giận nói, cầu thí biểu thúc, từ khi ta đại cô nãi đã qua đời, liền không theo chúng ta nhà lui tới, chúng ta cũng không cần tiếp nhận. Loại này thân thích, không nhận cũng được. Tê dại, ta còn tưởng rằng thật sự là thân thích, đều có chút ngượng ngùng. A Sán một tay lấy trung niên nam nhân kéo qua, lại là hai bàn tay quăng tới. Động tĩnh bên này, tất nhiên là đưa tới trên bờ biển chú ý của mọi người, không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt. Đây là chuyện gì xảy ra a? Tại sao đánh người? tựa như là từ lao tứ trộm bọn hắn trong lồng hàng. A, trộm đồ a, kia là phải bị đánh. Đúng đấy, vừa mới trên bờ biển nhiều như vậy, nhà ai không có nhặt cái mấy trăm cân, thế mà còn muốn đi trộm. Còn có thể sao thế? Đỏ mắt tôi, nhìn xem người ta thu hàng nhiều, trong lòng không thăng bằng. Chậc chậc, cái này từ lao tứ cùng Phùng lao tam nhà vẫn là thân thích đâu, vậy mà cũng hạ thủ được trộm, người nào a đây là? Loại người này chỗ nào đều có, không hiếm lạ. Đám người ngươi một lời ta một câu nói, đều là đối trung niên nam nhân chỉ trích cùng chảo phúng. Bị nhiều người như vậy vây quanh chỉ trỏ, từ lao tứ mặt mũi lớp vải lót đều đốt sạch. Hắn gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên, ta thật không có trộm a. Còn không có trộm, ý của ngươi là lại chúng ta mắt mù. Phùng Diệp cả giận nói, nhiều người như vậy ở chỗ này, làm sao lại ngươi chạy sâu như vậy địa phương, về vừa lúc là chúng ta thả lồng địa phương. A Sán cũng nói ra, ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi đem trong lồng hàng hướng túi lưới bên trong ngược lại, ngươi chống chế không được. Xem đi, nơi nào có hay là túi lưới. Từ lao tứ nắm tay giơ lên, các ngươi khẳng định nhìn lầm, ta đều nói không có trộm, là ở chỗ này bắt sóng biển cuốn lên tới hàng hải sản. Đám người chiều trên tay hắn nhìn lại, đã thấy hắn một cái tay trống không, một cái tay nắm lấy một con sò biển. Nhắc tới từ lao tứ, thật là có chút ít thông minh, thế mà biết nắm lấy một con sò biển đến cho thấy hắn sở dĩ sẽ chạy sâu như vậy mục đích. Nhưng đám người lại không phải người ngu, sao lại bị hắn cái này vụng về biểu diễn lừa gạt. Phùng Diệp cũng biết, túi lưới khẳng định là bị từ lao tứ ném xuống. Mà lại, hẳn là đã sớm ném xuống, tại A Sán đạp cái kia một cước, ngã sấp xuống ở trong biển thời điểm. Chứng cứ đâu? Lại ta trộm hàng của bọn của các ngươi, đến xuất ra chứng cứ đến, cũng không phải trên dưới một mép đụng một cái là được. Từ lao tứ la to, bất quá ngữ khí lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Chứng cứ đúng không, ta cái này cho ngươi tìm. Phùng Diệp cười lạnh một tiếng, đi về phía trước hai bước, đương chân chạm đến lồng về sau, hít sâu một hơi. Phùng Huyên đoán được hắn muốn làm gì, muốn ngăn cản A Diệp, nhưng là trễ. Hắn lời mới vừa ra miệng, Phùng Diệp liền đống nhiên một đầu đâm vào có chút đục ngầu trong nước biển. Chương 780, trộm đồ là phải trả giá thật lớn. Chương 780, trộm đồ là phải trả giá thật lớn. Không đầy một lát, Phùng Diệp liền từ trong nước biển ló đầu ra đến, trong tay nắm lấy lồng lưới miệng. Đáng tiếc, hắn chỉ tìm được một cái lồng, nguyên bản nối liền cùng một chỗ khác lồng không biết bị sóng biển vọt tới đi nơi nào. Cũng may có hạ neo cố định, không đến mức bị triệt để sông không thấy. Đợi đến thủy chiều xuống, còn có thể tìm được. Từ lao tứ gặp hắn không có tìm được túi lưới, lập tức liền đắc ý, xem đi, ta liền nói ta không có trộm, các ngươi đây là oan uổng người tốt. Đám người vây xem cũng bắt đầu xuất hiện phân hóa. Có ít người cảm thấy Phùng Diệp bọn hắn có thể là hiểu lầm từ lao tứ. Không có chứng cứ tình huống dưới, chỉ dựa vào miệng lại, cũng không đủ sức thuyết phục. Mặt khác cũng có người kiên trì cho rằng từ lao tứ chính là đang trộm trong lồng hàng. Dù sao, từ lao tứ là hạng người gì, rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ bất quá kia làm chứng cứ túi lưới bị ném đi, không tìm được mà thôi. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không hạ. Phùng Diệp đưa trong tay lồng lưới miệng đánh một cái kết, một lần nữa ném trở về trong biển. Sau đó đi đến từ lao tứ bên cạnh, đối A Sán nói, đem hắn ta kéo đến trên bờ đi, túi lưới bị hắn giẫm tại dưới chân. Hắn cũng không biết lại từ lao tứ cái gì tốt, lại hắn có chút khôn mặt đi, sắp thực có, còn biết đem túi lưới giấu đi. Nhưng người này lại lòng tham, thế mà không phải trực tiếp ném đi, mà là giẫm tại dưới lòng bàn chân, còn muốn lấy chờ sau đó đem túi lưới lấy về. Không phải sao? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bị hắn tìm được. Nếu là thật ném đi, sóng biển lại lớn như vậy, Phùng Diệp vẫn thật là chưa hẳn có thể tìm tới. Từ lao tứ sắc mặt thay đổi một chút, nhưng ngay lúc đó liền cố giả bộ chấn định nói, vũ oan người cũng không phải như thế cái nói xấu pháp. Không đợi A Sán đưa tay tới rồi, hắn liền chủ động hướng bên bờ đi đến. Đương nhiên, nhấc chân trước đó, hắn không để lại dấu vết đem túi lưới đá lái đi. Nhưng tất cả những thứ này, lại há có thể trốn qua Phùng Diệp con mắt. Từ lao tứ vừa động, hắn liền nín thở lần nữa đâm vào trong nước biển, thuận lợi đem túi lưới bắt lấy. Bên trong hàng không ít, tràn đầy hơn phân nửa túi lưới, tôm cá cua sò hến đều có, nhưng lấy sò biển chiếm đa số. Hắn đem túi lưới hướng trên bờ con ra, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ngươi túi lưới ta tìm được. Thôi đi, đây coi là cái gì chứng cứ? Cái lưới này túi phía trên lại không có tên của ta, làm sao lại là của ta? Từ lao tứ cưỡng từ đoạt lý nói, tùy tiện tìm một cái túi lưới, liền nói là của ta, các ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? Đám người vây xem lập tức một trận xôn xao. Mọi người đều bị từ lao tứ vô sỉ cho khiếp sợ đến. Cái này rất rõ ràng chính là hắn túi lưới, bên trong sống đều vẫn là hoạt bát, thế mà còn muốn dạo biện. Phùng Diệp cũng là giận quá mà cười, ngươi lại lời này, chính ngươi tin sao? Đây không phải ngươi túi lưới, ở trong đó hàng từ lâu tới. Luôn không khả năng là chính bọn chúng chủ động chạy vào đi a. Từ lao tứ lập tức đả xà tùy côn bên trên, vậy nhưng nói không chừng. Đám người chung quanh đều nhìn không được, nhao nhao chỉ trích nói, thao, ngươi chán bị cả. Ngươi xem chúng ta tin hay không? Đúng đấy, loại thời điểm này về dạo biện, thật coi chúng ta là kẻ ngu sao? Trộm đồ của người ta, còn bị bắt lấy, thừa nhận chính là thôi. Về rào biển hay là tại mọi người tiếng chỉ trích bên trong, từ lao tứ mặt trướng thành màu gan heo, không phải ta, ta không có trộm, ta xem là không có trộm thành a. Phùng Diệp lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, tự ngươi nói việc này giải quyết như thế nào, coi như cái lưới này túi là của ta, nhưng hàng đều có tại ta cũng không có trộm thành, mà các ngươi cũng đánh ta, xem như hòa nhau. Từ lao tứ vỏ đã mẹ không sợ rơi, đùa nghịch lên vô lại. Hòa nhau? Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, ai biết ngươi họa họa chúng ta nhiều ít cái lồng, bên trong hàng chạy tính thế nào, tổn thất này ai đến bồi? Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, khiêng một túi nhà ngươi nhặt hàng cho chúng ta đương đến vụ, việc này coi như qua. Phùng Diệp cũng không phải là muốn hắn một chút đồ vật. Cần biết, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Rõ ràng đều biết cái này trong nước lồng là bọn hắn thả về đi trộm, nếu là không cho chút giáo huấn, cứ như vậy tùy tiện buông tha, những người khác học theo làm sao bây giờ? Dù sao bị bắt lại cũng sẽ không kiểu gì, đơn giản chính là ném chút mặt mũi. Mặt mũi thứ này, có người thấy rất nặng, cũng có người căn bản không thèm để ý, thôn xóm bọn họ bên trong liền có không ít người căn bản không thèm để ý mặt mũi, vì điểm lợi ích hay là không muốn mặt sự tình đều làm được. Hắn cũng không muốn hắn vất vả thả lồng, bị những người này cho bạch chơi. Bởi vậy, hắn mới muốn từ lao tứ cầm một túi hàng ra, xem như một cái giáo huấn nho nhỏ, cũng là khiến người khác cân nhắc một chút, vạn nhất bắt lấy, có đáng giá hay không đến. Trộm đồ là phải trả giá thật lớn, cũng chính là xem ở cùng thôn phân thượng, không muốn làm quá mức. Nếu không, xoay đưa đến đồn công an đi, không nói phán cái mấy năm, nhưng câu lưu cái 10 ngày nửa tháng là khẳng định. Ta lại không có trộm thành, các ngươi cái gọi là tổn thất cũng là ăn nói xuông, dựa vào cái gì muốn ta bồi? Từ lao tứ cứng cổ la hét, không muốn tiếp nhận kết quả như vậy. Trong nhà hắn hôm nay thu hoạch hàng hải sản là không ít, nhưng để hắn cứ như vậy cầm một túi ra, cũng là đau lòng cực kỳ, làm sao có thể nguyện ý? Một túi hàng tràn đầy, nói ít cũng có 7-80 cân. Tuy nói bên trong có không ít là sắc không, nhưng lựa một chút, 50 cân vẫn phải có. Thượng vàng hạ cám các loại cộng lại, có thể bán không ít tiền đâu. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta quá khứ khiêng một túi chính là, ta biết cái nào một đống là nhà hắn. A Sán nói, liền trực tiếp hướng phía từ lao tứ nhà hàng hải sản đống đi tới. Ngươi dám? Ngươi dám đụng đến ta nhà hàng, ta không để yên cho ngươi. Từ lao tứ quá sợ hãi, một bên hô hào, một bên mau tới trước một phát bắt được A Sán, không cho hắn quá khứ. Nhưng hắn chỉ có một người, ngăn được một cái A Sán, lại là ngăn không được Phùng Diệp hai huynh đệ. Hắn những cái kia thân hữu hiện tại cũng là bo bo giữ mình, cũng không muốn tham dự vào. Dù sao từ lao tứ đều đã bị bắt lại tại chỗ, bọn hắn nếu là lại cưỡng ép ra mặt giúp đỡ nói chuyện, kia không thể nghi ngờ đắc tội Phùng Diệp ba người bọn hắn. Mỗi một người bọn hắn trong nhà đều hoặc nhiều hoặc ít phơi cá khô, có là hắn ra hải bộ bớt, cũng có là mua cá đến phơi. Bọn hắn về trông cậy vào thông qua Phùng Diệp bọn hắn biến hiện đâu? Cái này nếu là đem người đắc tội, bọn hắn cá khô bán cho ai đi? Huống hồ, bọn hắn cũng cảm thấy Phùng Diệp ba người bọn hắn làm cũng không phải là quá phận, chỉ là muốn một điểm bồi thường mà thôi, cũng không thể cỡ trách nhiều, cũng không phải kêu đánh kêu giết, muốn đem người thế nào? So sánh dưới, coi như bởi vì không có hỗ trợ mà đem từ lao tứ đắc tội, cũng không tính chuyện gì, cùng lắm thì quan hệ đoạn mất chứ sao? Người đều là lợi ích động vật, xu lợi tránh hại là bản năng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn vẫn có thể phân rõ. Bởi vậy mặc cho từ lao tứ như thế nào gọi bọn họ hỗ trợ, bọn hắn đều là đứng tại chỗ, không có nhúc nhích đương nhiên, trên miệng vẫn là phải làm dáng một chút, chỉ là khuyên lơn song phương không nên vọng động, có chuyện hào hào lại, vạn sự dễ thương lượng. Chương 781, những này đều là tiền nha. Chương 781, những này đều là tiền nha. Phùng Diệp gặp A Sán bị ngăn cản, trong lúc nhất thời không tránh thoát được. Hắn cũng không đi hỗ trợ giải bày, ngược lại một cái bước nhanh về phía trước, vọt tới từ lao tứ nhà hàng hải sản đống trước. 7-8 cái chứa đầy áp túi sách ra rắn chất thành một đống, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay xốc lên một cái túi sách ra rắn. Chịu nặng, nói ít cũng có 7-80 cân. Từ lao tứ thấy thế, đỏ ngầu cả mắt, ngươi dám? Hắn một bên hô hào, một bên buông ra A Sán, muốn xông tới cướp về, lại bị A Sán trở tay kéo lại. Công thủ chi thế trong nháy mắt bị chuyển. Muốn đi qua, không cửa, cái này túi hàng chúng ta chắc chắn phải có được. Đúng lúc này, từ lao tứ lao bà cùng nhi nữ đẩy xe ba gác tới kéo hàng. Trông thấy Phùng Diệp mang theo nhà mình túi sách ra rắn, từ lao tứ lao bà lập tức liền gấp. Các người chơi hay là? Dựa vào cái gì bắt chúng ta nhà hàng? Buông xuống, để xuống cho ta. Nàng một bên hô hào, một bên bước nhanh tới, bắt lấy túi sách ra rắn muốn cướp về. Từ lao tứ nhi nữ cũng là nổi giận đùng đùng nhìn xem Phùng Diệp bọn hắn, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Phùng Diệp không muốn cùng một cái nương môn chấp nhận, đành phải thuận thế đem túi sách ra rắn để xuống, sau đó lạnh lùng nhìn xem nàng, hỏi một chút người kia hảo lão công đã làm gì chuyện tốt ta. Từ lao tứ lao bà sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía từ lao tứ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Ta. Từ lao tứ sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra lời. Lao bà hắn thấy thế, lại nhìn thấy ném qua một bên túi lưới, trong lòng lập tức minh bạch mấy phần. Nhà các ngươi vị kia trộm A Diệp ba người bọn hắn trong lồng hàng, bị bắt tại trận. Bên cạnh có người đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần. Từ lao tứ lao bà cùng nhi nữ sau khi nghe xong, sắc mặt đều trở nên xanh xám. Ta còn không có trung thành. Từ lao tứ lúc này xấu hổ đến độ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn cúi đầu, không dám nhìn bà già nữa sắc mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ cùng con muỗi đồng dạng. Ngậm miệng, không có người nói chuyện phần. Từ lao tứ lao bà gầm thét một tiếng, sau đó nhìn về phía Phùng Diệp, ngươi muốn giải quyết như thế nào việc này? Sự tình đã ra khỏi, không có khả năng giả câm bờ điếc, coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Hiện tại việc cấp bách là đem sự tình giải quyết, sau đó rời đi. Ở chỗ này chờ lâu một phút, cũng làm người ta nhìn nhiều một phút cho cười. Rất đơn giản, chúng ta cũng không muốn quá làm khó dễ các người, liền muốn cái này túi hàng đương bồi thường, việc này coi như qua. Phùng Diệp chỉ trên đất túi sách ra rắn, nói. Đám người vây xem cũng đang phụ họa, một túi hàng không nhiều, bồi thường đi. Đúng vậy a, coi như mua cái dạy dỗ, về sau đừng cắn loại này chuyện trộm gà trộm chó. Ai, bồi đi, ai bảo hắn động ý đồ xấu đâu. Từ lao tứ lao bà trong mắt lóe lên một vòng do dự, nhưng rất nhanh liền kiên định xuống tới, được, cái này túi hàng ngươi lấy đi. Đương, đừng nói nữa, còn chưa đủ mất mặt sao. cứ như vậy đi, đem hàng mang lên xe ba gác, chúng ta trở về. Từ Lao Tứ hà to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì ra. Lao bà hắn nhi nữ đã bắt đầu động thủ đem túi sách ra rắn hướng trên xe ba gác rời. Hắn cũng chỉ đánh hết hy vọng, yên lặng đi lên hỗ trợ. Đám người vây xem thấy thế, đều cảm thấy không có gì để mắt, nhao nhao tản ra. Một trận từ trộm lồng đưa tới phong ba, như vậy hạ màn kết thúc. Chỉ bất quá, liên quan tới Từ Lao Tứ trộm lồng bị bắt sự tình, lại là rất nhanh liền ở trong làng truyền ra, cho các hương thân trà dư tiểu hậu tăng thêm một điểm đề tài nói chuyện. Mà Phùng Diệp bọn hắn thì là đem kia một túi hàng trước khiêng trở về nhà, sau đó tiếp tục đẩy xe ba gác xuất phát đi bến tàu. Phùng Gia Phát lúc này đang cùng bà già nữ ngồi tại cửa tiệm Vân Chọn vừa mới ôm trở về xò hến. Hắn nhận được tin tức lúc đã tương đối trễ, chờ vội vàng đuổi tới bờ biển, trên bờ biển hàng tốt đều bị nhặt không sai biệt lắm, chỉ có thể là kéo đi mấy túi sách ra rắn xò hến trở về. Trông thấy Phùng Diệp bọn hắn đẩy xe ba gác tới, hơi kinh ngạc đứng người lên. Các ngươi nhanh như vậy liền phân lấy tốt. Đợi nhìn thấy trên xe ba gác là một giỏ giỏ tôm cá cua lúc, hắn thì càng kinh ngạc. Nhiều cá như vậy tôm, từ đâu tới? Cũng đừng nói là các ngươi trước kia tại trên bờ biển nhặt. Dĩ nhiên không phải, đây là tại tác phường bên trong nhặt. Cái gì? Tác phường bên trong? Các ngươi coi như không muốn nói, cũng không cần thiết biên như thế cái lý do a. Phùng Gia Phát một mặt không tin, tác phường bên trong từ đâu tới tôm cá? Chẳng lẽ còn có thể từ trên trời đến rơi xuống? Phùng Diệp cười to nói, ha ha, vẫn thật là trên trời rơi xuống tới. Phùng Gia Phát sạm mặt lại, tức giận nói, hay là trên trời rơi xuống tới, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài đâu? Thật không có lừa ngươi. Phùng Diệp lập tức đem chiều hôm qua trước cửa nhà nhặt cá trải qua nói một cách đơn giản một chút. Phùng Gia Phát sau khi nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Vợ của hắn nhi nữ cũng thế, một mặt kinh ngạc. Cái này, đây cũng quá ly kỳ a. Trên trời thế mà thật sẽ rơi tôm cá xuống tới. Một hồi lâu qua đi, hắn mới tìm về thanh âm của mình, tự lẩm bẩm. Ly kỳ là ly kỳ điểm, nhưng sự tình chính là như vậy. Phùng Diệp nhướng mày, nói, các ngươi là gan cũng đại, lại dám tại phá báo thời điểm ra ngoài nhặt cá, cũng xứng đáng các ngươi phát tài. Chúng ta đi ra thời điểm, báo vừa mới bắt đầu không lâu, phong còn không phải đặc biệt lớn, đằng sau sóng gió lớn, chúng ta liền vào nhà, không còn dám đợi ở bên ngoài. Xem ra ở tại bên bãi biển cũng không phải không có chỗ tốt ta. Nếu không phát thúc ngươi cũng dọn đến bên này. Vậy vẫn là được rồi, ta nhà kia đắp kín không mấy năm, ở hảo hảo, không cần thiết lại đóng một tòa. Nói chuyện đồng thời, Phùng Diệp bọn hắn cũng đem trên xe ba gác tôm cá cua đều tháo xuống tới, bắt đầu tay cân. Những hàng này tại nhặt thời điểm, liền đã phân loại sắp xếp gọn. Phùng Gia Phát chỉ là lật ra mang cá nhìn một chút mới mẻ độ, cũng còn tính mới mẻ, trực tiếp xưng đi. Đều là một chút tương đối thường gặp hàng, bởi vậy giá cả không phải rất cao, đánh ngang đồng đều vẫn chưa tới một khối. Bất quá, trọng lượng cũng không nhẹ, 12 giỏ cộng lại kém chút liền có 700 cân. Chuyến này đưa tới hàng bán 600 ra mặt, ba người chia đều, một người hơn 200 một điểm. Bất quá, Phùng Huyên cùng A Sán đều chỉ tiếp 200 khối, số lẻ tặng cho Phùng Diệp. Vừa mới các ngươi lại đây là tại tác phường bên trong nhặt, vậy các ngươi chiều hôm qua nhặt cá đâu? Đang ở nhà bên trong đợi lát nữa liền kéo qua. Tiêu nhanh, đừng thả trong nhà lâu không mới mẻ, vậy thì thật là đáng tiếc. Phùng Gia Phát so với bọn hắn ba cái còn muốn sốt ruột. Dù sao, những này đều là tiền nha. Hắn chuyển tay ngược lại một chút, liền có thể kiếm không ít chênh lệch giá đâu. Chương 782, không kiên nhẫn chương 782, không kiên nhẫn bọn hắn cũng không có nhiều trì hoãn, đem không sọt mang lên xe ba gác, đẩy liền trở về. Sau đó, vì không mơ hồ hảo, bọn hắn lại chạy ba chuyến, mới xem như đem ngày hôm qua buổi chiều nhặt những cái kia hàng toàn bộ kéo đến Phùng Gia Phát điểm thu mua bên trong. Phùng Diệp cùng Diệp Sâm lượng nhặt hàng cân về sau, hết thể có 983 cân. Bởi vì đều là chọn đáng tiền hàng nhặt, bình quân đơn giá muốn so buổi sáng tại tác phường bên trong nhặt những cái kia cao hơn một chút, đạt đến một khối 2 tả hữu. Nói cách khác, Phùng Diệp lại tới tay 1180 khối. Bất quá, tiền này không phải một mình hắn, muốn cùng Diệp Sâm lựa phân. Đương nhiên, ở trong đó không bao hàm đầu kia nặng 30 cân hoàng thần ngư. Không phải hắn không nỡ, mà là hắn biết rõ, dù là phân cho đại cứu ca, hắn cũng sẽ không thu, cũng liền không cần thiết làm bộ làm tịch. Phùng Gia Phát ngược lại là muốn đem hoàng thần ngư cầm xuống, làm sao trả giá không được cách. Hắn cũng nghĩ qua giống như trước đây kiếm chút tiền hoa hồng, nhưng vẫn là bị Phùng Diệp cự tuyệt. Con cá này giá trị quá cao, ít nhất cũng là 1 vạn 5 cất bước, 20.000 khối cũng không phải là không thể được. Dù là 5 tiền hoa hồng, cũng muốn hơn 100, thậm chí hơn ngàn khối. Trước kia là không có cách, chỉ có thể thông qua Phùng Gia Phát đem hàng bán đi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chính Phùng Diệp liền có thể bán đi, làm gì về để Phùng Gia Phát trộn lẫn một cước, kiếm tiền của mình đâu. Bất quá, Phùng Gia Phát vẫn là kiếm lời hắn một khoản tiền. Hiện tại sóng về lớn như vậy, cái này hoàng thần ngư một lát không có cách nào chuyên trở ra ngoài, chỉ có thể tạm thời đặt ở Phùng Gia Phát kho lạnh bên trong. Vì thế, Phùng Diệp cho 50 đồng tiền đảm bảo phí. Kỳ thật, không cho cũng không quan trọng. Hắn trước kia cũng không phải không có ở Phùng Gia Phát kho lạnh bên trong cất giữ qua đồ vật, chưa hề không đã cho tiền. Nhưng lần này, hắn cho, mà lại cho đến không chút do dự. Dù sao, đầu này hoàng thần ngư giá trị còn tại đó, 50 đồng tiền đảm bảo phí căn bản cũng không tính là gì. Mặc dù không có cách nào từ hoàng thần ngư trên thân kiếm tiền, nhưng được không 50 khối tiền, Phùng Gia Phát vẫn là thật cao hứng. Đem hoàng thần ngư sắp xếp cẩn thận, Phùng Diệp bọn hắn cũng không nhiều đợi, lập tức liền đi về nhà. Trong nhà còn có bo lớn hàng chờ lấy phân lấy đâu. Về đến nhà, Phùng Diệp đem tiền điểm một nửa cho Diệp Sâm lượng, còn lại một nửa tính cả kia phân đến hơn 200 khối một mạch giao tất cả cho lão bà. Diệp Thanh Linh mừng rỡ không ngậm miệng được, thế mà bán nhiều tiền như vậy, không hưởng công các ngươi chiều hôm qua bất chấp nguy hiểm ra ngoài nhà cá. đây chỉ là số lẻ, đầu to tại Hoàng Thần Ngư trên thân. Phùng Diệp cười nói, chờ qua một hai ngày sóng gió nhỏ, ta đưa đi cho Tần tổng, đoán chừng có thể bán cái giá tiền rất lớn. Diệp Thanh Linh cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, cái kia có thể bán bao nhiêu tiền? Cái này khó mà nói, phải xem Tần tổng nguyện ý ra bao nhiêu tiền, bất quá chắc chắn sẽ không ít hơn so với 1 vạn 5 chính là. 1 vạn 5? Nhiều như vậy? Bên cạnh ngay tại phân lấy Diệp Thanh Vũ lên tiếng kinh hô, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Con cá này có thể nói là trong nước quý nhất cá một trong, có thể xếp vào trước 3. Phùng Diệp cho nàng phổ cập một chút Hoàng Thần Ngư tương quan tri thức. Mắt như vậy cá, ai bỏ được mua a? Diệp Thanh Vũ phân lấy động tác đều chậm lại, một mặt sợ hãi thán phục. Đừng nhìn ta nhóm nông thôn đều là một đám khổ các cát, nhưng trong thành kẻ có tiền cũng không ít, nhất là những cái kia làm quan cùng đại lão bản. 1-2 vạn đối với người ta tới nói chút lòng thành, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Cũng đúng, lúc nào kẻ có tiền cũng sẽ không ít. Lại nói, con cá này cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Muốn mua nó, ngoại trừ có tiền, còn muốn có thể đụng đến. Đây cũng không phải là trên thị trường khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Phùng Diệp không khỏi cảm thán nói, lần này cũng là vận khí tốt, vừa vặn bị sóng biển cuốn tới cửa nhà tới. Diệp Sâm Lượng cười nói, cũng may mà A Diệp ngươi biết, nếu đổi lại là ta, khả năng liền bỏ qua. Không đến mức, đều 30 cân lớn như vậy, dù là không rõ ràng giá trị của nó, cũng khẳng định sẽ trước bắt lại nói. Phùng Diệp cười cười, tiếp lấy nói ra, bất quá, không quen biết lời nói, bán thời điểm ngược lại là có khả năng sẽ bị hố, giá thấp liền bán đi. Vậy thật là có khả năng. Không quen biết đồ vật, cũng liền không hiểu rõ giá tiền, rất dễ dàng bị người ta cho lắc lư. Cho nên a, thứ ngươi phải học còn nhiều nữa. Diệp Sâm Lượng rất tán thành gật gật đầu. Trong nước sinh vật thiên kỳ bách quái, chủng loại phong phú, dạng gì đều có. Có đáng tiền, có không đáng tiền. Có phổ biến, có hiếm thấy. Nếu là cũng giống như Hoàng Thần Ngư như vậy đáng tiền, kia bờ biển ngư dân cũng không cần cắn khác, mỗi ngày đi trong biển mò cá liền có thể phát tài. Nhưng tình huống thực tế lại là, trong nước sinh vật đại đa số đều không đáng tiền, nhất là những cái kia thường gặp. Tựa như trên bờ biển những cái kia sò hến, tỉ như biển lệ tử, thanh miệng, cát cáp, 60 loại hình, một nhặt chính là một đồng lớn, giá cả về siêu cấp tiện nghi. Nhiều khi, bận rộn cả ngày xuống tới, cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Bất quá, bờ biển người chỉ cần chịu khó một chút, nói không đến ngược lại là thật. Ngồi tại ghế đầu tự bên trên, túi đầu phân lấy mười mấy phút, Phùng Diệp liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Buổi sáng trở về ôm thời điểm hưng phấn đến rất, chỉ hận tay mình không đủ nhiều, tốc độ không đủ nhanh. Nhưng bây giờ muốn từng cái phân lấy, hắn mới cảm giác được phiền phức. Nhất là nơi này đầu có rất nhiều vẫn là sắc hùng, đến từng cái phân biệt ra được. Mà lại, có thịt những cái kia ở trong lại để nghi hàng chiếm đa số, giống tương đối đáng tiền so biển những này muốn tương đối ít một chút. Hắn bận bẹo bốn éo cái cổ, trong lúc vô tình quét đến sát vách nhà đại ca bên kia, lại là cảm giác giống như thiếu mất một người. Tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện, từ khi đi tác phường nhặt cá về sau, bao quát mấy lần trở về kéo cá quá khứ bến tàu, tựa hồ cũng không có trông thấy cha nàng thân ảnh. Hắn lập tức liền nghi ngờ, "A Linh, ngươi biết cha đi đâu không?" "A, cha còn chưa có trở lại sao?" Diệp Thanh Linh hậu chi hậu giác, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó mới nói tiếp, "Cha từ bãi biển trở về liền đi lão trạch bên kia, nói là nhìn xem lão trạch rằng gì. Là nên trở về nhìn một chút, ngày hôm qua bão mạnh như vậy, dì nước là khẳng định, liền sợ nóc nhà đều bị thổi chạy." Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Bất quá, hiện tại hẳn là cũng thấy không sai biệt lắm, làm sao còn chưa có trở lại?" "Không được, ta phải đi xem một chút." Nói, hắn đứng người lên, run lên chân, nhấc chân liền muốn rời khỏi. "A Diệp, ngươi đây là muốn làm gì đi?" Phùng Huyên gặp hắn một bộ muốn đi ra ngoài dáng vẻ, không khỏi hỏi. "Ta đi lão trạch bên kia nhìn xem, cha đều đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, hẳn là ra chuyện gì." "Miệng quả đen, nói gì thế, cha ngươi có thể ra chuyện gì?" Tiêu Xuân Tú trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. "A, đúng, ta cái này phá miệng." Phùng Diệp cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng đưa tay vô vô miệng bà, sửa lời nói, "Ta đi xem một chút có cần hay không ta hỗ trợ." Nói, hắn cũng không có lại nhiều lời, cất bước liền hướng bên ngoài đi đến. "A Diệp chờ một chút, ta đi chung với ngươi." Phùng Huyên cũng đứng người lên, vừa nói, một bên bước nhanh đi theo. Đến phụ cận, hắn nháy mắt ra hiệu mà nói, "A Diệp, ngươi có phải hay không muốn trộm lười, không muốn đợi ở nhà lấy những cái kia hàng?" "Dĩ nhiên không phải, ta là thật lo lắng lao chạch tình huống bên kia." "Được, ở trước mặt ta về trang cái gì trang? Ngươi cái dạng gì ta còn không rõ ràng lắm." "Tốt ta, quả thật có chút lấy phiền, muốn đi bên ngoài đi một chút, hít thở không khí." Phùng Diệp bất đắc dĩ nhún vai, thừa nhận hắn tiểu tâm tư. "Ta liền biết là như thế này." Phùng Huyên cười ha ha một tiếng, "Kỳ thật, ta cũng kém không nhiều." Chương 783, báo tạo thành phá hư. Chương 783, báo tạo thành phá hư. Báo qua đi, trong làng khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là bẻ gãy những cây, bị thổi ngã hàng rào, còn có rơi lả tả trên đất mảnh ngói. Có cây cối thậm chí bị nổ tận gốc, nổ ngang lộn xộn nằm trên đường. Hai bên đường, bị bão thổi được nhánh cây lá cây càng là khắp nơi có thể thấy được, ngay cả rãnh thoát nước đều ngăn chặn. Nước đọng không thể không từ trên đường chảy qua, khiến cho vốn là lầy lội không chịu nổi con đường càng là khó mà hành động. Các nhà các hộ phòng ốc càng là có khác biệt trình độ bị hao tổn. Nhẹ thì mảnh ngói lệch vị trí, dẫn đến trong phòng dỉ nước, hoặc là mảnh ngói chút ít bị bão quét đi, cũng có cửa sổ hỏng, miệng thủy tinh. Nghiêm trọng nhất, nóc nhà trực tiếp bị bão lật tung, mảnh ngói không thấy tăm hơi, lộ ra bên trong lương trụ cùng cái rùi. Hai huynh đệ một đường đi tới, nhìn thấy đều là các loại bão qua đi rách nát cảnh tượng, rác rưởi đầy đất đều là. Trận này bão, uy lực thật là đủ lớn. Phùng Diệp nhịn không được cảm khái nói. Đúng vậy à, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ hàng năm đều có bão, nhưng giống như thế lớn, cũng là hiếm thấy. Phùng Huyên cũng là một mặt thổ thức, cũng không biết Lao Trạch bên kia thế nào, hy vọng không muốn bị hao tổn quá nghiêm trọng mới tốt. Ta đoán chừng không tốt lắm, bằng không cha cũng sẽ không đi lâu như vậy. Liền không thể muốn chút được không? Cha cũng có thể là tại cùng những người khác cùng một chỗ thanh lý con đường a. Ta cũng nghĩ hướng phương diện tốt nghĩ, nhưng ngươi xem một chút cái này từng nhà, có người đi thanh lý con đường sao? Trước kia mỗi lần bão qua đi, từng nhà đều sẽ chí ít đi một người thanh lý con đường, những người khác để ở nhà tu bổ nóc nhà, thu xếp đồ đạc, khai phơi phơi, khai thông gió, mà bây giờ đều nhanh đến chưa rồi, con đường đều không ai thanh lý, vẫn là báo quá cảnh sau bộ dáng. Tất cả mọi người chỉ lo vừa mới chuyển về tới hàng, vội vã phân lấy, tốt đem bán lấy tiền. Bọn hắn ngay cả nhà mình bị hao tổn phòng ở đều không rảnh đi tu bổ, càng đừng đề cập đi quản phía ngoài con đường. Cũng thế, tất cả mọi người vội vàng gặt gấp hải sản, chỗ nào lo lắng những thứ này. Hai huynh đệ một đường đi một đường nhịn. Từng nhà trong huyện đều chất đống không ít hàng. Có tất cả đều ngã trên mặt đất, đống cùng một tòa núi nhỏ giống như, có còn tại cái túi hoặc sọt bên trong, không, có tất cả đều đổ ra. Từng cái nam nữ già trẻ tất cả đều bận rộn phân lấy, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Cứ việc bão mang đến phá hư, cho nhà tạo thành tổn thất, nhưng thiên tai vô tình, đây là chuyện không có cách nào khác. Huống chi, về mang đến nhiều như vậy hàng hải sản, chỉ cần bán đi, nhiều ít cũng có thể đền bù bão mang tới tổn thất, thậm chí còn có khả năng kiếm một món tiền. Có thể tưởng tượng chờ đến xế chiều tất cả mọi người phân lấy tốt, trên bến tàu lại khái náo nhiệt lên. Hai huynh đệ một đường trò chuyện một đường nhìn, rất nhanh liền đến Lao Trạch vị trí. Đoạn đường này đi tới, báo tạo thành phá hư, Phùng Diệp cũng tâm lý nắm chắc. Kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện, toàn bộ trong thôn không có người bởi vì báo mà tử vong. Bất quá, tài sản tổn thất không thể tránh được. Có một ít người ta chuồng heo, chuồng gà chờ bị thổi ngã, bên trong súc vật chạy đến không ít, ở trong thôn tán loạn, có về chạy tới nhà khác vườn rau bên trong thai hòa đi. Lao Trạch tình huống bên này, quả nhiên như Phùng Diệp dự đoán như thế rất là không ổn, là nghiêm trọng nhất một ngăn. Xa xa, bọn hắn liền thấy Lao Trạch kia rách nát dáng vẻ. Nóc nhà mảnh ngói cơ hồ đều bị báo cho cuốn đi hết, lộ ra bên trong gỗ kết cấu. Cũng may vách tường không có xảy ra vấn đề, về sừng sững không ngã. Dù sao cũng là tảng đá lũy thế, phi thường kiên cố, dù là báo lại lớn, cũng thổi không ngã. Nhưng cửa sổ lại là không thể may mắn thoát khỏi, đều bị báo cho thổi hỏng, miệng thủy tinh đầy đất. Đại môn cũng là lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cả viện bên trong cũng là lộn xộn không chịu nổi, khắp nơi đều là nhánh cây lá cây, còn có các loại tạp vật cùng rác rưởi. Phùng gia thanh chính cầm một thanh cái chổi, tại quét sạch lấy biệt tử. Hai huynh đệ tăng tốc bước chân, đi bảo. Cha. Phùng Diệp hô một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Phùng Trang ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi thế nào tới? Đều cái giờ này, ngươi còn không có trở về, chúng ta cũng đã nói đến xem. Phùng Diệp tiếp lấy mở một cho đùa, trong nhà còn có một đống lớn hàng chờ lấy phân lấy đâu, ngươi ngược lại tốt, chạy tới nơi này nhàn nhã quét rác. Vậy ngươi đến quét. Phùng Gia Thanh tức giận nói, về nhàn nhã. Ngươi xem một chút phòng này đều thành dạng gì, ta không thu thập ai thu thập, chẳng lẽ trông cậy vào hai người các ngươi sao? Được, ta tới giúp ngươi. Phùng Huyên nói, bắt đầu động thủ thu thập trong viện những cây, đưa chúng nó thu thập được cùng một chỗ, trước đặt ở không có gì đáng ngại địa phương, đằng sau ném đi cũng tốt, phơi khô sảng khoái tuổi đốt cũng có thể. Phùng Diệp thì là đi đến cửa chính, hướng bên trong nhìn quanh một chút. Lao Trạch mặt đất không có trải qua cứng lại, có không ít to to nhỏ nhỏ hố. Lúc này, những này trong hầm đều vẫn là nước đọng. Hắn không khỏi lắc đầu, ta nhìn a, cái này Lao Trạch cũng không cần thiết tu. Cha, ngươi cùng nương dứt khoát chuyển nhà ta ở được. Đương nhiên, nhà của anh mày bên trong cũng được, tùy các ngươi nguyện ý. Nói hiệu nói vượn hay là, cái này Lao Trạch còn rất tốt, tường lại không sập, chỉ cần một lần nữa trải một chút mảnh ngói là được, sao có thể không tu. Phùng cha sầm mặt lại nói, ta và ngươi nương đều ở lại đây mấy thập niên, có tình cảm, cũng không muốn chuyển. Thế nhưng là, cái này Lao Trạch mỗi lần phá báo đều muốn bị hao tổn, sửa cũng phiền phức. Phùng Diệp con ngươi đảo một vòng, đã các ngươi không muốn chuyển, nếu không dạng này, dứt khoát san bằng, một lần nữa đóng. Lời còn chưa nói hết, Phùng Gia Thanh liền quét qua cây chổi chiều hắn đánh tới, lại tại nói hiệu nói vượng, hảo hảo phòng ở, san bằng một lần nữa đóng, ngươi nhiều tiền thiêu đến hoảng đúng không? Phùng Diệp nghiêng người lóe lên, tránh khỏi, cười hát hát nói, liền đóng một tầng, cũng không hao phí bao nhiêu tiền, ta cùng đại ca trải phẳng một chút, đoán chừng một nhà cũng liền 2-3 ngàn khối sự tình. Phùng Huyên cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, cha, chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền, phá đi xây lại thế nào? Phùng Diệp tiếp tục nói, đúng đấy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề tốt bao nhiêu, tránh khỏi hàng năm đều muốn xây một chút bồi bổ. Phùng cha cầm cái chổi, thở phì phò nhìn xem bọn hắn, nửa ngày mới nói ra, ta nhìn các ngươi không phải đến giúp đỡ, là tức giận ta. Phòng này còn có thể ở người, không cần các ngươi quản. Đều xéo ngay cho ta, đừng ở chỗ này xử lấy trước mắt, xem lại các ngươi liền tiền. Hai huynh đệ liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười, biết không khuyên nổi phụ thân, đành phải thôi. Vậy được, cha, chính ngươi chậm rãi thu thập đi, chúng ta đi về trước. Có hay không bọn hắn, kỳ thật quan hệ không lớn. Dù sao hiện tại cũng chỉ là dọn dẹp một chút viện tử cùng trong nhà mặt nước động cái gì. Về phần nóc phòng, một lát cũng không có biện pháp, phải đợi đến đem mảnh ngói mua về mới được. Phùng Gia Thanh tức giận cơ cơ cái chổi, đi nhanh lên, đừng ở chỗ này phiền ta. Chương 784, đất này lồng không có uổng phí hạ. Chương 784, đất này lồng không có uổng phí hạ. Cả một buổi chiều, Phùng Diệp chỗ nào cũng không có đi, an vị tại cửa ra vào phân chọn từ biển bày ra ôm trở về hàng hải sản. Từ xế chiều 3-4 giờ bắt đầu, liền lục tục ngo ngoe có người đẩy xe ba gác tới bến tàu bán hàng. Mà theo thời gian trôi qua, trên bến tàu người là càng ngày càng nhiều, hoặc là dùng xe ba gác kéo qua, hoặc là trực tiếp dùng đòn gánh chọt tới. Từng nhà hàng cũng không ít, cân nặng cần thời gian không ngắn. Bởi vậy, tốc độ có chút chậm. Cứ việc Phùng Gia Phát cùng lão Chu lão Lâm bọn hắn ba nhà điểm thu mua đều là loay hoay chân không chạm đất, nhưng vẫn là đáp ứng không xuể. Kết quả sau cùng chính là ba nhà điểm thu mua cộng đội ngũ sắp xếp càng ngày càng dài, đánh giá qua 100 mét. Mà lại, còn có liên tục không ngừng người đẩy hàng tới, muốn gia nhập đội ngũ ở trong. Phùng Diệp bọn hắn ngồi trước cửa nhà nhìn xem một màn này, không khỏi âm thầm tắt lưới. Ta đi, người này cũng quá là nhiều. Chờ chúng ta làm xong quá khứ xếp hàng, đội ngũ này cũng không biết xếp tới đi nơi nào. Diệp Sâm Lượng lắc đầu, lại thở dài, xem ra hôm nay là không có cách nào bán. Phùng Diệp nhìn một chút ném qua một bên, còn có 5 túi không hề động từng hàng hải sản, trong lòng cũng là có chút phát sầu. Không phải bọn hắn hiệu suất không được, thật sự là nhiều lắm. Sát Bách Phùng Huyên cùng A Sán tình huống của bọn hắn cũng kém không nhiều, cũng còn có không ít hàng không có phân lấy xong. Hôm nay không bán được coi như xong, ngày mai lấy thêm quá khứ, về tránh khỏi xếp hàng. Trên cơ bản đều là sò hến cùng xoan úp, phóng tới ngày mai cũng sẽ không hư. Phùng Diệp liếc nhìn kia thật dài đến 3 đội ngũ, liền hiện tại những người này hàng, hôm nay đều không nhất định có thể thu xong, huống chi còn có người tiếp tục tới. Cũng chỉ có thể dạng này. Diệp Sâm Lượng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, lập tức lại lo lắng nói, A Diệp, ngươi nói lập tức nhiều như vậy hàng, có thể hay không đem giá cả đè xuống tới rồi. Nếu là ngày mai không có hôm nay giá tiền, vậy chúng ta coi như thua thiệt lớn. Liên điểm ấy hàng còn có thể ảnh hưởng đến giá thị trường, ứng với về phần A. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, trong lòng cũng có chút không chắc, nếu như địa phương khác cũng có đại lượng sò hến bị sông lên mở, lập tức tràn vào thị trường, có lẽ thật là có khả năng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, đây không phải chuyện không có cách nào khác sao. Diệp Thanh Linh nếp miệng, ai kêu hàng của bọn ta nhiều, phân lấy không ra đâu. Nói cũng đúng, chúng ta vẫn là mau đem hàng phân lấy ra. Diệp Sâm Lượng nói xong, liền lại vùi đầu tiếp tục phân lấy hàng hải sản. Những người khác cũng đều không nói gì, yên lặng làm lấy riêng phần mình sự tình. Một mực nhanh đến trạm vào tối, Phùng Diệp nhìn đồng hồ tay một chút, ta đi xem một chút thủy triều có hay không lùi xuống đi. Là muốn thu lồng sao? Ừm, nếu như thủy triều lùi xuống, liền đem lồng thu lại, miễn cho có người nhớ thương, ban đêm chạy tới trộm. Giữa ban ngày đều có người dám trộm, huống chi là trời tối người yên ban đêm. Đừng nói bọn hắn đất này lồng liền đặt ở bên bờ, liền xem như đặt ở trong biển, đều ngẫu nhiên có người chuyển ra lưới bị trộm tin tức. Lúc này về ở vào thủy triều xuống thời gian, bất quá trên bờ biển lại không người nào đang đổi biển. Mọi người không phải tại xếp hàng chờ lấy bán hàng, chính là tại thu dọn nhà bên trong, nào có thời gian này ra tìm vận may. Mà lại, căn cứ gì vãng báo qua đi tình huống đến xem, hôm nay thủy triều cũng lui không đi xuống bao nhiêu. Sự thật cũng xác thực như thế. So sánh bình thường mỗi tháng lớp 10 tới nói, hôm nay thủy triều nhìn đều không chút lui. Nhưng cùng buổi sáng hôm nay vừa so sánh, lại là đã lui xuống đi rất nhiều. Liền ngay cả Phùng Diệp bọn hắn buông xuống đi lồng đều như ẩn như hiện, sắp lộ ra. Phùng Diệp sau khi xem, liền quay đầu la lớn, "Ca, A Sán, ra thu đất lồng." Hô xong về sau, cũng không đợi hai người bọn họ đáp lại, hắn liền lội nước đi xuống. Đi vào cái thứ nhất lồng vị trí, trước tiên đem tiểu neo thu vào, sau đó lôi kéo lồng một mặt trên sợi dây mở. Đứng tại bên bờ thu tương đối dễ dàng, mà lại cũng không cần lo lắng quần áo bị đánh ướt. Phùng Diệp vào tay kéo một phát, cũng cảm giác được chịu nặng trọng lượng, đều có chút cố hết sức. Lập tức, trong lòng của hắn vui mừng, có hàng, về không ít. Quả nhiên, lồng vừa ra nước, liền thấy dây thừng kết nối lấy tập cá trong túi có không ít hàng, tôm, cá cua cùng ốc biển đều có. Đương nhiên, số lượng nhiều nhất thuộc về sò biển. Đây cũng là Phùng Diệp xuống đất lồng chủ yếu bắt mục tiêu. Mà theo ô lưới không ngừng mà thu hồi, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một chút hàng ở bên trong. Ai u, thế mà còn có một con tiểu thanh long, thực tình không tệ. Phùng Diệp lần này càng làm mừng rỡ, cũng càng lại kỉnh. Cái này tiểu thanh long cái đầu vẫn còn lớn, có 7-8-2 dáng vẻ, chính cơ một đôi kìm lớn diêu võ dương ai. Có hàng sao? Nhiều hay không? A Sán chạy như bay đến, người còn chưa tới, thanh âm đã đến. Phùng Diệp cười híp mắt nói, cũng không tệ lắm, hàng thật nhiều. A Sán mới bước đi vào bên cạnh, thăm dò xem xét, lập tức con mắt liền sáng lên. Ta đi, nhiều như vậy hàng, còn có một con tiểu thanh long, vận khí không tệ à? Sát thực còn có thể, đất này lồng không có uổng phí hạ. Ngươi cũng nhanh đi bên kia thu, đừng tại đây xử lấy. Có ngay. A Sán lên tiếng, chạy tới mấy trăm mét bên ngoài bên kia, cũng bắt đầu thu đất lồng. Phùng Diệp cũng tăng nhanh thu đất lồng tốc độ, được thu đi lên lồng ô lưới đều bị hắn tùy ý vứt trên mặt đất. Đợi đến cả một cái lồng đều thu đi lên, lại đem bên trong tôm cá cua chở đổ ra cũng không mượn. Theo lồng thu hơn phân nửa, hắn cũng nhìn thấy càng nhiều hàng tại từng cái ô lưới bên trong. Sau đó lại tiếp tục thu, bên trong các loại hàng hải sản liền rớt xuống một đầu khác tập cá trong túi. Chờ toàn bộ lồng đều dẹp xong, Phùng Diệp phát hiện đằng sau một đầu tập cá túi đã chứa đầy áp đương đương, cơ hồ đều muốn tràn ra tới. Hắn xách lên, cảm giác một chút trọng lượng, đoán chừng có cái hơn 20 cân. Lúc này, Phùng Huyên đang dùng xe ba gác đẩy sọt đến đây. Vừa mới A Sán thế nhưng là chỉ qua tới một người, cái gì cũng không mang tới. Hắn cầm một cái sọt xuống tới, phóng tới trên mặt đất, ngạc nhiên nói, cái thứ nhất lồng liền bạo lưới, chúng ta hết thảy thả 40 cái này cỡ nào ít hàng à? Nếu là mỗi một cái lồng đều có nhiều như vậy, 1-2 ngàn cân không thành vấn đề. Phùng Diệp nói, giải khai kết nối lấy kế tiếp lồng nút buộc, nhấc lên tập cá túi, đem bên trong hàng hải sản tất cả đều rót vào sọt bên trong. Vừa mới tại đều chen tại tập cá trong túi, về không dễ phân biệt đều có chút hay là. Hiện tại tất cả đều đổ ra, lập tức liếc qua thấy ngay. Ngoại trừ nhiều nhất sò biển chiếm không sai biệt lắm hơn một nửa một điểm bên ngoài, còn lại có mấy cái cua biển mai hình thoi cùng tì bà tôm, một số kiếm tôm, hai cái biển lệ xoắn ốc. Cá cũng có một chút, lớn nhất là một đầu cá sạo, có cái hơn một cân một điểm, cái khác đều là một ít cá. Phùng Diệp lại đem bên kia lồng kéo lên run lên, đem bên trong hàng chấn động rất xuống đến tập cá trong túi, sau đó đồng dạng rót vào sọt bên trong. Cái này một đầu tập cá trong túi hàng cơ bản giống nhau, bất quá số lượng muốn ít hơn một chút. Mà xinh đẹp nhất thuộc về một con kia tiểu thanh long. Chương 785, lồng không thấy. Chương 785, lồng không thấy. Phùng Huyên tay mắt lanh lẹ, cũng nhìn thấy con kia tiểu thanh long, a, có chỉ tiểu thanh long. Hắn đem nó đơn độc công ra, bỏ vào trên xe ba gác không sọt bên trong. Thứ đồ tốt này cũng không thể ép hỏng. Đáng tiếc liền cái này một con, nếu là nhiều đến mấy cái liền tốt. Một cái lồng một con, 40 cái lồng, không thì có 40 con sao? Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn trời, ngày này cũng không có ha, ngươi thế nào liền làm lên một tới. Phùng Huyên liếc mắt, ngươi nằm mơ đi, ta liền không thể ngẫm lại a. Cũng không phải ngươi ý nghĩ như vậy à, ngươi muốn lại đằng sau nhiều như vậy lồng có lẽ còn sẽ có một chút, cái kia còn không sai biệt lắm. Huyên ca, dẹp xong liền mau cầm sọt tới. Lúc này, một đầu khác A Sán cũng đem một chương lồng lưới thu đi lên, chính hô hoán Phùng Huyên quá khứ hàng hóa chuyên trở. Không cùng ngươi nói mỏ, ta liền tới đây. Phùng Huyên nói xong, đẩy xe ba gác liền đi qua A Sán bên kia. A Sán, có bao nhiêu hàng a? Phùng Diệp hỏi một câu, trên tay cũng không ngừng, đem trên tay tới chương này lồng lưới tùy ý sửa sang lại một chút, ném qua một bên. Hiện tại không cần thiết sửa sang lại tốt như vậy, chờ thu sạch xong, còn cần thanh tẩy một chút. A Sán mừng rỡ nói, lại bạo lưới, hai đầu tập cá trong túi hàng cộng lại có cái hơn 30 cân. Phùng Diệp cũng thật cao hứng. Mặc dù không có hắn thu kia một chương lồng hàng nhiều, muốn ít hơn 10 cân bộ dáng, nhưng cũng tốt vô cùng. Cũng liền báo vừa qua khỏi, sóng biển cuốn quá nhiều hàng đi lên, mới có tốt như vậy thu hoạch. Bình thường thả lồng, thu một cái lồng đi lên có thể có cái 2-3 cân hàng cũng rất không tệ. Hắn cầm lấy trước đó cởi xuống, chính dâm tại dưới chân lồng dây thừng, tiếp tục nhận lấy một cái lồng. Rất nhanh, cái này một cái lồng cũng cho thu đi lên. Mặc dù cũng là thu hoạch tràn đầy, nhưng so sánh với phía trước thu cái kia ập đến lại là muốn ít hơn rất nhiều. Liền ngay cả A Sán thu một cái kia lồng cũng không sánh bằng, chỉ có không đến 20 cân hàng. Mà lại, không có cái gì kinh hỉ. Cái này cũng trong dự liệu, Phùng Diệp cũng không có cảm thấy thất vọng. Đây là tình huống bình thường, không có khả năng mỗi một cái lồng đều có nhiều như vậy hàng, hàng tốt càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liên tiếp thu mấy cái lồng, thu hoạch cũng còn không tệ, kém nhất một chương lồng đều có mười mấy cân hàng. Ngay tại trên bến tàu xếp hàng bán hàng đám người, nhìn thấy bọn hắn tại thu đất lồng, đối với bọn hắn thu hoạch đều hiếu kỳ cực kỳ. Có chút tương đối tốt sự tình, lại có gia nhân ở, liền bàn giao người nhà nhìn xem, hắn chạy tới bãi biển bên kia tham gia náo nhiệt. Khi thấy mấy sọt thượng vàng hạ cám hàng bày ở trên bờ cát lúc, từng cái lập tức đều không ngừng hâm mộ. Thật nhiều hàng a. Đây là thu mấy cái lồng a, đã thu nhiều như vậy hàng. Thật là nhiều sò biển, tôm cá cua cũng không ít, có thể bán nhiều tiền. Các ngươi hết thảy thả nhiều ít cái lồng a? Vẫn là đầu góc của các ngươi dễ dùng, thế mà nghĩ đến thả chụp xuống đi. Đối mặt đám người hâm mộ và liễu díu hỏi thăm, Phùng Diệp chỉ là cười qua loa ứng phó. Mọi người cũng biết hắn bận điệu, có nhìn một hồi liền đi, nhưng cũng có một mực lưu lại, thỉnh thoảng liền nói bên trên một đôi lời. Phùng Diệp cũng không có công phu đi phản ứng bọn hắn, chuyên tâm thu lồng. Mỗi một cái lồng thu đi lên, đều để hắn cảm thấy một trận vui sướng. Cứ việc có chút lồng hàng ít một chút, nhưng tổng thể tới nói, thu hoạch hay là vô cùng khả quan. Đất này lồng thật đúng là đối đầu. Hắn thật sự là quá sáng suốt. Chính là đáng tiếc lồng hơi ít, vẹn vẹn mới 40 cái. Nếu là sớm biết sẽ có tốt như vậy thu hoạch, mặc kệ là lâm thời đi mua cũng tốt, mượn cũng được, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi làm đến đầy đủ lồng. Sau đó dọc theo bờ biển một mực bỏ qua, một mực phóng tới đá ngầm khu mới thôi. Thậm chí thả một loạt còn chưa đủ, được nhiều thả mấy hàng. Nếu như là dạng này, kia thu hoạch sẽ không thể tưởng tượng liền ở Phùng Diệp sau đó ra cắt lượng, mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, hắn thu đột nhiên phát hiện cái này lồng càng thu càng nhẹ. Rất là kỳ quái. Hắn còn đang nghi hoặc, lồng liền đã toàn bộ bị kéo ra khỏi mặt nước. Đợi nhìn thấy tập cá túi lỗ hổng mở rộng ra, không cùng kế tiếp lồng nối liền cùng một chỗ, hắn mới hiểu được tới. Buổi sáng thời điểm, cái này lồng bị từ lao tứ cho qua. Có mẹ nó từ lao tứ. Còn không có mang xong, hắn ngay sau đó căng thẳng trong lòng, đem cái này lồng tiện tay quăng ra, nhanh đi xem xét kế tiếp lồng tình huống. Chỉ là, hắn trong nước tìm rất lâu, đều không có tìm được kế tiếp lồng. Đồ chó hoang từ lao tứ. Hiển nhiên, kế tiếp lồng cũng bị trộm qua. Mà từ lao tứ trộm xong sau, cũng không có đem cùng hai đầu lồng nối liền cùng một chỗ. Kết quả là dẫn đến lồng bị sóng biển cho cuốn đi, không biết nơi nào đi. Bọn hắn tại thả lồng thời điểm là dùng tiểu neo tiến hành cố định, nhưng cũng không phải là mỗi cái lồng đều cần, mà là cách xa nhau mấy cái lồng mới thả một cái tiểu neo, cũng đủ để đem lồng cố định trụ, phòng ngừa bị sóng biển cuốn đi. Diệp ca, thế nào? A Sáng nghe được Phùng Diệp tiếng mắng, ngẩng đầu nhìn tới. Lồng không thấy. Có mẹ nó, buổi sáng đánh quá nhẹ, hẳn là hung hăng đánh cho hắn một trận mới đúng. Phùng Diệp đem sự tình nói chuyện, không chỉ là A Sáng tại, ngay cả Phùng Huyên cũng là nhịn không được chửi ầm lên. Tên chó chết này, thật sự là ghê tởm, chỉ cần hắn một túi hàng, tiện nghi hắn. Đúng vậy a, lợi cho hắn quá rồi. A Sán phụ họa một tiếng, lập tức hung ác tiếng nói, chúng ta đợi hạ lại đi tìm hắn tính sổ sách, đem chúng ta lồng làm mất rồi, không thể cứ tính như vậy. Cái này, Phùng Huyên có chút chần chờ. Vấn đề này tại từ lao tứ bồi thường một túi hàng về sau, đã kết thúc, cái này lại đi tìm người ta có vẻ như có chút không thể nào nói nổi. Ai bảo bọn hắn yêu cầu bồi thường thời điểm, không có cân nhắc đến điểm này, lồng có khả năng mất đi đâu. Phùng Diệp cũng nghĩ đến điểm ấy, nhíu nhíu mày, xem trước một chút ném đi mấy cái, nếu như không nhiều, coi như xong. Nếu là rất nhiều lại nói. Nói xong, hắn liền bắt đầu dọc theo đường ven biển tìm kiếm. Cái này một cái lồng, đại khái suất là đừng nghĩ tìm được, hắn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, trực tiếp lên bờ. Lồng dài 10m, hắn trực tiếp từ trên bờ đi xa 10 mấy mét, đến xuống một cái lồng vị trí trung tâm. Trước nhìn một chút trong nước biển tình huống, không có phát hiện lồng tung tích. Cái này cũng không nói đúng là cái này lồng liền nhất định cũng bị sóng biển cuốn đi, không thấy. Cũng có thể là nước biển đục ngầu, hoặc là tại nước sâu một điểm địa phương, dẫn đến không nhìn thấy. Hắn cũng không đi trong nước mù mờ, tiếp tục đi lên phía trước. Thẳng đến không ngắn một khoảng cách, lại là mấy chục mét quá khứ, mới trong nước loáng thoáng thấy được lồng tung tích. Cũng ở thời điểm này, hắn mới xuống đến trong nước, dọc theo lồng trở về bước. Một đoạn này không nhìn thấy lồng khoảng cách, cũng không phải là đều không thấy, đúng là tại nước tương đối sâu địa phương. Trước mặt lồng bị giải khai, không có cố định, liền bị sóng biển cho mang vào khu nước sâu liên đối lấy phía sau mấy cái lồng cũng bị lôi kéo hướng nước sâu địa phương di động. Đây cũng chính là hắn đi xa như vậy, đều không nhìn thấy lồng nguyên nhân. Chương 786, ném đi hai cái lồng. Chương 786, ném đi hai cái lồng. Phùng Diệp đem lồng đều kéo đến bên bờ, bày thẳng. Sau đó, hắn đánh giá một chút cùng thu được cái trước lồng ở giữa khoảng cách, phát hiện tại 20m trên dưới. Đây cũng chính là lại, mất đi lồng hẳn là hai cái. Hắn không khỏi có chút thì đau. Cái này ném đến cũng không chỉ là hai cái lồng, còn có bên trong hàng, cộng lại nói ít cũng có 3-40 cân. Lồng bản, tăng thêm hàng giá trị, tổn thất không ít. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn. Còn tốt, chỉ là ném đi hai cái, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nếu là lại nhiều ném mấy cái, vậy hắn không phải đau lòng chết không thể, nói không chừng muốn đi từ lao tứ nhà nháo thượng nhất náo. Diệp ca, ném đi mấy cái. A Sán nhìn xem Phùng Diệp mặt tâm trầm, thử thăm dò hỏi một câu. Phùng Diệp thở dài, hai cái, ném đi hai cái lồng. Và nó, hai cái lồng A, kia được bao nhiêu hàng A? A Sán lập tức giận không chỗ phát tiết, hung tợn nói, Diệp ca, muốn đi tìm tên chó chết này tính sổ sách, để hắn bồi thường tiền sao? Quên đi thôi, hai cái cũng không coi là nhiều, ném đi liền ném đi. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, Phùng Huyên không muốn sinh thêm nhiều sự cố. Bất quá, trong lòng khó chịu là khẳng định. Phùng Diệp cũng nói, lần này coi như xong, chúng ta coi như ăn ngậm bù hòn. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Việc này cũng nhắc nhở chúng ta, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, đều phải cân nhắc chu toàn, không thể vội vàng liền làm quyết định. Nói xong, hắn lại thở dài, bắt đầu thu thập kéo lên bờ lồng, đem bên trong hàng rót vào sọt bên trong. Mẹ nó, thiện nghi hắn. A Sán vẫn như cũ tức giận bất bình, nhưng cũng không có nhắc lại đi tìm từ lao tứ tính sổ sự tình. Phùng Diệp đem trong lồng hàng đều đổ ra về sau, lại thua chiêng gõ trống bắt đầu nhận lấy một cái lồng. Cũng may, tiếp xuống lồng đều không tiếp tục xảy ra vấn đề, đều thuận lợi thu đi lên. Thu hoạch cũng đều coi như không tệ. Cái này khiến ba người tâm tình đều hơi khá hơn một chút. Hết thảy 40 lồng. Ách, không đúng. Hẳn là 38 cái lồng, thu không sai biệt lắm 14 giỏ hàng. Trọng lượng so Phùng Diệp vừa mới bắt đầu mong muốn ít một chút, chỉ có 800 cân tả hữu. Thật sự là cái thứ nhất lồng hàng nhiều lắm, để hắn có quá cao kỳ vọng. Bất quá, dù vậy, dạng này thu hoạch cũng đã phi thường làm người vừa lòng. Tốt, đều dẹp xong, tranh thủ thời gian chuyển về đi chậm rãi chọn, trời cũng sắp đen. Ba người đẩy xe ba gác, đem đặt ở trên bờ biển một giỏ hàng đều rời đi lên. Còn có lồng cũng đều cho chồng chất lên, đặt ở trên xe ba gác. Sắp trời đã tối, những này lồng là không có cách nào thanh tẩy, chỉ có thể lấy trước về nhà chờ ngày mai lại nói. Buổi sáng ôm trở về những cái kia hàng, đều đã phân lấy xong. Lúc này, tất cả mọi người tại riêng phần mình thanh lý cửa nhà. Nhất là lửa qua đi còn lại sắc không, đều dùng túi xách ra giám trang. Những này so hến sắc không cũng là có người sẽ thu. Bất quá, phải số lượng nhiều, người ta mới có thể nguyện ý đi một chuyến. Mà lại, vô cùng tiện nghi, xem như có chút ít còn hơn không, nhiều ít có thể bán ít tiền, tối thiểu nhất so ném về trong biển mạnh. Vỏ sò tác dụng rất nhiều. Sinh hào nuôi dưỡng cần vỏ sò làm bám vào cơ, để sinh hào có thể bám vào sinh trưởng. Tự liêu hắn cũng sẽ dùng đến vỏ sò, đem nó mài thành phấn sau tăng thêm vào đồ ăn bên trong, lấy để cao đồ ăn canxi hàm lượng, người đối diện chim, gia súc sinh trưởng ra nhất định xúc tiến tác dụng. Vỏ sò đốt thành cho về sau, cũng có thể dùng làm phân bón, điều tiết thổ nhưỡng chua tính kiểm, cũng có thể dùng làm thuốc sát trùng. Mà lại, vỏ sò sáng tại kiến trúc cùng trang trí lĩnh vực cũng có đặc biệt ứng dụng, có phòng cháy ngăn đốt, điều tiết độ ẩm, phòng tĩnh điện, phòng ô nhiễm ánh sáng chờ tác dụng. Trừ cái đó ra, còn có một số hàng mỹ nghệ gia công nhà máy cũng sẽ dùng đến vỏ sò làm nguyên vật liệu, đem nó gia công thành các loại tinh mỹ hàng mỹ nghệ, lấy cung cấp mọi người thưởng thức và cất giữ. Đương nhiên, những này đều cần đại lượng vỏ sò mới được. Bọn hắn lửa qua đi còn lại những này vỏ sò, mặc dù số lượng không ít, nhưng còn xa xa không đạt được người ta nguyện ý đi một chuyến tiêu chuẩn. Bất quá, cũng không phải chỉ có bọn hắn ba nhà có. Toàn bộ thôn lửa qua đi còn lại sắc không chung vào một chỗ, kia số lượng liền phi thường khả quan. Có lẽ, liền sẽ có người liên hệ thu mua thương đến trong làng. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể bán ít tiền, cũng coi là phế vật lợi dụng. Chúng ta vừa phân lấy xong, cũng còn chưa kịp nghỉ ngơi, các ngươi lại kéo nhiều như vậy trở về, đây là không muốn để cho chúng ta đi ngủ. Nhìn thấy bọn hắn đẩy xe ba gác trở về, mọi người thả ra trong tay sống, nhao nhao vây quanh. Tiêu Xuân Tú càng là trực tiếp oán trách, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Sao có thể a, nhiều người như vậy, hai ba lần liền làm xong. Phùng Diệp cười nói, những hàng này ba người chúng ta người chia đều chờ sau đó bung ra đến, chớ cùng ta những cái kia hàng mơ hồ. Chờ phân lấy xong, những này phóng tới tác phường bên trong đi, dạng này liền sẽ không sai lầm. Phùng Gia Lăng vừa nói vừa rời lên một giỏ hàng, bỏ trên đất. Lăng Thẩm mặt mày hớn hở, khen, vẫn là A Diệp đầu góc tốt làm, thế mà nghĩ đến thả chủ xuống đi. lúc này mới một cái ban ngày công phu, liền làm nhiều hàng như vậy trở về. Phùng Diệp cười cười, ta chính là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, cũng là không nghĩ tới sẽ thu hoạch nhiều như vậy. Thu hoạch này xác thực kinh người, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng là 40 cái lồng thu được. Phùng Gia Thanh ở một bên phụ hòa nói, trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục. A San cải chính, không phải 40 cái, là 38 cái. Ta nhớ được là 40 cái lồng A, làm sao chỉ có 38 cái rồi? Phùng Gia Thanh gãi đầu một cái, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Ta cũng nhớ kỹ là 40 cái. Phùng Gia Lăng cũng là hồ đồ rồi, chúng ta mua về về sau, liền không có ném qua, làm sao lại ít 2 cái đâu? Còn không phải từ lao tứ tên chó chết này. A Sán đem lồng mất đi nguyên do nói đơn giản một chút. Đại gia hỏa nghe xong, lập tức đều nổi giận, nhao nhao chửi ầm lên từ lao tứ. Đất này lồng mất đi, rất đều là tiền A. Tiêu Xuân Tú cùng Lăng Thẩm càng là tức giận không thôi, chuẩn bị đi gây sự với từ lao tứ, nói đúng không bồi thường, liền mang đến hắn một nhà không dám ra ngoài. Hai cái lao nương môn trùng vào một chỗ, kia sức chiến đấu cũng không phải là trừng cho đẹp, không có mấy người có thể chịu nổi. Được rồi, đều đã đi qua, hai cái lồng mà thôi, mất liền mất. Phùng Diệp nói hết lời, mới xem như tạm thời quên đủ. Nhưng hai người bọn họ y nguyên nộ khí khó tiêu, nói là về sau đụng phải nhất định phải như thế nào như thế nào. Hắn cũng liền không còn quên, thích thế nào điện. Nhiều người lực lượng đại hết thể hơn 10 người, lại chỉ có 800 cân bộ dáng, phân nhặt lên tự nhiên là rất nhanh. Mà lại chỉ có chút ít sắc không, cũng tương đối tốt phân lấy. Không đến nửa giờ, liền kết thúc chiến đấu, bắt đầu quét dọn chiến trường. Sắc không rất ít, vẫn chưa tới 20 cân. Ngẫm lại cũng thế, lồng nhập khẩu cũng chỉ có lớn như vậy, sóng biển muốn đem sắc không quấn vào cũng không dễ dàng, đương nhiên không khả năng sẽ có quá nhiều. Phùng Diệp nhìn thoáng qua bến tàu phương hướng, phát hiện ánh đèn lấp lóe, bóng người lay động, y nguyên còn có rất nhiều người tại đứng xếp hàng ngũ chờ lấy bán hàng. Hắn lúc đầu nghĩ đến buổi tối hôm nay có cơ hội hay không đem hàng bán đi, nhưng hiện tại xem ra là không đùa. Liên hiện tại đội ngũ, đoán chừng đều phải xếp tới nửa đêm đi. Cũng không biết những người này gấp làm gì, thế mà thức đêm cũng phải đem hàng bán đi. Hôm nay nhiệt độ không khí không cao, những hàng này đặt ở trong nhà qua một đêm lại không đến mức hư mất. Sớm một chút muộn một chút khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ giá cả thật đúng là có thể giảm lớn hay sao? Hắn là không quá tin tưởng. Phùng Diệp lắc đầu, được rồi, không cần nóng lòng nhất thời, bắt đầu từ ngày mai đến lại nói. Chương 787, Rồng Độn Bảo Bảo chương 787, Rồng Độn Bảo Bảo ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, Phùng Diệp liền đã tỉnh. Tối hôm qua ngủ được sớm, tỉnh tự nhiên cũng sớm. Hắn nằm ở trên giường, nghe bên ngoài gà gáy âm thanh liên tiếp, rốt cuộc ngủ không được, dứt khoát không tệ giường, bò lên. Diệp Thanh Linh bị hắn động tĩnh đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi, bây giờ làm sao sớm như vậy liền dậy? Không ngủ được, liền dậy. Phùng Diệp cười vừa nói vừa cầm quần áo lên vãng thân thượng bộ. Không còn ngủ một lát rồi. Diệp Thanh Linh hỏi, trong thanh âm về mang theo một chút buồn ngủ. Không ngủ, ta đi bờ biển đi một chút. Ngươi ngủ tiếp, hôm nay cũng không có chuyện gì, không nóng nảy rời giường. Phùng Diệp mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài. Lúc này bầu trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, một mảnh yên tĩnh, chỉ có sáng sớm kiếm ăn chim chóc một mảnh liễu diễu, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Hắn duỗi lưng một cái, hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Sau khi rửa mặt, Phùng Diệp liền ra khỏi nhà, hướng bờ biển đi đến. Nếu là đi bờ biển đi một chút, hắn đương nhiên cũng chưa quên nâng lên thùng, cầm lên cặp gấp than, thuận tiện thử thời vận. Lúc này thế nhưng là ngay tại thủy chiều xuống, mà lại sắp thối lui đến ngọn nguồn, lại là bão qua đi ngày thứ hai, trên bờ biển khẳng định sẽ lưu lại không ít đồ tốt. Lúc này trên bờ biển không ai, trống rỗng. Có thể là mọi người hôm qua quá mệt mỏi, lại hoặc là xếp hàng bán hàng đến đã khuya, đều còn tại trong lúc ngủ mơ, vẫn chưa có người nào ra đi biển bắt hải sản. Phùng Diệp đến bờ biển xem xét, phát hiện hôm nay thủy triều không phải rất lớn, cũng không có lộ ra quá lớn diện tích. Hôm nay là mùng 4 tháng 7, bình thường tới nói, thủy triều sẽ không như thế chi tiểu. Nhưng báo ảnh hưởng còn chưa qua, cho nên thủy triều so thường ngày muốn nhỏ hơn rất nhiều. Mà lại, sóng biển y nguyên rất mãnh liệt, nhưng so sánh hôm qua, đã nhỏ rất nhiều. Từng đạo sóng biển đập tại trên bờ cát, lưu lại từng đạo nhỏ vụn màu trắng bờ biển. Hắn dọc theo bãi cát đi chậm rãi, ánh mắt tại trên bờ cát cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên, như hắn sở liệu, trên bờ cát tán lạc không ít bị sóng biển cọ rửa đi lên các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. Có cũ nát lưới đánh cá, phao, gỗ các loại, còn có một số không biết từ nơi nào tới bình bình lọ lọ cùng rất rưởi. Đương nhiên, cũng không ít hàng hải sản, nhưng phần lớn đều là các loại vỏ sò, có thịt cũng không có thịt đều có. Về phần tôm cá cua, rất ít trông thấy, có cũng là vừa mới bị nước biển cọ rửa đi lên. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời lượn vòng lấy các loại chim biển, đoán chừng đều là bị bọn chúng cho hoa hoạn. Chim biển nhưng so sánh người được phải sớm, hơn nữa còn có một chút chim biển là con cú. Tại trên bờ biển đi rất dài một đoạn khoảng cách, không có tìm được thu hoạch gì, liền mấy cái sò biển cùng xoắn ốc. Còn có hai con cua biển mai hình thoi, một con bạch tuộc, đây là tại chiều đầu nước biển bên trong bắt. Mà con sò loại hình sò hến, hắn đều không có làm sao nhặt, không để vào mắt. Trong nhà hiện tại có rất nhiều, nhiều lắm, căn bản không thiếu cái đồ chơi này. Trên bờ biển không có gì hàng, kỳ thật cũng tại Phùng Diệp trong dự liệu. Dù sao thủy chiều xuống tại dạng sáng 2-3 điểm lại bắt đầu, lúc ấy không ai đi biển bắt hải sản, đều làm lợi chim biển. Giống ban ngày đi biển bắt hải sản bình thường đều là vừa thủy chiều xuống không lâu lại bắt đầu, sau đó cùng thủy chiều một mực hướng phía trước, dạng này mới có thể nhặt được càng nhiều hàng. Bất quá, ban ngày đi biển bắt hải sản nhiều người, cạnh tranh cũng lớn, có thể nhặt được nhiều ít hàng liền nhìn cá nhân bản sự cùng vật khí. Trên bờ biển không có hàng, hắn cũng liền không lãng phí thời gian, trực tiếp lên bờ, trực tiếp đi đá ngầm khu. Nơi đó có to to nhỏ nhỏ hồ nước, còn có các loại đống loạn thạch, cho mắc cạn hàng hải sản chỗ ẩn thân, không đến mức trở thành chim biển đồ ăn. Ngày hôm qua thủy vị tương đối cao, cho dù là thủy triều xuống thời điểm, đá ngầm khu đều không có làm sao lộ ra, bị nước biển bao trùm lấy. Nhưng hôm nay lại không giống, hố nước cùng đống loạn thạch hiện hiện không ít. Mặc dù vẫn là không so được bình thường thủy triều xuống thời điểm, mà lại tình huống bên này quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn vừa tới đá ngầm khu, liền phát hiện một cái vũng nước đọng bên trong có một con tiểu bạch trường, chính bám vào đáy hố trên tảng đá, tám đầu xúc tu nhẹ nhàng đong đưa. Không sai không sai, khởi đầu tốt đẹp, vừa đưa ra liền đụng phải hàng. Phùng Diệp trong lòng vui mừng, nhanh lên đem tiểu bạch trường kẹp, ném vào trong thùng. Ngay sau đó, hắn lại tại một khối đá ngầm dưới đáy trong nước phát hiện một con thanh cua, chỉ lộ ra một đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Nếu không phải nó hô hấp thời điểm thổ phao phao, để mặt nước nổi lên một tia gợn sóng, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện nó. Khá lắm, dấu thật tốt. Phùng Diệp không có đưa tay đi bắt, trực tiếp lên cặp gấp than. Cái này thanh cua thật đúng là cảnh giác, cặp gấp than vừa mới tới gần, hai con kìm lớn liền huy vũ, lập tức kẹp lấy cặp gấp than, tựa hồ là muốn đem lửa này kìm cho bẻ gãy. Vừa vặn, cũng tiết kiệm Phùng Diệp tốn sức đi kẹp, trực tiếp nhấc lên liên đối lửa cháy kìm cùng một chỗ ném vào trong thùng. Hắn cũng không sợ cái này thanh cua ở bên trong cùng các con cua đánh nhau, bởi vì trong thùng thả không ít cỏ dại. Lúc đi ra quên đi mang dây thừng, hắn lại không muốn quay trở lại cầm, cũng chỉ phải khai thác loại biện pháp này. Tại đá ngầm khu tìm hàng hải sản, vậy thì nhất định phải lật tảng đá, không có gì bất ngờ xảy ra là khẳng định có hàng. Chỉ bất quá, có đáng tiền hay không liền không nhất định. Phùng Diệp một bên đảo tảng đá, một bên lưu ý lấy phía dưới tảng đá động tĩnh. Mỗi khi phát hiện phía dưới có động tĩnh, liền tranh thủ thời gian dùng cặp gấp than đi phủi đi. Hắn cũng sẽ không ngốc đến dùng tay đi sờ, vạn nhất có con cua tại, bị ép một chút liền không đáng. Đặc biệt là thanh cua, gia hỏa này cái cẳng cũng không phải ăn chay, lực đạo kinh người, ép một chút là thật đau. Mà lại kẹp lấy liền không dễ dàng buông tay, nói đều nói không ra. Tảng đá lật ra không ít, cũng phát hiện không ít hàng, nhưng đều là một chút tôm nhỏ cá con, cùng các loại tiểu con cua, đều là không đáng tiền đồ chơi. Hắn cũng không nhục trí. Đi biển bắt hải sản nha, vốn chính là tìm vận may, có hàng không có hàng đều bình thường. Huống chi, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Từng cái tảng đá lật qua, từng cái hố nước tìm đi qua, cuối cùng sẽ có hồi báo. Không phải sao, tại một cái vũng nước lớn bên trong, có một đầu hàng tốt ngay tại thành thơi du động. Đại Long Đột. Phùng Diệp ngạc nhiên hô lên, lập tức lại ý thức được không đúng, phải nói rồng đột bảo mới đúng. Thật sự là con rồng này đột có chút ít, chỉ có hơn 10 cân bộ dáng. So sánh với những cái kia mấy chục trên trăm cân, thậm chí mấy trăm cân rồng đột tới nói nó là cái bảo cũng không sai. Mặc dù vượt qua 4 cân rồng đột liền xem như thành cá. Mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng không tệ. Hắn nhanh lên đem thùng để ở một bên, hai tay vươn vào trong nước, chậm rãi hướng phía con rồng kia đột tới gần. Chương 788, còn không bằng một con chó chương 788, còn không bằng một con chó long đột tựa hồ ý thức được nguy hiểm, muốn du tẩu. Nhưng hố nước cứ như vậy lớn, nó có thể bơi tới đi đâu? Phùng Diệp chờ đúng thời cơ hai tay hợp lại, liền đem long độn vững vàng nắm ở trong tay. Long độn trong tay hắn ra sức dây rủa, muốn tránh thoát ra, tóe lên bọt nước khét hắn một mặt. Hơn 10 cân cá, cũng coi là cá lớn, dây rủa lực đạo phi thường lớn. Trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào khống chế lại, hắn đành phải thuận thế đưa nó hướng hố nước trên bờ con ra. Long độn nặng nề mà ngã ở đá ngầm thời gian đất cắt phía trên, nhảy nhót mấy lần, rốt cục trung thực. Ngươi lại nhảy nhót ta, nhìn ngươi về chạy trốn nơi đâu? Phùng Diệp vô đầu cá, sau đó đem nó xách lên, để vào trong thùng. Cá quá lớn, thùng quá nhỏ. Bỏ vào sau về lộ ra hơn nửa người, đuôi cá còn tại thùng bên ngoài đung đưa. Hắn lúc này có chút ảo nao, hắn chuẩn bị không đủ, hẳn là mang cái túi sách ra rắn ra. Trước kia đi biển bắt hải sản, luôn luôn nhớ kỹ mang túi sách ra rắn, hết lần này tới lần khác hôm nay quên đi. Trở về một chuyến có chút xa, cũng lãng phí thời gian, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này chấp nhận một chút. Dẫn theo đổ đầy chiến lợi phẩm, có chút nặng lượng thùng, Phùng Diệp tiếp tục tại đá ngầm khu tìm kiếm. Đi tới, hắn đi tới một chỗ đống loạn thạch. Nơi này tảng đá phi thường lớn, mà lại lộn xộn xếp cùng một chỗ. Nếu muốn ở trong này tìm hàng hải sản, vậy nhưng đến tốn nhiều sức lực. Những này tảng đá lớn cũng không phải tốt như vậy lật, nặng nề không nói, phía trên còn kèm theo rất nhiều biển lệ tử, không cẩn thận liền có thể bị quẹt làm bị thương. Phùng Diệp trực tiếp lướt qua, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, rất có thể tốn công mà không có kết quả, lật rất nhiều tảng đá đều không nhất định có thu hoạch. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, khóe mắt liếc qua lại liếc về một tia dị dạng. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại một khối đá lớn bên cạnh, có hai con tảng đá cua cơ cái kìm chồng lên nhau. Cũng không biết bọn chúng đây là tại làm gì. Đánh nhau hoặc là giao phối. Bất quá, Phùng Diệp nhưng không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu cái này hai con tảng đá của hành vi. Hắn tuân theo có từng thấy không buông thang nguyên tắc, trực tiếp xuất ra cặp gấp than, đem phía trên một con kia tảng đá của cho kẹp. Nhưng mà, đều như vậy, hai bọn nó vẫn không nỡ tách ra, kiên trì muốn chồng lên nhau. Phía dưới một con kia tảng đá của bị phía trên một con kia dùng chân ôm lấy, cùng một chỗ bị nhấc lên. Đã như vậy khó bỏ khó phân, vậy liền thành toàn các ngươi, đi vào chung đi. Phùng Diệp cười lắc đầu, đem cái này hai con tảng đá của bỏ vào trong thùng. Tảng đá của chưa trưởng thành, lớn nhất cũng liền tiểu hài to bằng nắm đấm. Bất quá, bắt đầu ăn coi như mỹ vị. Chỉ là thịt tương đối ít, mà lại chủ yếu tập trung ở càng cua bên trong, cua thân bộ phận tương đối hơi ít. Mà lại, nấu nướng phương thức cùng một cảm giác ảnh hưởng khá lớn, tỉ như xào lăn, hấp hoặc tỏi hương muộn chờ cách làm có thể tăng lên phong vị. Tại trong đống loạn thạch thu hoạch hai con tảng đá cua, hắn không định rời đi. Nhưng hắn cũng không định ngay từ đầu liền đi lật những đá này, chỉ là dùng cái kìm tại trong khe hở tìm kiếm. Xác định có hàng, lại làm không ra, hắn mới có thể phí sức đi lật tảng đá. Go. Liên ở hắn xốc lên một khối đá, thu hoạch một con nửa cân tả hữu thanh cua lúc, đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một tiếng chó sủa. Phùng Diệp quay đầu nhìn lại, bên cạnh không biết lúc nào nhiều một đầu chó đen. Đúng là hắn nhà Tiểu Hắc. Cái này chó từ khi đi vào nhà hắn về sau, vẫn không có cái chốt qua chó dây thừng. Cái này cũng dẫn đến nó tập quán lô mãng, khắp nơi tán loạn. Ngoại trừ ban đêm sẽ canh giữ ở tác phường bên trong, lúc ban ngày cũng chỉ có giờ cơm có thể nhìn thấy nó. Lúc khác cơ bản không gặp được, cũng không biết nó điên đi nơi nào. Cũng may nó không cắn người, cũng không đổi gà bắt vịt gây chuyện khắp nơi, cho nên cũng liền theo nó đi. Giờ phút này, Tiểu Hắc chính mèo đầu, dùng cặp kia đen lúng liếng mắt to nhìn hắn chằm chằm, cái đuôi lắc cùng cánh quạt giống như. Đầu chó cùng bốn con chó chân, còn có phần bụng lông tóc đều là ướt sũng. Tại nó phải chân trước dưới, về dẫm lên một đầu không sai biệt lắm nặng 2 cân biển cá sạo. Đầu này biển cá sạo vẫn còn sống, mang cá còn tại khép mở, nhưng cũng cách cái chết không xa. Hiển nhiên, Tiểu Hắc vừa mới xuống nước. Đầu này biển cá sạo cũng là nó mới vừa từ trong nước bắt lên tới. Gặp hắn nhìn lại, nó nhanh lên đem biển cá sạo điêu, hiến vật quý giống như đưa tới Phùng Diệp trước mặt. Tiểu Hắc, thật giỏi giang, còn biết bắt cá. Phùng Diệp cười sờ lên Tiểu Hắc đầu, từ trong mồm chó đem biển cá sạo đem ra. Go go go. Tiểu Hắc nghe được khích lệ, tựa hồ cao hứng phi thường, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, cái đuôi lắc nhanh hơn. Phùng Diệp lại vỗ vỗ đầu chó, lại đi tìm xem nhìn, tìm thêm ít đồ tới, trở về cho ngươi thêm đồ ăn. Cũng không biết là ai dạy, vẫn là lại vô sự tự thông, gia hỏa này thế mà lại bắt cá. Go go. Tiểu Hắc lại kêu hai tiếng, tựa hồ là đang đáp lại Phùng Diệp, sau đó như một làn khói chạy. Nhìn xem Tiểu Hắc đi xa thân ảnh, Phùng Diệp cười cười, dẫn theo thùng, tiếp tục tại đá ngầm khu tìm kiếm. Nhưng mà, còn không đợi hắn có cái gì thu hoạch, Tiểu Hắc lại chạy trở về. Lần này, nó trong mồm chó ngậm một cái van xoắn ốc, mang theo một chút bùn cát, cái đầu rất lớn, không sai biệt lắm có 20 cm dài. Khá lắm, nguyên lai ngươi không chỉ là sẽ bắt cá, nguyên lai là sẽ đi biển bắt hải sản a. Phùng Diệp ngạc nhiên từ nhỏ hắc miệng bên trong tiếp nhận van xoắn ốc nhìn một chút, không phải xác không hoặc là ốc vận hồn, bên trong là thật có thịt. Hắn cười sờ lên Tiểu Hắc đầu, khích lệ nói, lợi hại, cái này lợi hại, tiếp tục cố lên, tranh thủ lại tìm điểm đồ tốt trở về. Go. Tiểu Hắc sủa một tiếng, lại quay người như một làn khói chạy ra. Phùng Diệp nghĩ đến có phải hay không dứt khoát ngồi xuống chờ lấy Tiểu Hắc cho mình đưa hàng được rồi. Mũ nội nó, còn không bằng một con chó tới thu hoạch đại thật sự là tức chết người. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi, cũng không có thật ngồi xuống chờ. Vậy coi như thật không bằng chó. Chẳng được bao lâu, Tiểu Hắc lại chạy trở về, miệng bên trong ngậm một con 782 tả hữu Trung Hoa cẩm tú tôm hùm. Mẹ nó. Phùng Diệp bó tay rồi. Gia hỏa này, so với mình sẽ còn đi biển bắt hải sản. Hắn bận rộn nửa ngày, cũng liền bắt được một đầu long đột, mấy cái con cua cùng xoắn ốc, còn có mấy cái tôm. Gia hỏa này ngược lại tốt, mất một lúc, liền cho mình đưa biển cá sạo, van xoắn ốc cùng Trung Hoa cẩm tú tôm hùm. Cũng đều là mẹ nó đồ tốt. May mắn hắn về bắt một đầu long đột, nếu không hắn bận rộn nửa ngày thành quả, còn không bằng Tiểu Hắc đưa tới ba loại cộng lại giá trị cao. Phùng Diệp lắc đầu bất đắc dĩ, đem Trung Hoa cẩm tú tôm hùm nhận lấy, để vào trong thùng. Người cái tên này, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, đi biển bắt hải sản đều mạnh hơn ta. Hắn lần nữa vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này cho thật sự là thành tinh. Tiểu Hắc sủa kêu một tiếng về sau đó lại lần quay người chạy đi. Như thế như vậy, Tiểu Hắc tới lui chạy mấy lội, mỗi lần miệng bên trong đều ngậm khác biệt hàng hải sản. Có ốc biển, có bạch tuộc, có sò biển, có cá, có hải sâm. Mỗi một lần trở về đều sẽ để Phùng Diệp kinh ngạc một phen. Cái này chó cũng quá khả năng đi. Ngắn ngủi hơn nửa giờ, Tiểu Hắc cho hắn trả lại hàng, so chính hắn bắt còn nhiều hơn, còn tốt hơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Chương 789, đôi giải tân điêu chương 789, đôi giải tân điêu đương Tiểu Hắc lại một lần trở về, trong miệng không có cắn bất kỳ vật gì lúc, Phùng Diệp ngược lại kỳ quái. Go. Tiểu Hắc vọt tới trước mặt hắn, kêu một tiếng, lại quay người chiều tới phương hướng chạy ra. Phùng Diệp bị làm hồ đồ rồi. Vừa chạy đến trước mặt, lại chạy đi, đây là mấy cái ý tứ. Còn đang nghi hoặc, đã thấy Tiểu Hắc đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, lại là go go hai tiếng. Phùng Diệp lần này có chút minh bạch. Tiểu Hắc tựa hồ là đang để cho mình đi theo nó. Tiểu Hắc, ngươi đây là phát hiện vật gì tốt, lại bắt không được, muốn dẫn ta đi bắt sao? Tựa hồ là đối với hắn đáp lại, Tiểu Hắc chạy về phía trước hai bước, lại quay đầu nhìn hắn một cái, đồng thời lại go go kêu hai tiếng. Lần này Phùng Diệp triệt để minh bạch, Tiểu Hắc quả nhiên là tại dẫn đường. Có lẽ thật là phát hiện vật gì tốt, hắn làm không được, muốn hắn tiến đến hỗ trợ. Mẹ nó, cái này chó là thật thành tinh. Hắn dẫn theo thùng, tranh thủ thời gian đi theo. Tiểu Hắc gặp hắn theo sau, nhanh chân liền chạy, tốc độ cực nhanh. Gia hỏa này, chạy nhanh như vậy làm gì? Phùng Diệp theo ở phía sau, mệt mỏi thở hổn hển. Mấu chốt là đá ngầm khu địa hình phức tạp, gồ ghề nhấp nhô, lại là vừa thủy chiều xuống, chân đất cực kỳ, không để ý liền có thể ngã sắp xuống. Chạy theo trong một giây lát, Tiểu Hắc tại trước mặt hắn khoảng 20m một khối trên đá ngầm dừng lại. Đây là đến chỗ rồi sao? Phùng Diệp vội vàng chạy tới, đứng tại Tiểu Hắc bên cạnh. Đã thấy dưới đá ngầm mặt là một cái không nhỏ hồ nước, có 5-6m vuông dáng vẻ, một chút không nhìn thấy đáy, cũng không biết sâu bao nhiêu. Go go go. Mà Tiểu Hắc tại hắn tới về sau, liền đối hồ nước sủa loạn không ngừng. Phùng Diệp minh bạch, nước này trong hồ có hàng. Như thế đại nhất cái hồ nước, có chút hàng hải sản ngưng lại ở bên trong cũng không kỳ quái, chuyện rất bình thường. Hắn đi xuống đá ngầm, đi vào hồ nước một bên, đi đến đầu nhìn nhìn, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút cá con ở bên trong bơi qua bơi lại. Trừ cái đó ra, liền không có nhìn thấy những vật khác. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tiểu Hắc. Con cá con này cũng không đáng đến bắt ai, chẳng lẽ nói, vũng nước đầu còn có những vật khác, là hắn không nhìn thấy. Hắn đang muốn lại nhìn kỹ một chút, nhưng không ngờ Tiểu Hắc trực tiếp từ trên đá ngầm nhảy vào hố nước bên trong. "Tiểu Hắc, ngươi làm gì? Mau lên đây." Phùng Diệp giật nảy mình, đội bằng hô. "Go." Tiểu Hắc cũng là để cho một tiếng, sau đó liền ở trong nước đầu bay nhảy. "Ngươi cái ngốc chó, tranh thủ thời gian." Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, Phùng Diệp đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Liên ở vừa mới, vũng nước có một vệt màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Màu đỏ cá. Nhìn cái đầu vẫn còn lớn. Phùng Diệp có chút kích động. Hải ngư bên trong có hai cái nhan sắc cá bình thường cũng sẽ không kém đến đi đâu, đó chính là màu vàng cùng màu đỏ. Hai loại nhan sắc cá thường thường đại biểu cho bọn chúng hoặc là chất thịt ngon, hoặc là dinh dưỡng phong phú, hoặc là cảm giác đặc biệt. Tóm lại, thâm thụ các thực khách yêu thích, giá trị cũng tương đối cao. Xem ra, đến bơm nước hố. Hắn nhìn một chút đồng hồ, đã là buổi sáng hơn 6 giờ. Lại có nửa giờ, thủy triều liền đem thối lui đến ngọn nguồn. Sau đó lại qua một giờ, bắt đầu thủy triều. Mà cái này hố nước khoảng cách hiện tại triều đầu vị trí rất gần, vẹn vẹn hơn 10 mét khoảng cách. Nói cách khác, hắn chỉ có không đến thời gian 2 tiếng, đến đem trong này nước cho rút khô. Nếu không, thủy triều liền sẽ trướng đi lên, đem hố nước bao phủ. Hắn nhặt được một khối đá, ném vào vũng nước, văng lên một mảnh bọt nước, cũng rất nhanh chuyển đến đụng đáy tiếng va đập. Hẳn là chỉ có sâu hơn 1 mét. Phùng Diệp cao mày. Cho dù nước không sâu, cũng không phải một mình hắn liền có thể đem vũng nước cho làm. Thời gian thật sự là quá ngắn. Xem ra, chỉ có thể là giao người. Mà lại, người còn không thể ít, được nhiều tìm mấy cái mới được. Hắn đang muốn trở về đem đại cứu ca cùng đại ca, cha bọn hắn kêu đến, nhìn thấy còn tại trong nước bay nhẹ Tiểu Hắc, đột nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ, không cần hắn đi một chuyến, Tiểu Hắc có thể làm thay. Hắn hướng phía Tiểu Hắc vây vây tay, hô, Tiểu Hắc, đi lên. Tiểu Hắc nghe được hắn, lập tức từ trong nước bơi đi lên, run run người bên trên giọt nước. Tứ tán giọt nước tung tóe hắn một thân, trên mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này ngốc chó. Phùng Diệp sờ sờ mặt bên trên giọt nước, cũng không tức giận, chỉ nhà bên kia phương hướng, "Tiểu Hắc, đi về nhà để cho người tới." Tiểu Hắc ngẹo đầu gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó nhanh chân liền chạy, rõ ràng là hướng trong nhà phương hướng. Gia hỏa này, thật đúng là có thể nghe hiểu mình. Phùng Diệp có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Hắc đi xa thân ảnh. Hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ mà thôi, không nghĩ tới gia hỏa này thật hướng nhà chạy. "Chó ngoan." Hắn cười khẽ một tiếng, tại bên cạnh tìm cái vũng nước đọng, đem trong thùng những cái kia hàng đổ đi vào. Sau đó cầm không thùng xuống đến vũng nước lớn, dùng thùng hướng mặt ngoài múc nước. Một chút, hai lần, ba lần. Phùng Diệp càng không ngừng huy động trong tay thùng, đem nước từ vũng nước múc ra, lại dội đi ra bên ngoài trên đá ngầm. Cũng không biết múc nhiều ít thùng nước ra ngoài, rốt cục vang lên tiếng chó sủa. Tiểu Hắc trở về. Phùng Diệp trong lòng vui mừng, mau từ vũng nước bò lên ra. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên thấy được Tiểu Hắc thân ảnh, sau lưng về đi theo hắn lao bà cùng đại cứu ca. Hắn phất phất tay, "Nơi này nơi này, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì?" Diệp Thanh Linh nhìn thấy Phùng Diệp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hắc chạy về nhà thời điểm, nàng đều còn không có rời giường. Nghe được Tiểu Hắc càng không ngừng tại phía bên ngoài cửa sổ gâu gâu gọi, nàng lúc này mới tranh thủ thời gian rời giường xem xét. Lại không ngờ tới nàng vừa mở cửa, Tiểu Hắc liền chạy tới, cắn nàng ống quần, kéo lấy nàng liền hướng bên ngoài đi. Nàng ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, mặt mũi tràn đầy một bức. Thằng đến Diệp Xâm Lượng cũng từ trong phòng ra, hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Tiểu Hắc lại chạy tới cắn hắn ống quần ra bên ngoài kéo. Diệp Thanh Linh giờ mới hiểu được, Tiểu Hắc đây là muốn dẫn bọn hắn đi một nơi nào đó. Đợi cho chạy đến bờ biển, trông thấy Tiểu Hắc một mực hướng đá ngầm khu phương hướng chạy, nàng đột nhiên một trận tim đập nhanh, sinh ra loại dự cảm không tốt, tưởng rằng cùng Diệp xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thế là, lo lắng bước nhanh hơn, cùng Diệp Xâm Lượng cùng một chỗ đi theo Tiểu Hắc chạy tới. "Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì?" Phùng Diệp cười cười, "Nước này trong hố có đầu cá lớn, tại thủy triều trước đó ta một người không giải quyết được, liền thử để Tiểu Hắc trở về gọi người, không nghĩ tới nó thật đúng là nghe hiểu, trở về đem các ngươi gọi tới. Ngươi người này cũng thật là, hắn đi một chuyến sẽ chết ta, thế mà để một con chó trở về, làm hại ta lo lắng gần chết. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, ta đi một chuyến không phải uổng phí hết thời gian sao? Đi, nhanh đi về cầm thùng, chúng ta cùng một chỗ đem hố nước rút, đem bên trong cá lớn lấy tới." Diệp Xâm Lượng cướp nói ra, "Ta chạy nhanh, trở về cầm thùng." Còn chưa dứt lời, người đã quay người, cực nhanh chiều nhà chạy tới. Diệp Thanh Linh xuống đến đá ngầm khu, đi vào hố nước bên cạnh lúc, Phùng Diệp lại nhảy vào hố nước bên trong, ấp úng ra bên ngoài múc nước. Tiểu Hắc cũng xuống, phù phù một tiếng nhảy xuống nước, vui sướng bay nhảy, vang lên từng mảnh bọt nước. Phùng Diệp càng bị khét một mặt, hắn lau mặt một cái bên trên giọt nước, tức giận trừng mắt Tiểu Hắc, "Đừng ở chỗ này quấy rối, nhanh đi tìm hàng, nếu không, không cho ngươi thêm đồ ăn." "Go go." Phùng Diệp cũng không hiểu Tiểu Hắc kêu hay là, tóm lại Tiểu Hắc là rời đi hố nước, chạy đi. "Ngươi cùng một con chó đưa cái gì khí a?" Diệp Thanh Linh nhìn xem Phùng Diệp dáng vẻ, có chút buồn cười. "Cái này ngốc chó." Phùng Diệp hừ một tiếng, lập tức tò mò nói, "A Linh, ngươi có biết hay không là ai dạy sẽ Tiểu Hắc đi biển bắt hải sản?" "A, Tiểu Hắc sẽ đi biển bắt hải sản?" Diệp Thanh đồng giật mình, "Ta không biết à. Ta đã hơn nửa năm chưa hề đi ra đi biển bắt hải sản. Nàng trong khoảng thời gian này đều là đại môn không ra, nhị môn không bước, một mực đợi trong nhà. Đặc biệt là bụng bắt đầu hiện nghi ngờ về sau, vì hiếm thấy người, liên tác phường thu nguyên liệu, thu hàng các loại công việc đều không làm, giao cho Đỗ Quế Lan cùng Lăng Thẩm, càng đừng đề cập chạy đến nhiều người bờ biển tới. Ta cũng buồn bực đâu, cái này chó tinh cực kỳ, vừa mới thế mà lại giúp ta tìm hải sản. Phùng Diệp chỉ bên trên vũng nước đọng, ở trong đó hàng, giống cá sạo, vang xoắn ốc, hải sâm, không ít đều là tiểu hắc tìm tới, còn có con kia cẩm tú tôm hùm. Diệp Thanh Linh đi qua nhìn một chút, cười nhạo nói như vậy, ngươi còn không bằng một con chó tìm tới đồ vật nhiều. Phùng Diệp mặt mo đỏ ửng, cái chảy cái cối nói, không phải còn có một đầu long độ sao? Liền kia một đầu, liền so tiểu hắc tìm tới những cái kia đáng tiền. Diệp Thanh Linh tiếp tục trêu chọc nói, thế nhưng chỉ có một đầu, tiểu hắc thế nhưng là tìm tới thật nhiều, cũng đều là đồ tốt. Cái này ngốc chó xác thực lợi hại, ngay cả nước này trong hố cá đều là nó phát hiện. Phùng Diệp có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tiểu hắc biểu hiện hôm nay quả thực để hắn kinh diễm một thành. Hay là cá a? Không thấy rõ, chỉ thấy là một đầu màu đỏ cá, cái đầu không nhỏ. Màu đỏ. Sẽ là hay là cá đâu? Kia phải đợi đem hố nước rút khô mới biết được, hy vọng là đầu tốt cá, đừng để ta cái này tốn công tốn sức một hồi bận rộn sống nguồn phí. Khẳng định là đồ tốt, sẽ không nguồn phí. Bọn hắn đang nói, Diệp Sâm Lượng đội vã chạy về tới. Cùng đi đến, còn có Phùng Diệp cha nàng. Hai người các mang theo một cái thùng, chạy thở hừng hực. Phùng Diệp đội vàng hô, nơi này. Tới, tới. Không đầy một lát, hai người đã đến phụ cận, nhảy vào hố nước, bắt đầu bận rộn. A Linh, ngươi về nhà trước bên trong đi, bắt đầu có người tới đi biển bắt hải sản. Phùng Gia Thanh một bên múc nước, vừa hướng Diệp Thanh Linh phân phó nói. Được. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, quay người đi về nhà. Nàng hiện tại mang thai, cũng không thể để cho người ta phát hiện, tăng thêm phiền phức. Ba người tốc độ tự nhiên nhanh hơn, thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Đương thủy vị hạ xuống đến đầu gối vị trí lúc, một vòng màu đỏ đột nhiên hiện hiện, ngay sau đó vây đuôi một cái biến mất không thấy gì nữa, trốn vào đáy nước. Diệp Sâm Lượng vừa vặn nhìn thấy một màn, hoảng sợ nói, ngoa tạo, thật có cá lớn. Ta trước đó đã nói là cá lớn, chẳng lẽ ngươi về hoài nghi hay sao? Phùng Diệp đắc ý nở nụ cười. Chỗ nào? Ở đâu? Phùng Gia Thanh vội vàng hỏi, một đôi mắt tại vũng nước tìm kiếm. Hắn chỉ lo ra bên ngoài múc nước, cũng không nhìn thấy có cá lộ ra. Lại lặn xuống nước bên trong đi, là một đầu màu đỏ cá. Diệp Sâm Lượng hưng phấn nói, làm được càng khởi kình. Phùng Gia Thanh cũng đã làm kình mười phần, trong tay thùng huy động đến nhanh hơn. Chờ nước đến bắp chân bụng, đầu kia màu đỏ cá lại một lần nữa hiện ra, lộ ra cá lưng. Lần này, ba người đều thấy được, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thật lớn, thật xinh đẹp một con cá. Diệp Sâm Lượng nhịn không được tán thán nói. Phùng Gia Thanh cũng nói, xác thực không nhỏ, đoán chừng có dài 70-80 cm. Các ngươi tiếp tục, ta đi đem nó bắt lại nhìn xem là hay là cá. Phùng Diệp nói, đem thùng con ra, không kịp chờ đợi chiều đầu kia màu đỏ cá nhào tới. Còn chưa tới phụ cận, kia cá tựa hồ nhận lấy kinh hãi, vây đuôi một cái, lại chui vào đáy nước. Nhưng lúc này nước quá nông cạn, kia cá hình thể lại lớn, dù cho lặn đi xuống, cũng có thể lờ mờ xem gặp. Nhất là nó du động lúc sinh ra gợn sóng, càng là phản ứng đến trên mặt nước, lại có thể nào trốn được. Phùng Diệp không có phí bao lớn công phu, liền đem nó bắt được. Đương cá xuất thủy một khắc này, ba người đều kích động, riêng phần mình kinh hô. Đây là hay là cá? Thật lớn. Đây là Diệp Sâm Lượng. Mà Phùng Gia Thanh phụ tử thì là hô lên con cá này danh tự. Đôi dài tân điêu, hồng đuôi chim. Hay là đôi dài tân điêu, hồng đuôi chim, con cá này đến cùng gọi cái gì tên? Diệp Sâm Lượng nghe mơ hồ, gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phùng Diệp giải thích nói, đây là cùng một loại cá khác biệt cách gọi, đôi dài tân điêu là chính thức tên, hồng đuôi chim là tục xưng. Còn có địa phương gọi hồng ngọc điêu, hồng gà tử, hồng toàn cá trở. A, dạng này a. Diệp Sâm Lượng nhẹ gật đầu, lập tức tò mò hỏi, con cá này giá tiền thế nào? Quý sao? Quý, đương nhiên quý. Con cá này thế nhưng là đồ tốt, giá tiền không thấp. Phùng Gia Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Phùng Diệp cũng nhẹ gật đầu, nhìn xem trong tay cá lớn, cười đến không ngậm miệng được. Đầu này đôi dài tân điêu cái đầu quả thực không nhỏ, xem chừng sắp có nặng 30 cân. Nó thể hiện lên dài con toi hình, phần lưng vị màu đỏ tươi, phần bụng sắc hơi lãnh đạm, phi thường diễm lệ, vây đuôi sâu phần nhánh, trên dưới lá khác biệt dài. Mộc ảo chi cá, đôi dài tân điêu được xưng là mộc ảo chi cá có trong biển đẹp trai chi danh. Là nước ta Nam Hải hải vực đặc hữu loài cá, chủ yếu sinh ra từ Mỹ lệ Tây xa quần đảo. Loại cá này sinh trưởng tại 200-300 gạo trở xuống thâm hải đá ngầm khu, cái đuôi nhìn giống loài chim đuôi cánh, phi thường đặc biệt. Chất thịt tăng đầy, gây lại ít mỡ, ngân bạch non mịn, là cực nhỏ gây nên cao cấp thịt trắng cá. Mà lại, xương cá cùng da cá dùng để làm canh cũng phi thường ngon. Đôi dài tân điêu không chỉ có là đâm thân giới nhan giá trị đảm đường, cũng là mỹ thực kẻ yêu thích trong lòng tốt. Con cá này sinh hoạt thủy vực tương đối sâu, gần biển không gặp được, đoán chừng là trận này bão đem nó cho quét đến gần biển tới, sau đó lại bị thủy triều dẫn tới nơi này, ngưng lại tại hố nước bên trong. Phùng Diệp vừa nói, một bên ôm đầu này chịu nặng, chân mượn cá lớn ra hố nước. Diệp Sâm Lượng cười to nói, trận này báo cáo đến tốt, ha ha. Sóng to do lớn có cá lớn mà. Phùng Gia Thanh cũng đầy mặt vui mừng, nhanh, chúng ta mau đem hố nước rút khô, nhìn xem còn có hay không độ tốt. Đúng đúng đúng. Hai người tiếp tục ra sức múc lấy nước, thủy vị cấp tốc hạ xuống. Chương 790, vui mừng không thôi, hàng tốt nhiều hơn chương 790, vui mừng không thôi, hàng tốt nhiều hơn. Phùng Diệp đem đầu này đôi dài tân điêu đặt ở bên trên vũng nước đọng bên trong, cùng lúc trước hàng đặt chung một chỗ. Không trông cậy vào nó còn có thể sống được, chỉ cần đừng nhảy tương là được. Loại này thâm hải cá vốn là rất khó còn sống mang về, tốt nhất là hiện tại liền giết lấy máu. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì ngon cảm giác. Đáng tiếc hắn không có đeo dao ra, Phùng Gia Thanh cùng Diệp Sâm Lượng cũng là quên đi cái này gốc dạng. Sắp xếp cẩn thận cá lớn về sau, Phùng Diệp trở lại hố nước bên trong, tiếp tục đục nước béo cỏ. Khi hắn sờ đến một khối đá bên cạnh lúc, lại mò tới một cái đại gia hỏa. Chỉ là, xúc cảm rất là thô ráp, không giống khác cá như vậy chân mượt. Đây là cá mập. Phùng Diệp trong lòng có suy đoán. Tại hắn nhận biết bên trong, cũng chỉ có cá mập xúc cảm là như thế này, cũng không biết là loại nào cá mập. Đai hắn tay thuận thân cá mò tới đôi cá, trong lòng của hắn lập tức có so đo. Đây là một đầu mèo cá mập. Bơm nước hố, gặp thường đến loại này cỡ nhỏ cá mập. Hắn cầm ra đôi cá, nhấc lên. Quả nhiên là một đầu mèo cá mập. Mà lại, cái đầu vẫn còn lớn, không sai biệt lắm có cái 4 cân tả hữu. Ha ha, lại một đầu mèo cá mập, không sai không sai. Phùng Gia Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, mừng rỡ nói, cái này gọi mèo cá mập, là cá mập sao? Như thế nào là bộ dạng này, nhìn xem có điểm giống thạch sùng. Diệp Sâm Lượng cũng trở về một chút đầu, hơi kinh ngạc. Cái này cùng hắn thấy qua cá mập không có một chút chỗ tương tự. Đi theo ra mấy lần biển, cũng bắt được qua một chút cá mập, nhưng đều là đại thành cá mập trắng khổng lồ loại hình bình thường loại cá hình thể. Đây là cỡ nhỏ cá mập, sinh hoạt tại gần biển đá ngầm khu cùng đáy biển bùn cát trong đất, liền dài bộ dạng này bình thường không phải rất lớn. Ta rất hiếu kỳ chính là, cái đồ chơi này sẽ cắn người sao? Bình thường sẽ không, nhưng cũng không bài trừ tình huống đặc biệt hạ sẽ công kích người. Dù sao, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Bất quá, cho dù là cắn người, tổn thương cũng có hạn, dù sao hình thể bày ở nơi này. Phùng Diệp giải thích, đem trong tay mèo cá mập ném vào trong thùng, cũng đánh lướt nước nuôi. Mèo cá mập phải là sống, chết coi như không đáng giá. Lại một lát sau, nương theo lấy soạt một tiếng, sau cùng một thùng nước bị dội cho ra ngoài, hố nước rốt cục không sai biệt lắm tới đáy. Còn lại thủy vị chỉ tới mắt cá chân vị trí, không cần thiết tiếp tục ra bên ngoài múc. Phùng Gia Thanh cùng Diệp Sâm Lượng hướng trong thùng trang lướt nước, cũng bắt đầu mò cá. Dẫn đầu kiếm hàng chính là Đại Cứu Ca. Đây là cái gì cá? Đen thui. Diệp Sâm Lượng từ một cái trong khe đá bắt một con cá ra. Phùng Diệp nhìn thoáng qua, lông đen cá, giá cả rất không tệ. Đầu này lông đen cá cái đầu còn có thể, không sai biệt lắm có cái 7-8-2 dáng vẻ. Ngay sau đó, Phùng Gia Thanh tại một khối đá bên cạnh cũng bắt được một con cá. Nước này trong hố mèo cá mập cũng không ít, lại là một đầu. Nói, hắn đem trong tay mèo cá mập cũng ném vào trong thùng. Đầu này so Phùng Diệp trước đó bắt được đầu kia nhỏ hơn một chút, đoán chừng chỉ có 2 cân bộ dáng. Phùng Diệp cũng có thu hoạch, nhưng chỉ là mấy đầu thạch chính công. A Diệp, tới giúp ta đem khối này tảng đá lật một cái, có đầu cá tiến vào dưới đáy đi. Diệp Sâm Lượng vừa mới tại tảng đá bên cạnh mò tới một con cá, nhưng một chút không có nắm vững, để nó chui vào dưới mặt đất tảng đá trong khe hở đi. Tới. Phùng Diệp đi tới gần, cùng Đại Cứu Ca cùng một chỗ, đem khối này nặng đến hơn 100 cân tảng đá cho lật lên. Chỉ gặp một đầu ngựa vằn thân cá lóe lên liền biến mất, lại trốn vào một đạo khác trong khe đá. Ngoa tạo, ba đao cá. Phùng Diệp kinh hô một tiếng, cấp tốc chạy tới, tay vươn vào trong khe đá móc. Vẹt miệng, ngựa vằn thân, theo sao đuôi tam đao vương, khá tốt, sắc phong nhưng, thơm ngọt tươi trượt đều có thể đến. Đây là Quảng Đông cảng thực khách ca ngợi ba đao cá thường dùng một câu thơ. Ba đao cá tại Quảng Đông cảng địa khu cực kỳ nổi danh, là các thực khách trong lòng tốt. Đầu này ba đao cá cái đầu cũng không nhỏ, đoán chừng có cái một cân nửa dáng vẻ. Hắn phí hết đại kình mới đem từ trong khe đá cho móc ra. Nhìn xem trong tay ba đao cá, Phùng Diệp khắp khuôn mặt là ý cười. Nước này hố, thật đúng là vui mừng không thôi, hàng tốt nhiều hơn. Ra một đầu đôi dài tân điêu, một đầu lông đen cá, hai đầu mèo cá mập, vậy mà lại tới một đầu ba đao cá. Mặt sau này sẽ không còn có đồ tốt ta. Hắn phỏng đoán rất nhanh liền đạt được xác minh. Chẳng được bao lâu, cha nàng từ một cái khe đá bên trong bắt một đầu đen nhánh cá ra, thương phấn hô, ha ha, lại một đầu lông đen cá. Đầu này lông đen cá cùng trước đó bắt được đầu kia không chênh lệch nhiều, cũng là 7-8-2 dáng vẻ. Mau tìm tìm, hẳn là còn có. Phùng Diệp cũng là cao hứng không được. Lông đen cá thích đầu kim cương khe hở bình thường đều là thành đàn hoạt động, bất quá là thành tiểu bầy, không tập nhóm lớn. Quả nhiên, bọn hắn đến tiếp sau lại bắt được mấy đầu lông đen cá, có lớn có nhỏ. Nhưng có thể mang đi chỉ có 4 đầu, cái khác mấy đầu đều quá nhỏ, vẫn là cá con, chỉ có thể hiện trường phóng sinh. Trừ cái đó ra, bọn hắn về mò tới một chút cái khác hàng, như là thanh cua, biển cá sạo, bạch tuộc, hắc điêu, bùn mánh cá trở. Những này liền tương đối thường gặp, cũng không bằng đuôi dài tân điêu, ba đao cá cùng lông đen cá đáng tiền. Ngoa tạo, trời mưa. Không đúng, là thủy triều trướng đi lên. Phùng Diệp đem vừa tìm tới tiểu thanh cua ném về trong hầm, đang muốn túi đầu lại tìm, lại cảm giác có giọt nước đánh vào trên đầu. Hắn mới đầu có chút mập bức, còn tưởng rằng trời mưa. Cũng không trách hắn có loại này ảo giác, dù sao hôm qua mới vừa ngừng mưa, lại xuống cũng không phải là không thể được. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời mặc dù có chút âm trầm, không có mặt trời, nhưng cũng không phải mây đen áp đỉnh, căn bản không có trời mưa dấu hiệu. Thế là lập tức kịp phản ứng, đây là thủy triều trướng đi lên, sóng biển đập tại trên đá ngầm, tóe lên giọt nước rơi vào hắn trên mặt. Hắn vội vàng chào hỏi cha nàng cùng Đại Cứu Ca, cha, đại ca, đường tìm, thủy triều sắp trướng đi lên. Hố nước bên trong cũng bị bọn hắn lật đến không sai biệt lắm, ba người dẫn theo thùng, lần lượt rời đi hố nước. Vừa mới đi lên, phát hiện thủy triều muốn tăng tới bao phủ hố nước, kỳ thật còn tốt hơn một hồi, tối thiểu nhất muốn tầm 10 phút. Nhưng sóng biển mãnh liệt, từng đợt nối tiếp nhau đập tại trên đá ngầm, phát ra trận trận oanh minh, tóe lên bọt nước rất cao. Ba người lần này không nóng nảy, nhưng cũng không có chờ lâu. Đem trong thùng hàng rót vào vũng nước đọng bên trong, một lần nữa đánh một chút nước biển, đem vũng nước nuôi hàng lại bắt vào trong thùng. Đôi giải tân điêu một cái thùng, tiểu long độn một cái thùng, còn có một cái thùng thì giả cái khác các loại bắt được hàng hải sản. Lúc này, Phùng Diệp mới phát hiện, vũng nước đọc bên trong thêm một cái tiểu thanh long. Hắn lại một nhìn kỹ, còn giống như có một ít cái khác hàng số lượng cũng không đúng, tựa hồ nhiều chút. Không cần nhiều lời, khẳng định là tiểu hắc làm, tại bọn hắn bơm nước hố trong khoảng thời gian này, vừa tìm được không ít hàng. Chương 791, quyết định buổi chiều ra biển chương 791, quyết định buổi chiều ra biển tiểu về nhà. Phùng Diệp tìm một vòng đều không nhìn thấy tiểu ở đâu, đành phải lớn tiếng thét to một tiếng. Lập tức cũng mặc kệ nó có nghe hay không, đến nâng lên một cái thùng xoay người rời đi. Phùng Gia Thanh cùng Diệp Xâm Lượng cũng các để một cái thùng dẫm lên to to nhỏ nhỏ đá ngầm theo sát phía sau hướng bên bờ đi đến. Chẳng được bao lâu tiểu đâm nghiêng bên trong chạy tới trong mồm chó còn ngậm một con mèo mắt xoăn ốc. Ú a tiểu thế mà còn biết tha đồ vật trở về. Diệp Xâm Lượng kinh ngạc. Ta cũng là hôm nay mới biết, vừa mới giúp đỡ tìm thật nhiều đồ vật. Phùng Diệp vừa nói vừa từ trong mồm chó đem mắt mèo xoắn ốc nhận lấy ném vào trong thùng. Cuối cùng lại cảm thán nói, cũng không biết là ai dạy vẫn là nói nó vốn là thông minh mình học được. Phùng Gia Thanh cười nói, có thể là mẹ ngươi dạy a, cái này 2-3 tháng thường xuyên nhìn thấy mẹ ngươi thảo biển trở về thời điểm tiểu theo ở phía sau. A thật sao? Phùng Diệp hơi kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết việc này. Đừng nói hắn ban ngày trên cơ bản là phiêu ở trên biển, liền xem như lúc nghỉ ngơi trong nhà cũng là không có chú ý tới điểm ấy. Khả năng đi. Đang nói vừa chạy đi tiểu đột nhiên quay đầu kêu một tiếng, sau đó lại đi trước hai bước lại quay đầu sủa gọi. Có trước đó kinh nghiệm Phùng Diệp biết tiểu đây là tại gia hiệu cùng nó đi. Còn có đồ vật. Ở đâu? Hắn mừng rỡ một chút đuổi theo sát. Phùng Gia Thanh cùng Diệp Xâm Lượng cũng tò mò cùng đi lên. Tiểu dẫn bọn hắn xuyên qua một mảnh đá ngầm, tại một khối đá ngầm trước dừng lại quay đầu lại sủa kêu lên. Phùng Diệp tiến lên xem xét là một cái nhím biển bám vào trên đá ngầm. Hắn cười cười, cái này cho thật đúng là thông minh, biết cái này có gai đồ chơi sẽ đâm miệng không tốt điều liền đem người mang tới. Đang muốn sờ sờ đầu chó lấy từ cổ vũ tiểu nhưng lại hướng một cái phương hướng chạy ra ngoài. Ngoạ tàu sẽ không còn có a. Đang nghĩ ngợi tiểu lại quay đầu ra hiệu. Hắn tranh thủ thời gian dùng cặp gấp than đem nhím biển kẹp bỏ vào trong thùng lại đuổi theo sát. Quả nhiên tiểu lại dẫn bọn hắn tìm được năm viên nhím biển mới xem như ngừng lại, lẻ lươi thở phảng phất tại nói không có. Diệp Xâm Lượng thấy ngạc nhiên, tiểu đây là muốn thành tinh a. Phùng Diệp cười ha ha vỗ vỗ tiểu đầu, tiểu thật tuyệt. Xem ra sau này thảo biển được nhiều mang tiểu cái này so chính chúng ta tìm còn có tác dụng. Phùng Gia Thanh cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Phùng Diệp gật đầu, đúng vậy a, có tiểu tại đều có thể tiết kiệm không ít khí lực. Ba người nhìn nhau cười một tiếng dẫn theo đầy thùng đến thu hoạch lên bờ. Đi tới Phùng Diệp đột nhiên dừng bước xoay người lại nhìn xem ngay tại thủy triều mặt biển. Ngươi làm gì ngừng? Phùng Gia Thanh theo phía sau một cái không có chú ý kém chút đụng vào. Phùng Diệp nhìn chăm chú mặt biển nhíu mày tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Một lát sau hắn mở miệng nói, ta nghĩ xế chiều hôm nay ra biển thuận tiện đi một chuyến trong huyện đem ngày hôm qua đầu kia hoàng thần ngư đưa đến cảnh hồng đi. Ấn còn có đuôi dài tân điêu cùng tiểu long đột lông đen cá cẩm tú tôn hùm cùng ba đào cá cũng cùng nhau mang đến cái khác đều bán cho phát thuốc. Phùng Gia Thanh nhíu mày, sóng biển còn như thế lớn, cần phải gấp gáp như vậy ra biển sao? Bão vừa qua khỏi trong nước hàng nhiều, chính là bắt cá thời cơ tốt. Lúc này không đi chờ sóng biển lắng lại bầy cá tán đi liền thắt thất lương cơ. Phùng Diệp tiếp tục nói, còn nữa sóng biển mặc dù lớn, nhưng lấy Đông Thăng Hào kháng phong sóng năng lực có thể ứng phó được đến không có nguy hiểm chính là người sẽ khá bị tội. Cũng chính là hiện tại thuyền không được bình thường báo qua đi đều phải chờ đến sóng biển lắng lại về sau mới dám ra biển. Mà tương lai bình thường báo quá cảnh ngày thứ hai thuyền đánh cá liền không kịp chờ đợi đi ra. Sóng to do lớn có cá lớn. Báo qua đi chính là đánh bắt hoàng kim thời đoạn. Sóng biển mặc dù lớn, nhưng cũng mang đến phỉ nhiều quả tạo. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu chính là phần này dũng khí cùng trí tuệ đúc thành ngư dân cứng cỏi và lòng can đảm. Phùng Gia Thanh nghe xong trầm mặc một lát cuối cùng là nhẹ gật đầu, đã ngươi quyết định vậy liền đi, ta liền không có nhiều. Lấy hiện tại sóng biển cường độ 1-20 mét tiểu ngư thuyền là khó mà ứng đối không có cách nào ra ngoài. Nhưng Đông Thăng Hảo không sợ, dù sao thuyền càng lớn thiết kế cùng vật liệu cũng khác biệt, lại là không mấy năm thuyền có thể chịu được sóng gió khảo nghiệm. Lúc nào đi mở thuyền? Ta đi đem thuyền nhỏ lái về thuận tiện đưa đón các ngươi. Không cần chúng ta trực tiếp từ Lư Gia thôn lên thuyền. Dù sao cũng không đội mà đưa hàng chiếc thuyền kia ngươi vẫn là qua mấy ngày chờ sóng lại nhỏ một chút lại đi lái về. Được thôi. Các ngươi ra biển cẩn thận một chút, thực sự chịu không nổi cũng đừng miễn cưỡng tranh thủ thời gian trở về. Chúng ta cũng không có vấn đề đều quen thuộc chính là. Nói đến đây hắn ngừng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Xâm Lượng, đại ca ngươi sẽ say sóng bằng không, lần này ngươi cũng đừng đi ra để ở nhà mà ta. Diệp Xâm Lượng cười khổ khoát tay nói, không có việc gì ta có thể chống đỡ. Lại nói trên thuyền thiếu một người làm sao luân phiên làm việc hiệu suất cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Ngươi cũng đừng tẩy mạnh đến suy nghĩ kỹ càng, một khi thuyền bắt đầu chuyển động nhưng liền không có thuốc hối hận, không có khả năng bởi vì một mình ngươi liền trở về địa điểm xuất phát. Phùng Diệp trịnh trọng nói, thực sự không được lưu lại giúp đỡ đưa một chút hàng ta để A Sán cha hắn đi theo ra biển. Say sóng cũng liền phía trước 1-2 ngày thời gian, chờ đằng sau sóng biển nhỏ cũng liền tốt, ta có thể chống đỡ không có việc gì. Diệp Xâm Lượng vỗ bộ ngực cam đoan một mặt kiên nghị. Trên thực tế hắn là không nỡ ra biển trích phần trăm. Mỗi lần ra biển sách thành đô có mấy trăm khối so một tháng tiền công đều cao, hắn làm sao bỏ được từ bỏ. Say sóng là không dễ chịu nhưng này bút thu nhập với hắn mà nói thật sự là mê người. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể vượt qua cái này nhất thời khó chịu. Phùng Gia Thanh quyết nhủ, chớ nóng đội hạ quyết định còn có thời gian lại suy nghĩ một chút. Phùng Diệp cũng nói, chúng ta 2 giờ chiều tả hưu xuất phát, trước lúc này người còn có thể lại cân nhắc một chút. Tốt ta. Diệp Xâm Lượng gật đầu nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý, vừa tới cửa nhà liền thấy A Sán một trận gió giống như chạy tới biên chạy còn vừa kêu nói, các ngươi đi thảo biển nhặt được vật gì tốt không? Chính ngươi nhìn hôm nay thu hoạch vẫn được. Phùng Diệp đem trong tay thùng dương lên vừa chỉ cha hắn cùng đại cứu ca trong tay thùng. A Sán Xích lại gần xem xét lập tức lên tiếng kinh hô, ngoéo đuôi dài tân điêu ba đào cá lông đen cá. Đây đều là đồ tốt a, các ngươi lần này kiếm lợi lớn. Phùng Diệp đắc ý nói, hôm nay vận khí quả thật không tệ. A Sán mắt lom lom nhìn trong thùng cá nhịn không được cho mình một bàn tay, hắn bản mãi ta thế mà ngủ được cùng lợn chết, chưa thức dậy thảo biển hối hận chết ta rồi. Hiện tại cũng không muộn, thủy triều vừa trướng không lâu còn có thể đi xem một chút, đá ngầm khu bên kia cũng không có người nào. Hôm nay đi biển bắt hải sản người là có nhưng không phải rất nhiều, mà lại phần lớn là phụ nữ tại bãi cát bên kia đào sò hến, không có mấy người chạy tới đá ngầm khu bên kia. Hiện tại quá khứ nói không chừng còn có thể nhặt được vài thứ. Chính là ngay tại thủy triều phải cẩn thận một chút, lưu cho đi biển bắt hải sản thời gian cũng không có bao nhiêu. Chương 792, hâm mộ chương 792, hâm mộ ta cái này đi xem một chút. A Sáng nhãn tỉnh sáng lên lập tức quay người chạy về nhà. Hắn chạy quá nhanh đến mức Phùng Diệp nghĩ nói với hắn một chút ra biển sự tình cũng không kịp, cũng chỉ có thể là đằng ăn điểm tâm đi bán hàng thời điểm lại nói. A Sán như một làn khói tiến vào ra môn trong nháy mắt liền dẫn theo thùng phóng tới bờ biển, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng hưng phấn. Phùng Diệp lắc đầu dẫn theo thùng trở về nhà. Phùng Gia Thanh buông xuống thùng liền chuẩn bị trở về sát vách đại nhi từ nhà. Diệp Thanh Linh đang bưng điểm tâm ra, cha ngay tại bên này ăn đi. Phùng Gia Thanh cười gật đầu, cũng được ta đi tẩy cái tay. Ta đã múc tốt đặt ở cổng. Diệp Thanh Linh buông xuống bữa sáng tiến đến thùng trước, chỉ vào đôi dài tân điêu, ai u vũng nước màu đỏ cá lớn chính là đầu này sao? Phùng Diệp cười gật đầu, đúng, chính là nó. Con cá này kêu cái gì? Ta trước kia chưa thấy qua. Đôi dài tân điêu bản địa gọi hồng đôi chim. Thật xinh đẹp con cá này, nhìn xem liền tốt ăn. Sắp thực ăn thật ngon vậy liền lưu lại mình ăn. Nghe xong lời này Diệp Thanh Linh lập tức lắc đầu, ăn ngon cá khẳng định quý vẫn là đem bán lấy tiền đi. Phùng Diệp cười cười, không có việc gì một con cá mà thôi, vừa không có tốn tiền mua giữ lại ăn liền giữ lại ăn chứ sao. Cá lớn như thế làm sao cũng đáng mấy chục khối tiền a. Giữ lại ăn quá xa xỉ. Diệp Thanh Linh kiên trì nói vẫn là bán đi. Người nữ nhân này thật là cho ngươi ăn ngon một chút còn không vui. Nàng còn muốn nói điều gì nhưng bị Phùng Diệp đánh gãy. Tốt cứ như vậy vui sướng quyết định đầu này đôi dài tân điêu liền lưu lại mình ăn. Được, vậy liền lưu lại. Diệp Thanh Linh nhuyễn miệng cười hỏi tiếp còn bắt cái khác cá sao? Vũng nước sẽ không chỉ có đầu này a? Làm sao có thể? Đầu này ba đao cá còn có lông đen cá cùng hai đầu mèo cá mập. Đây đều là tại vũng nước bắt. Chật chật thật là nhìn không ra kia hố nước không lớn thế mà cất giấu nhiều đồ như vậy. Sắc thực thật ngoài ý liệu. Nói vài câu Phùng Diệp đi phòng bếp cầm đao cho đôi dài tân điêu cùng rồng độn lấy máu sắp xếp chua về sau, mới đi rửa tay ăn điểm tâm. Bữa sáng rất đơn giản là một nồi lớn hải sản cháo tăng thêm các loại sò hến cùng tôm cua mùi thơm nước muối ngon đến cực điểm. Phùng Diệp làm hai bát lớn ăn đến đầu đầy mồ hôi mới hài lòng buông xuống bát đũa. Rút dễ sau bữa ăn khói hơi chút nghỉ ngơi hắn đem lông đen cá ba đao cá cẩm tú tôm hùm chọn lấy ra đặt ở một cái đơn độc trong thùng nuôi. Những này cũng còn không có chết có thể nuôi sống. Còn sống hải sản giá cả mới cao hơn. Đầu kia tiểu long độn cũng đem ra đặt ở một cái không sọt bên trong. Những này là chuẩn bị đưa đi cảnh hồng trước để ở nhà mặt. Mà cái khác đều là thường gặp chủng loại số lượng lại không nhiều ít không cần thiết vì nhiều kiếm kia mấy khối mấy mao tiền mà tốn sức đưa đi cảnh hồng trực tiếp bán cho Phùng gia phát được. Đem hôm qua từ trên bờ biển ôm trở về hàng còn có sáng nay đi biển bắt hải sản đều mang lên xe ba gác hắn liền cùng cha hắn còn có đại cứu ca cùng một chỗ kéo đến bến tàu. Trên bến tàu này lại không có nhiều người chỉ có một ít ngư dân ra xem xét sóng biển tình huống. Nhìn thấy bọn họ chạy tới đều nhao nhao đi lên chào hỏi. Ứng phó sự tình tự có cha hắn đến, Phùng Diệp cùng Diệp Xâm Lượng đem hàng tháo xuống về sau, liền nói ra, cha đại ca các ngươi tại cái này nhìn xem ta đi gọi phát thuốc. Lúc này Phùng Gia Phát vẫn còn chưa qua đến, điểm thu mua còn ở vào đóng cửa ngậm phòng ở trong. Hắn bàn giao vài câu liền rời đi bến tàu đội vàng hướng trong thôn đi đến. Không nghĩ tới nửa đường lại đụng phải Tiêu Chiêu Quân. A Diệp ngươi cái này vội vã điệu, là đi chỗ nào? Ta ngày hôm qua hàng còn không có bán vừa kéo đến bến tàu chuẩn bị đi gọi phát thuốc quá khứ thu một chút hàng. Quân thúc ngươi đây là đi bến tàu nhìn sóng biển sao? Đúng vậy a, nhìn xem sóng biển lắng lại như thế nào ngày nào có thể ra biển. Không cần nhìn sóng còn rất lớn. Bất quá chúng ta là thuyền lớn ra ngoài không có vấn đề ta chuẩn bị xuống buổi trưa liền ra biển muốn cùng một chỗ sao? Tiêu Chiêu Quân gật đầu cười nói, đang có ý này ta cũng là nghĩ đến chỉ cần thuyền có thể ra ngoài liền tranh thủ thời gian ra biển báo vừa qua khỏi trong biển tôm cá khẳng định không thể thiếu. Sóng to gió lớn có cá lớn nha, ta cũng là nghĩ như vậy. Phùng Diệp cười cười lập tức thoại phong biến đổi bất quá, ta phải chạy trước một chuyến trong huyện sau đó lại ra ngoài. Đi trong huyện làm gì? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Tiêu Chiêu Quân nhìn xem hắn rất là không hiểu. Phùng Diệp thản nhiên nói, đưa mấy con cá đi cảnh hồng. Đưa cá đi cảnh hồng. Tiêu Chiêu Quân lông mày nhíu lại lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi lấy được đồ tốt? Lúc nào làm được? Phùng Diệp hời hợt nói, hôm trước buổi chiều chúng ta không phải trước cửa nhà nhặt cá sao? Vận khí tốt nhặt được một đầu hoàng thần ngư. Hoàng thần ngư? Tiêu Chiêu Quân trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hắn hôm qua nghe Tiêu Quốc Văn nói qua Phùng Diệp bọn hắn bao trời tại bên ngoài nhặt cá sự tình lúc ấy cũng có chút hâm mộ không nghĩ tới còn có càng làm cho hắn hâm mộ. Ngươi vận khí này thật sự là quá tốt, đây chính là hiếm có đồ tốt, đúng là đưa đi cảnh hồng tương đối tốt. Hắn trước kia không có cùng cảnh hồng đã từng quen biết nhưng từ lần trước bán đầu kia lớn mẫn cá về sau, liền biết cảnh hồng hào phóng cho bảng giá đúng là những người khác so sánh không bằng còn không cần có kẻ mặc cả. Đương nhiên trong này có hay không những nhân tố khác tại hắn liền không được biết rồi. Buổi sáng hôm nay ngủ không được dậy thật sớm thuận tiện đi đổi đến một chút biển lại bắt được một đầu ba đào cá cùng một con cẩm tú tôm hùm còn có mấy đầu lông đen cá vừa vặn cùng một chỗ đưa qua. Phùng Diệp lời này vừa ra, Tiêu Chiêu Quân trong mắt càng là quang mang đại thịnh, mụ nội nó khó trách hôm qua A Văn nói với ta muốn lập nhà còn muốn đắp lên các ngươi bên cạnh, nguyên lai ở tại bờ biển có nhiều như vậy chỗ tốt. Phùng Diệp cười to nói, ha ha, muốn đắp liền cái thôi, nhiều mấy hộ nhân gia còn có thể náo nhiệt một chút. Tạm thời không có thời gian, sau này hãy nói, hiện tại vẫn là nói một chút ra biển sự tình. Tiêu Chiêu Quân đem thoại để kéo lại, đã ngươi muốn đi trong huyện vậy dạng này, ta bên này đầu trực tiếp ra biển liền không bồi các ngươi đi. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cũng tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đánh bắt, ta bên này đưa xong cá liền chạy tới chúng ta trong biển tụ hợp. Cứ quyết định như vậy đi, vẫn là đi mấy lần trước đánh bắt kia phiến hải vực đi, tương đối quen thuộc, liên hệ thu tươi thuyền cũng dễ dàng một chút. Ừm, đến lúc đó điện đài liên hệ. Vậy liền chúc chúng ta lần này ra biển có thể thắng lợi trở về. Tiêu Chiêu Quân vỗ vỗ Phùng Diệp bả vai, ta trở về an bài ra biển sự tình. Nói quay người liền hướng đi trở về. Không đi bến tàu rồi. Đi cái gì đi, ngươi cũng nói có thể ra biển, chẳng lẽ ta còn có thể không tin sao? Chúng ta trực tiếp từ Lư Gia thôn bến tàu xuất phát, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện đem thuyền lái về. Biết. Chương 793, bán hàng. Chương 793, bán hàng. Phùng Diệp cùng sau lưng Tiêu Chiêu Quân đi một khoảng cách đến một cái châu ngã ba lẫn nhau liền tách ra. Đến Phùng gia phát nhà phát hiện đại môn đóng chặt nhưng không có khóa lại. Hiển nhiên trong nhà là có người tại. Hắn liền la lớn, phát thuốc ngươi có nhà không? Hô vài tiếng trong phòng truyền đến Phùng gia phát tức giận thanh âm, Tê Ban A sáng sớm nhiễu người thanh ngộng. Phùng Diệp đi đến trước cửa sổ đưa tay vẹt màn cửa sổ ra, trông thấy Phùng gia phát chỉ mặc quần cộc tử chính tứ ngưỡng bắt xoa nằm. Phát thuốc rời giường nắng đã chiếu đến ít. Phùng gia phát lười bênh băng mà trở mình mở to mắt nhìn thoáng qua lập tức lại nhắm lại, có dám mau thả, ta còn muốn đi ngủ đâu. Ngủ cọp lông a, chờ ngươi chết có nhiều thời gian đi ngủ, mau dậy đi bến tàu đem hàng của ta thu. Mụ nội nó, ta mới nhiều ít tuổi a, ngươi liền rủa ta chết. Chỗ nào chú ngươi sinh lão bệnh tử không phải chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm một cái lão bất tử a? Ngươi tiểu tử này miệng này lúc nào biến nghèo như vậy rồi? Mau dậy a, phát thuốc, ta buổi chiều muốn ra biển còn có rất nhiều chuẩn bị muốn làm, không có thời gian trì hoãn. Được rồi ta còn không được sao? Phùng gia phát bất đắc dĩ ngồi dậy rủi rủi con mắt biên mặc quần áo bên cạnh lẩm bẩm đạo, tối hôm qua làm đến nhanh một chút mới làm xong còn muốn ngủ lấy lại sức đâu. Ngươi tiểu tử này thật sự là sẽ dậy vào người sáng sớm chạy tới. Đều quen thuộc như vậy Phùng Diệp cũng không khách khí với hắn đôi nói, ngươi phàn nàn cái truy a, sao thế, có tiền dễ còn không vui. Nếu như ngươi không muốn ta coi như đi tìm lão chủ hoặc là dừng già. Đừng, ai nói ta không vui. Phùng gia phát tăng nhanh mặc quần áo tốc độ sợ thật bị Phùng Diệp tìm người khác đi, ta chính là không ngủ đủ phát cầu nhào ai sẽ theo tiền không qua được a. Đưa đến tay con vịt hắn cũng không muốn cứ như vậy bay. Mặc dù nói sỏ hến không thế nào đáng tiền nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt nhiều ít cũng có thể giải điểm. Huống hồ hắn cũng biết Phùng Diệp ba người bọn hắn thực hướng trong nhà ôm nhiều nhất. Ngươi đợi ta một chút, ta đi rửa cái mặt. Phùng gia phát mặc chỉnh tề ra ngoài nói một tiếng quay người tiến vào phòng bếp múc nước đánh răng rửa mặt. Phùng Diệp đứng tại cổng kiên nhẫn chờ đợi. Một hồi về sau Phùng gia phát rửa mặt hoàn tất tinh thần chút, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài hướng bến tàu phương hướng đi đến. Làm sao gấp gáp như vậy ra biển? Sóng biển hẳn không có nhanh như vậy biến mất ta. Sóng là còn rất lớn, nhưng chúng ta thuyền lớn ra ngoài không có vấn đề. Cũng thế, thuyền lớn kháng phong sóng mạnh hơn một chút, tính an toàn cũng cao. Ừ, ta cũng là buổi sáng nhìn thấy sóng biển tình huống lâm thời quyết định ra biển cho nên mới sớm như vậy tới gọi ngươi đi thu hàng. Phùng gia phát nhắc nhở, nhưng cũng phải gấp bội cẩn thận, sóng biển vô tình cũng không phải đùa giỡn, ngoại hải tình huống gì lại không rõ ràng. Ta biết, sẽ cẩn thận. Nếu là ngoại hải sóng quá lớn, chắc chắn sẽ không cậy mạnh. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, hàng cũng kéo đến bến tàu hiện tại liền chờ ngươi đi thu. Hai người một đường nói rất nhanh liền đến bến tàu. Lúc này bến tàu nhiều người một chút, phần lớn là ra nhìn sóng biển ngư dân. Cũng có là kéo hàng tới bán đều tại xếp hàng bên trong, chờ lấy người tới thu. Ngày hôm qua bán hàng đội ngũ sắp xếp quá dài vẫn có một ít người không muốn đợi lâu hôm nay mới kéo qua bán. Phùng Huyên cùng A Sán cũng đem bọn hắn riêng phần mình hàng kéo qua còn có lồng thu hoạch những cái kia hàng. Phùng Diệp chỉ xếp hàng đám người, nhìn xem lão Chu lão Lâm cũng không đến đây đều là ngươi. Nếu không phải ta ngươi khả năng liền bỏ qua. Phùng gia phát liếc qua trong lòng cũng là âm thầm may mắn ngoài miệng lại trêu chọc nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi rồi. Phùng Diệp cười hắc hắc nói, cảm tạ thì không cần giá cả cho tốt đi một chút là được. Đẹp cho ngươi. Phùng gia phát nói mở ra cửa tiệm chuyển ra cái cân bắt đầu cân nặng. Đầu tiên xưng chính là Phùng Diệp hàng. Hắn cũng ở một bên hỗ trợ đem một giỏ hàng đặt lên cái cân. Đặng tất cả hàng đều gọi xong, Phùng gia phát trong tay hóa đơn cũng lít nha lít nhít viết thật dài một chuỗi. Hàng rất nhiều chủng loại cũng nhiều. Dù cho giá cả giống nhau nhưng chủng loại khác biệt cũng phải phân chia ra tới. Phùng gia phát lốp bốp gảy một trận bàn tính hạt châu rốt cục cho ra tổng kim ngạch, tổng cộng là 406 khối. Cái số này tại Phùng Diệp trong dự liệu. Đừng nhìn hàng nhiều, cộng lại có cái hơn 1000 cân nhưng đơn giá san bằng đồng đều lại là không cao. So hến phần lớn khá là rẻ cũng liền 1-2 mao tiền một cân, thậm chí có chỉ có mấy phần tiền cũng liền số ít mấy loại sẽ quý một điểm giống sò biển tuyết ngao loại hình. Phùng Diệp tiếp nhận tiền đếm rút ra một chương 100 khối đưa cho Diệp Sâm Lượng, đây là người kia phần. Diệp Sâm Lượng cũng không có giả mù sa mưa khách khí mừng khấp khởi nhận lấy. Trận này báo mang đến cho hắn hơn 600 khối thu nhập, hắn thật muốn nói một tiếng, đài này phong cào đến tốt. Nhưng hắn cũng không dám nói ra miệng sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dù sao báo cũng cho rất nhiều người ta mang đến hoặc nhiều hoặc ít tổn thất. Người ta chính mắng lấy lao thiên ngươi lại nói báo tốt, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Một bên khác Phùng Diệp đem tiền nhét vào trong túi cùng không có lập tức rời đi tiếp tục dơ lên một giỏ hải sản cân. Sau đó xương chính là lồng thu hoạch. Cùng so sánh lồng thu hoạch mặc dù muốn ít nhiều lắm, chỉ có 2800 cân nhiều một chút nhưng bán tiền lại muốn càng nhiều hơn một chút có 537 khối nhiều. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì tương đối đáng tiền sò biển không sai biệt lắm chiếm một nửa. Số tiền này hắn cùng đại ca A Sán ba người chia đều mỗi người 179 khối. Sau đó là Phùng Huyên hàng bán 488 khối. A Sán hàng muốn càng ít một chút nhưng cũng bán 325 khối. Nói tóm lại trận này báo để bọn hắn đều có một bút không coi là nhỏ thu nhập. Mà tổn thất cơ hồ không có, cũng liền tác phường cùng trong nhà tiến vào nước cần tìm chút thời giờ thanh lý. Phát thúc chúng ta đi trước trở ra biển trở về tìm ngươi uống trà. Đi. Phùng Diệp bọn hắn thu thập xong sọt cùng thùng toàn bộ lắp đặt xe ba gác đẩy liền hướng đi trở về. Trên đường Phùng Diệp cùng đại ca cùng A Sán nói một lần xế chiều hôm nay ra biển kế hoạch. Hai người bọn họ đều biểu thị đồng ý cũng nghĩ thừa dịp báo vừa qua khỏi trong biển hàng nhiều thời điểm nhiều vất một chút. Về đến nhà mọi người chia ra hành động. Ra biển cần không ít vật tư trong nhà có không cần thiết mua nhưng cũng cần chuẩn bị một chút, người chèo thuyền cũng cần thông chi đúng chỗ để bọn hắn 2 giờ chiều trước đó đến Lư Gia thôn bến tàu, thuyền muốn kiểm tra. Tóm lại nhiều chuyện đây. Phùng Diệp đem bán hàng tiền đều giao cho lão bà cùng để nàng cho 100 khối tiền cô em vợ. Dù sao hôm qua Diệp Thanh Vũ cũng đồng dạng cùng theo tại bờ biển bận rộn phân lấy cũng ra lực lẽ ra có nàng một phần. Ngay sau đó cũng đã nói một chút ra biển sự tình. Diệp Thanh Linh ngược lại là không có phản đối chỉ là căn dặn hắn phải chú ý an toàn sau đó phải hắn chuẩn bị hành lý đi. Sau đó Phùng Diệp liền đi Lư Gia thôn bến tàu. Chương 794, lại lần nữa ra biển chương 794, lại lần nữa ra biển 2 giờ chiều, Lư Gia thôn bến tàu. Phùng Diệp cùng đại ca, A Sán, còn có đại cứu ca đến đúng giờ. Bốn cái người chèo thuyền cùng Phong Thu Hào bên trên cả đám chờ từ lâu chờ đã lâu. Gió biển hơi lạnh, ánh nắng xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, tung xuống một chút kim quang tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Cứ việc Phùng Diệp buổi sáng đã qua tới kiểm tra một lần Đông Thăng Hào tình trạng, nhưng mọi người lên thuyền về sau, vẫn là lại kiểm tra một lần. Sau đó, mộ tờ Anh Minh, hai chiếc thuyền lần lượt chậm rãi lái rời bến tàu, bổ sóng trạng biển tiến lên. Hải âu quanh quẩn trên không trung, phát ra trận trận kêu to, tựa hồ đang vì bọn hắn ra biển chấm đi. Nhưng mà, đồng hành không bao lâu, hai chiếc thuyền liền tách ra. Phong Thu Hào muốn trước đi trên trấn thêm đá cố lên cùng nước ngọt, cùng mua sắm vật tư. Đông Thăng Hào thì là lái về phía trong huyện, sẽ tại trong huyện cập bến, đưa cá đi Cảnh Hồng đồng thời, cũng thuận đường bổ sung vật tư. Những người khác còn tốt, cứ việc sóng biển lớn, thuyền lay động lợi hại, nhưng đều không có chuyện gì. Mà Diệp Sâm Lượng lại là chịu không nổi, quả nhiên say sóng. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là có chút buồn nôn, cắn chặt răng còn có thể nhịn xuống. Nhưng theo thân thuyền không ngừng sốc này, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, cuối cùng ghé vào mạn thuyền bên trên nói lên nói xuống. Nôn đến thật sự là không có vật gì nhưng nôn, mới hơi thong thả lại sức, tựa ở buồng nhỏ trên tàu một bên, suy yếu thở dốc. Ta đều gọi ngươi để ở nhà, không muốn đi theo ra, ngươi nhất định phải không nghe, lần này tốt, hắn tìm tội ít. Phùng Diệp than nhẹ một tiếng, đưa tới một chén nước, súc miệng, uống nước chậm rãi đi. Diệp Sâm Lượng tiếp nhận nước, trước hàm một chút miệng, sau đó uống một hơi cạn sạch, cười khổ nói, ta có thể kiên trì, các ngươi không phải nói nôn a nôn thành thói quen sao? Muốn cắn một chuyến này, sớm muộn đến thích ứng. Tinh thần đáng khen, nhưng thân thể quan trọng. Phùng Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không được, đến trong huyện liền lưu lại, tại thị trường cửa hàng ở đây mấy ngày. Chờ sóng biển nhỏ, cha ta cùng Lăng Thúc đưa hàng tới, đi theo trở về. Mặc dù cửa hàng bên trong không có đủ dừng chân điều kiện, nhưng tháng 7 trời rất nóng, ngả ra đất nghỉ ở vài ngày hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không thể là vì Diệp Sâm Lượng một người, chuyên môn đưa trở về, quá chậm trễ chuyện. Đến lúc đó lại nhìn đi. Diệp Sâm Lượng nhẹ gật đầu, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định. Đông Thăng Hào tiếp tục tiến lên, sóng biển nuốt thân thuyền, phát ra trận trận oanh minh, tóe lên đầy trời bọt nước. Hơn một giờ về sau, rốt cục đến trong huyện bến tàu. Trên bến tàu người không nhiều, chỉ có một ít thuyền lớn ngay tại làm lấy ra biển công tác chuẩn bị. Mà thuyền gỗ nhỏ cùng mười mấy thước thuyền nhỏ đều còn tại lặng lặng đỗ tại bên bờ, theo gợn sóng chập chờn. Thuyền cập bờ về sau, Phùng Diệp một thân một mình mang theo cá đi Cảnh Hồng. Những người khác thì là lưu lại, bận rộn thêm chú dầu đi hế gen cùng khối băng, nước ngọt, cùng mua sắm vật khác từ công việc. Đối với Phùng Diệp đến, Tần Yêu Quân lộ ra rất là ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Khi biết được là đưa đồ tốt tới, đặc biệt là trong đó có một đầu 30 cân tả hữu hoàng thần ngư lúc, lập tức cao hứng không được. Thật sự là phụ ngươi, lần trước báo qua đi đưa tới một đầu lông cá, lần này lại là hoàng thần ngư, ngươi vận khí này cũng quá tốt. Tần Yêu Quân xoa xoa tay, mặt mo đều muốn cười nở hoa rồi. Phùng Diệp cười cười, khiêm tốn nói, tạm được, chính là đáng tiếc con cá này có chút ít. Sát thực nhỏ một chút, nếu là lại lớn điểm, có 100 cân trở lên liền tốt. Tần Yêu Quân gật đầu phụ họa, trong mắt lại tràn đầy vui sướng, bất quá cái này đã rất tốt, sưng một chút nhìn xem cụ thể có bao nhiêu cân. Một bên Nhiếp Mập Mạp cấp tốc hành động, đem hoàng thần ngư đặt ở trên cái cân. Cân nặng kết quả vừa ra, Nhiếp Mập Mạp hưng phấn đếm số, 31 cân 5 lượng. "Tiểu Phùng, ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền?" Tần Yêu Quân cười hỏi, trên mặt nếp may đều chen ở cùng nhau. "Tần tổng, ngươi nhìn xem cho đi." Phùng Diệp làm sao ngốc đến hắn báo giá, hắn cũng không phải rất hiểu con cá này hành tình. Tuy nói năm ngoái đại ca bán đầu kia hoàng thần ngư đạt đến 500 đơn giá, nhưng cái đầu lại không như thế lớn, chỉ có nặng mười mấy cân. Như loại này giá trị chủ yếu tại bong bóng cá bên trên cá, đều là càng lớn càng đáng tiền. Nếu như là trên 100 cân hoàng thần ngư, bán được hơn 1000 khối một cân cũng có thể. Đầu năm nay, đừng nhìn dân chúng bình thường trong nhà không bao nhiêu tiền, nhưng dù sao đổi mở vài chục năm, kẻ có tiền cũng không ít. Hậu thế thường nói, đứng tại thời đại đầu gió bên trên, heo đều có thể bay lên. Mà thập niên 80-90, chính là dễ kiếm nhất tiền thời đại. Chỉ cần căn lớn, có ý tưởng, thật là ngay cả heo đều có thể kiếm được tiền. Cái này cũng liền đi liền ra một nhóm người giàu trước. Giống hoàng thần ngư dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt, đều là hàng bán chạy, bán đi giá trên trời không kỳ quái. Tần Yêu Quân suy tư một lát, lại nhìn một chút trong thùng vẫn còn chưa qua cái cân tôm cá. Lông đen cá cùng ba đao cá, cùng cẩm tú tôm hùm tuy nói kém xa tít tắp hoàng thần ngư chân quý, nhưng cũng coi như được là khó gặp đồ tốt, trên thị trường vì tiện khó mà nhìn thấy. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng đã có tính toán, "Tiểu Phùng, như vậy đi, thêm những này cùng một chỗ, 20.000 khối." Phùng Diệp nghe được báo giá, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên, còn phải là để Tần Yêu Quân đến báo giá. Hơn 600 tờ danh sách giá, có chút siêu mong muốn. Nếu là mình mở miệng, chỉ sợ đến ít bán 1-2.000 khối. Trong thùng cái này mấy con cá tôm tuy nói không tệ, nhưng số lượng quá ít, tối đa cũng chính là mấy trăm khối mặt hàng, chỉ có thể coi là cái vật kèm theo. Phùng Diệp ra vẻ trầm ngâm, một lát sau mới gật đầu, "Được, Tần tổng sảng khoái, ta cũng liền không khách khí." Tần Yêu Quân cười ha ha một tiếng, "Tiểu Phùng, đi, đi phòng làm việc của ta pha trà chờ, sau đó Nhiếp Mập Mạp sẽ đem tiền đưa tới." Phùng Diệp cự tuyệt nói, "Không được, Tần tổng, ta sốt ruột ra biển, tất cả mọi người tại bến tàu chờ ta." "Hôm nay liền ra biển a?" "Ừm, báo vừa qua khỏi, trong biển hàng nhiều, không chừng qua mấy ngày ta lại tới." "Ha ha, vậy ta liền không lưu ngươi, ta rót trà ngon chờ ngươi tới." Nhiếp Mập Mạp lúc này cũng rất có nhãn lực kình chạy tới giấy tính tiền lấy tiền, sau đó lại chạy trở về. Phùng Diệp tiếp nhận tiền về sau, đại khái ngắm một chút, số đều không có số, liền nhét vào trong túi. "Tần tổng, Nhiếp quản lý, vậy ta đi trước, lần sau trò chuyện tiếp." Nhiếp Mập Mạp nhiệt tình nói, "Phùng tiên sinh, chúc ngươi thuận thuận lợi lợi, thắng lợi trở về." Tần Yêu Quân cũng mỉm cười nói, "Cho thêm ta làm điểm đồ tốt tới." "Ta cũng nghĩ, cũng không biết có hay không vận may này." Phùng Diệp phất phất tay, quay người bước nhanh rời đi. Chương 795, Thâm Hải Cự Man. Chương 795, Thâm Hải Cự Man. Trên bến tàu, đám người sớm đã chờ đã lâu, ngay tại trên bờ nói chuyện phiếm, vật tư cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Trông thấy hắn trở về, mọi người nhao nhao lên thuyền, chuẩn bị giải lãm ra biển. Phùng Diệp cấp tốc lên thuyền, trông thấy Diệp Sâm Lượng cũng tại, cũng không lựa chọn lưu lại, không khỏi nhíu mày một cái. Bất quá, hắn cũng không có đi qua khuyên. Đều là người trưởng thành, có lựa chọn của mình cùng suy tính, nhiều lời vô ích. Dây thừng giải khai, máy móc anh minh, Đông Thăng Hào chậm rãi lái rời bến tàu, hướng về biển rộng mênh mông xuất phát. Không bao lâu, Diệp Sâm Lượng lại bắt đầu say sóng, sắc mặt tái nhợt, ghé vào mạn thuyền bên trên cuồng ngoẻ không thôi. Nhưng tại trên đường tới, đã đem trong dạ dày móc rỗng, cũng chỉ là nôn khan. Phùng Diệp liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, "Đi ngủ một lát đi, ngủ thiếp đi liền tốt." Diệp Sâm Lượng gật gật đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, loạn trà loạn choạng mà đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Những người khác phía trước bong tàu bên trên gió biển thổi, chuyện trò vui vẻ. Vừa ra biển, tất cả mọi người về tràn đầy phấn khởi, mặc sức tưởng tượng lấy lần này ra biển có thể có bao nhiêu thu hoạch. Thẳng đến trời tối, ăn cơm tối xong, mọi người mới đi đi ngủ, lưu lại Phùng Huyên một mình canh giữ ở phòng điều khiển lái thuyền. Trong đêm 12 giờ vừa qua khỏi, Phùng Diệp thay ca. "Ca, tới chỗ nào?" "Vừa liên hệ quân thúc, đại khái còn có 3 giờ hành trình." Phùng Huyên hơi có vẻ mệt mỏi nói, tiếp lấy lại báo hai cái tọa độ ra. Một cái là bọn hắn lập tức vị trí, một cái khác thì là tiêu chiêu quân cho tọa độ. "Có chút chậm a, đều chạy nhanh 8 giờ còn chưa tới địa phương. Tình hình biển không tốt, sóng gió lớn, ảnh hưởng tốc độ, có thể chạy đến hiện tại vị trí này đã không tệ. Người đi ngủ đi, đội ta mở ra." "Ừm, chỉ một mình ngươi sao? Tại sao không gọi A Sán?" "Được rồi, để hắn ngủ thêm một lát mà đi." Phùng Huyên gật gật đầu, xoay người đi phía sau ngủ khoang thuyền. Phùng Diệp ngồi lên ghế lái, nhìn một chút định vị nghi, có chút điều chỉnh hướng đi, ánh mắt tại phía trước mặt biển cùng bệ điều khiển bên trên dáng vẻ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Hôm nay mới mùng 4, nửa đêm về sáng mặt trăng không thể gặp, mặt biển một mảnh cô tịch cùng đen nhánh, chỉ có đầu thuyền phá sóng yếu ớt bạch quang. Đầy trời đầy sao trên không trung lấp lóe, biểu thị ngày mai hẳn là mặt trời chói chang một ngày. Đông Thăng Hào trên mặt biển tuần hoàn theo tiêu chiêu quân cho ra tọa độ, vững vàng tiến lên. Bất quá, chờ bọn hắn chạy tới, tại tọa độ này bên trên khẳng định nhìn không thấy Phong Thu Hào. Dù sao, Phong Thu Hào không thể là vì chờ bọn hắn, liền dừng ở một chỗ bất động, khẳng định là tại làm việc bên trong, chỉ bất quá sẽ không chạy hướng quá xa. Hơn 2 giờ về sau, Đông Thăng Hào đã tới tọa độ, quả nhiên không có trông thấy Phong Thu Hào bóng dáng. Phùng Diệp cầm lấy đối giảng khí, nếm thử liên hệ Phong Thu Hào. Thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Chỉ kêu gọi một lần, liền truyền đến tiêu chiêu quân đáp lại. "A Diệp, tới chỗ nào?" "Quân thúc, chúng ta đã đến ngươi cho tọa độ, các ngươi hiện tại ở đâu?" "Chúng ta tại ngươi đông nam phương hướng." Tiêu chiêu quân lập tức báo một cái mới tọa độ. Phùng Diệp cấp tốc điều chỉnh hướng đi, hỏi, "Các ngươi thu lưới hay chưa? Thu hoạch như thế nào?" Phong Thu Hào trực tiếp ra biển, so với bọn hắn đến sớm 2 đến 3 giờ thời gian, không sai biệt lắm đã hoàn thành thứ nhất lưới làm việc. Vừa mới bắt đầu thu lưới, thu hoạch như thế nào còn không rõ ràng lắm. "Vậy các ngươi trước vội vàng, chúng ta lập tức tới." Lại là nửa giờ hành sự, rốt cục tại mặt biển tối tăm bên trên thấy được một chiếc đèn trên thuyền trại. Trải qua liên tuyến về sau, xác nhận chính là Phong Thu Hào. Tiêu Chiêu Quân lúc này cũng nói cho hắn, bọn hắn thứ nhất lưới thu hoạch. "Ha ha, lại thu hoạch, thứ nhất lưới liền bảo lưới, có kém không nhiều 7000 cân bộ dáng." Quả nhiên, báo qua đi chính là cá nhiều. Phùng Diệp nghe vậy, trong lòng cũng là vui mừng, vậy thì tốt quá, chúng ta cũng lập tức hạ lưới. Cúp máy liên tuyến, hắn đem thuyền nhanh chậm lại, sau đó chạy vào ngủ khoang thuyền, đem A Sán cùng Hàn Khải Văn kêu lên. Về phần cùng đại cứu ca, liền để hắn ngủ tiếp đi. So sánh bên bờ hải vực, nơi này tình hình biển ngược lại là muốn tốt một chút, nhưng thuyền lay động vẫn có chút lợi hại, hắn đoán chừng sẽ còn say sóng, không cách nào làm sống. "A Sán, ngươi tới lái thuyền, ta và ngươi cứu cứu đi tới lưới." Nhàm chán mở mấy giờ thuyền, Phùng Diệp cũng không muốn tiếp tục đợi tại điều khiển thất, tình nguyện xuống dưới làm việc. Lưới kéo tại lúc đi ra đã chỉnh lý tốt, hiện tại chỉ cần buông xuống đi là đủ. Hai người tới đuôi thuyền, đem lưới kéo mang lên đuôi khe trượt bên trên, sau đó hợp lực đem nó đẩy vào trong biển. Lưới kéo vào nước, cấp tốc chìm vào đáy biển, cùng hắc ám nước biển hòa làm một thể. Sau đó 3 giờ bên trong, cũng không có chuyện gì có thể làm, hai người liền trên bong thuyền nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nhìn về phía tinh không, chờ mong cái này một lưới thu hoạch. Hàng Khải Văn là ngủ đủ rồi, Phùng Diệp thì là không muốn ngủ đến chính hương bị kêu lên làm việc, vậy quá thống khổ. Còn không bằng nhịn đến buổi sáng chờ Phùng Huyên bọn hắn bọn người này ngủ tiếp. Thời gian trong bóng đêm lặng yên trôi qua. Rốt cục, trên mặt biển đèn trên thuyền trải vẫn như cũ lấp loé, bóng đêm lại dần dần lãnh đạm, phương đông bắt đầu nổi lên hơi trắng. Một ngày mới sắp bắt đầu. Chân trời ngân bạch sắc dần dần mở rộng, gió biển mang theo một chút hơi lạnh, thổi lất phất khuôn mặt của bọn hắn. Theo tia nắng đầu tiên bay xuống, mặt biển nổi lên kim sắc gợn sóng, cũng đến được lưới thời điểm. Phùng Diệp không muốn đi gọi đại cứu ca, lại không nghĩ rằng, tại vừa mới bắt đầu được lưới không bao lâu, chính Diệp xâm lược tỉnh, bỏ vào bong tàu bên trên. Nhìn xem hắn tiểu tụy khuôn mặt, Phùng Diệp hơi kinh ngạc, ngươi thức dậy làm gì? Không tiếp tục nằm. Diệp xâm lược gãi gãi đầu, ngủ mười mấy tiếng, nằm không được. Về say sóng sao? Có một chút, nhưng tốt hơn nhiều, không chậm trễ làm việc. Xem ra ngươi là không sai biệt lắm quen thuộc. Phùng Diệp gật gật đầu, ngươi đi trước làm ít đồ ăn, tạm thời nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Ta còn thực sự đói bụng, vốn là nôn rỗng, đêm qua lại không có ăn cơm. Diệp xâm lược cười rời đi bong tàu, đi làm điểm tâm. Phùng Diệp cùng Hàn Khải Văn tiếp tục thu lưới. Đương lưới kéo chậm rãi nổi lên mặt nước, nhìn thấy tràn đầy tôm cá tại trong lưới nhảy vọt dãy rồi lúc, hai người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hỉ. Phùng Diệp đánh giá một chút, cái này một lưới chí ít cũng có 7-8 ngàn cân. Hàn Khải Văn hưng phấn nói, ha ha, vận khí không tệ, thu hoạch lớn. Phùng Diệp cũng là ý cười đầy mặt, đúng vậy a, vận khí không tệ, bảo lưới. Chỉ là, đương lưới túi kéo đến thuyền một bên, thấy rõ bên trong tôm cá chủng loại về sau, hai người tiếu dung nhưng dần dần ngưng kết, cảm thấy da đầu run lên. Chỉ gặp trong lưới không chỉ có thường gặp tôm cá, còn có không ít hình thể to lớn, đều theo kịp thành thể đùi người thô ráp đại gia hỏa. Bọn chúng đầu rất nhọn, mọc ra sắc bén răng, thân thể rất dài, nhưng cụ thể dài bao nhiêu tạm thời thấy không rõ lắm. Có thể xác định, bọn gia hỏa này không phải loại lương thiện. Ngoa tạo, đây là mà đồ chơi. Hàng Khải Văn trong lúc nhất thời không có nhận ra. Con lương, hẳn là thâm hải cự man. Phùng Diệp cũng không làm rõ ràng được cụ thể chủng loại, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những này là trong biển sâu cự hình con lương. Bọn chúng bình thường sinh hoạt tại nước sâu mấy trăm hơn ngàn mét địa phương, sở dĩ sẽ xuất hiện tại vùng hải vực này, hẳn là bởi vì bao nguyên nhân, thân thể này cũng quá lớn đi, lớn hơn ta chân còn lớn hơn. Cỏ, lần thứ nhất nhìn thấy như thế đại con lương. Hàng Khải Văn nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương nói, bọn gia hỏa này sẽ không cắn người a. Con lươn phần lớn có tính công kích, huống chi là thâm hải cự man, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chương 796, từng nhóm xử lý chương 796, từng nhóm xử lý vậy làm sao bây giờ? Nhìn xem số lượng không ít, cũng không thể toàn bộ đổ ra a. Nghĩ tới những thứ này, con lươn trên bong thuyền tùy ý bơi qua bơi lại, Hàng Khải Văn không khỏi dùng mình một cái. Tuy nói lưới kéo bên trong hàng phần lớn bởi vì trọng lượng quá lớn, dù cho sinh mệnh lực lại ương ngạnh, đều sẽ bị đè chết, nhưng luôn có cá lọt lưới. Nhất là phía trên nhất một tầng tôm cá, không có bị đè ép, xuất thủy sau vẫn là nhảy nhót tương mừng. Khẳng định không thể trở mình một cái toàn định đổ ra, lý do an toàn, nhất định phải từng chút từng chút từng nhóm đổ ra xử lý. Phùng Diệp trầm giọng nói, trước treo đến bong tàu đi lên chờ sau đó đem tất cả đều gọi, chuẩn bị sẵn sàng chậm rãi xử lý. Cột chắc dây thừng, cần cầu khởi động, lưới kéo bị chậm rãi treo đến bong tàu bên trên. Hai người chia ra hành động, Hàng Khải Văn đi gọi người, Phùng Diệp thì đi chuẩn bị công cụ. Những này cự man nhất định phải cẩn thận xử lý, trước khống chế lại, phòng ngừa đả thương người, sau đó lập tức giết chết, cho nên hắn tìm đến mấy cây gậy, còn có một cây đao. Bong tàu bên trên lập tức công việc lu bù lên, liền ngay cả A Sán đều đem thuyền dừng lại, chạy xuống. Mọi người nhìn những này cự man, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phùng Diệp đem cây gậy tách ra mọi người, đao cho Phùng Huyên, an bài nói, đợi chút nữa ta sẽ đổ ra một điểm hàng, mọi người chú ý trong đó có hay không cự man. Nếu như có, dùng cây gậy đem nó khống chế lại, sau đó ca dùng đao cấp tốc đem nó giết chết, động tác phải nhanh, không muốn do dự, tuyệt đối không nên để bọn chúng có cơ hội đả thương người. Đám người nghe vậy, đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Phùng Diệp không nói thêm lời, tiến lên giải khai lưới túi dưới đáy nút buộc, thúc đẩy cần cầu đem lưới tiếp tục chậm rãi tăng lên, lưới miệng dần dần mở ra. Hắn hai con mắt nhìn chằm chằm lưới miệng, tùy thời chuẩn bị quan ngừng cần cầu. Theo lưới kéo nhấc lên, dưới đáy lưới miệng chậm rãi mở ra, nhóm đầu tiên hàng hóa nghiêng đổ ra đến, bên trong quả nhiên có mấy đầu cự man. Mặc dù bọn chúng đều là không núc ních có vẻ như đã mất đi sức sống, ngậm cụ tỏi, nhưng Phùng Diệp không dám kinh thường, vẫn là cấp tốc cắt đi máy móc. Mọi người cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc tiến lên, dùng cây gậy đem cự man chọn lấy ra, sau đó gắt gao ngăn chặn đầu chờ đợi Phùng Huyên đưa chúng nó triệt để giết chết. Phùng Huyên trong tay cầm đao, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt chúng đích ra sáng ngăn chặn cự man yếu hại. Huyết dịch chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ bong tàu. Nhưng đầu này cự man cũng không có dây rủa, đại khái suất là thật đã sớm bị đè chết. Dù sao cũng là ở vào đáy lưới bộ, bị nặng mấy ngàn cân tôm cá đè ép, sinh mệnh lực lại ương ngạnh cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Đám người thấy thế, đều là thở dài một hơi, nhưng cũng không dám chủ quan, y nguyên dùng cây gậy một mực khống chế lại cái khác cự man, sợ có ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay sau đó, Phùng Huyên lại giơ tay chém xuống, dần dần giải quyết còn lại cự man. Mỗi một đầu cự man ngã xuống, bong tàu bên trên không khí khẩn trương liền giảm bớt một phần. đám người ăn ý phối hợp, động tác cấp tốc mà cẩn thận, bảo đảm không một sơ hở, một nhóm xử lý lấy trong lưới tôm cá. Đương trong lưới bên trong dưới đáy tôm cá toàn bộ bị đổ ra, chỉ còn lại thượng tầng tôm cá lúc, ngoài ý muốn vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh. Phùng Diệp đã đầy đủ cẩn thận, khống chế đổ ra số lượng, nhưng không ngờ tới đổ ra hàng không nhiều, trong đó cự man lại là không ít, lại có 10 đầu nhiều. Mấu chốt là, cái này 10 đầu cự man về không giống trước đó như thế hoặc là mất đi sức sống không lúc đích, hoặc là nửa chết nửa sống có chút ưa mèo thân thể. Bọn chúng vậy mà dị thường sinh động, vừa ra lưới miệng liền điên cuồng dãy rủa, tứ tán chạy trốn. Vong tàu bên trên lập tức hỗn loạn tương mừng, đám người luống cuống tay chân dùng cây gậy chặn đường. Cự man quá nhiều, người quá ít, không có cách nào đồng thời khống chế lại tất cả cự man. Tình huống này, Phùng Diệp cũng không thể đứng tại cần cầu bên cạnh chỉ nhìn, khẳng định qua được hỗ trợ. Hắn cấp tốc nắm lên cây gậy, gia nhập chiến đấu. Mọi người chú ý điểm, đừng bị cắn, đều đưa đến đi một bên, một đầu giải quyết. Mọi người trong nháy mắt sáng tỏ, côn đồng chạy xuống dòng dòng, đem cự man đều xua đuổi đến bong tàu một góc, rốt cục xem như đem cục diện hỗn loạn dần dần khống chế. Sau đó, bọn hắn rất cẩn thận mỗi lần chỉ thả một hai đầu ra, khống chế lại dần dần đánh giết. Phùng Huyên vung đao như gió, tinh chuẩn tấn mãnh, mỗi đao hạ xuống, tất có cự man ngã xuống. Bong tàu bên trên vết máu càng ngày càng nhiều, đám người phối hợp cũng càng thêm ăn ý theo một đầu cuối cùng cự man ngã xuống, mọi người rốt cục thở dài một hơi. Mẹ nó, hù chết, lập tức chạy nhiều như vậy ra. A Sán lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi vô bộ ngực, may mắn không ai thụ thường, cũng đều giải quyết. Ta cũng là không nghĩ tới chỉ phóng xuất một chút xíu hàng, liền chạy ra khỏi đến ngươi nhiều như vậy đâu. Phùng Diệp cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Lần này may mắn không có người bị công kích, lần sau đến càng thêm cẩn thận. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đặc biệt là lưới miệng vị trí, xác nhận không có cự man chui ra ngoài, mới chậm rãi thả ra trong tay cây gậy. Cái này ai có thể muốn lấy được à, lại không nhìn thấy trong lưới tình huống cụ thể, ai biết đánh đến nhiều ít loại này đại gia hỏa. Mấu chốt vẫn còn sống, thật mẹ nó dọa người. Đúng vậy à, thật dọa người, từng đầu đều có chân lớn như vậy, dáng dấp còn rất, đều có 2 mét, kia miệng rộng mở ra, đều có thể nuốt vào một cái đầu người. Nhiều như vậy cá trình lớn từ đâu tới a? Về lập tức đánh đến nhiều như vậy, còn có thể từ lâu tới, bao phá tới chứ sao? Đám người chính ngươi một câu ta một câu nói, Phùng Diệp giống như nghe thấy trong phòng điều khiển có cái gì động tĩnh, mau để cho mọi người im lặng. Không có quấy nhiễu, lại cẩn thận nghe xong, nguyên lai là Tiêu Chiêu Quân tại kêu gọi bọn hắn. Quân thúc tại kêu gọi chúng ta đi lên xem một chút, các ngươi cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút. Phùng Diệp đi 2 bước, lại quay đầu lại nói, đúng rồi, chú ý một chút lưới miệng, phòng ngừa có thâm hải cự man chui ra ngoài, làm bị thương người sẽ không tốt. Bước nhanh lên tới phòng điều khiển, hắn cầm lấy đôi giảng khí, quân thúc, chuyện gì? Vừa rồi tất cả mọi người trên bong thuyền không nghe thấy ngươi kêu gọi. Không có chuyện gì, chính là hỏi các ngươi một chút thế nào dừng lại. Ta nhìn thuyền của các ngươi đã lâu lắm không nhúc nhích. Chúng ta vừa mới thu thứ nhất lưới, đánh đến rất bao sâu biển cự man, liền ngừng thuyền, tất cả mọi người ở phía dưới bong tàu bên trên xử lý những này cự man. Cái gì? Các ngươi cũng đánh đến cá trình lớn? Tiêu Chiêu Quân trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy a, quân thúc. Phùng Diệp hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi cũng đánh đến rồi? Ừm, chúng ta thứ hai lưới cũng đánh đến 10 mấy đầu. Tiêu Chiêu Quân có chút sợ nói, ngay từ đầu không có người phát hiện chờ hàng đổ ra, 10 mấy đầu cá trình lớn lập tức toàn định đổ tới. Dọa chết người đều, cũng may mọi người phản ứng nhanh, không có xảy ra việc gì. Nghe hắn kể ra, Phùng Diệp có thể tưởng tượng đến lúc ấy Phong Thu Hào bên trên gà bay chó chạy chẳng cảnh, đoán chừng so với bọn hắn bên này còn muốn hỗn loạn. Dù sao, Phong Thu Hào bên trên đám người thế nhưng là một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có, trên tay ngay cả công cụ đều không có. Thật sự là tà môn, hôm nay làm sao nhiều như vậy cá trình lớn. Tiêu Chiêu Quân cảm khái một câu, ngay sau đó lại hỏi, ngươi mới vừa nói rất nhiều, đến cùng có bao nhiêu? Còn không có xử lý xong, cụ thể không rõ ràng, hiện tại giải quyết có 60-70 đầu, trong lưới đoán chừng chí ít còn có 20-30 đầu. Nhiều như vậy, cộng lại đều nhanh 100 đầu. Ừm, chúng ta vừa đem lưới thu đi lên liền phát hiện, chuẩn bị kỹ càng mới một chút xíu ngược lại hàng ra xử lý. Nếu là giống như các ngươi một mạch đổ ra, đó là thật muốn hụ chết người. Đúng vậy à, chúng ta 10 mấy đầu liền đủ dọa người, chớ nói chi là các ngươi nhanh đều 100 đầu. Các ngươi đều cẩn thận một chút, cũng đừng chủ quan bị cắn. Chúng ta sẽ cẩn thận. Chương 797, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chương 797, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cúp máy điện đài, vừa trở lại bong tàu bên trên, A Sán liền lại gần, Diệp ca, quân thúc tìm chúng ta làm gì? Không có gì, chính là phát hiện chúng ta dừng ở nguyên địa bất động, hỏi một chút tình huống. Phùng Diệp nói một cách đơn giản một chút, sau đó gọi nói, làm việc, tranh thủ thời gian làm xong nấu điểm tâm ăn, có chút đói bụng. Cả lưới hàng chỉ xử lý 2/3, còn có 1/3 còn tại trong lưới chờ đợi xử lý. Mà lại, trong lưới cự man cũng còn sống, rất có tính công kích. Cũng may có kinh nghiệm của lần trước, cho dù có khi thả ra cự man tương đối nhiều, mọi người cũng có thể cấp tốc ứng đối, không đến mức luống cuống tay chân. Đám người phân công minh xác, đều đâu vào đấy xử lý. Bong tàu bên trên côn bổng vung dậy, dao quang lấp lóe. Từng đầu cự man bị chế phục, tiếp lấy mệnh tang hoàn toàn. Lại trải qua hơn nửa giờ cố gắng, tất cả cự man cuối cùng là bị toàn bộ thanh lý hoàn tất. Mọi người nhìn đầy bong tàu cự man thi thể, đều thở dài một hơi, bèn nhìn nhau cười. Mặc dù quá trình có chút kinh tâm động phách, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Hàng Khải Văn lau mồ hôi, cuối cùng là làm xong, những đại gia hỏa này thật đúng là khó làm. Lại khó làm, không phải là bị chúng ta làm xong. A Sán cười hát hát nói, nhiều như vậy cá trình lớn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Trước kia không có đánh bắt qua, không rõ ràng cái đồ chơi này giá cả. Phùng Huyên lắc đầu, mang theo ước mơ nói, nếu có hồng man, hoa man loại hình giá cả liền tốt. Bất kể hắn là cái gì giá cả, trọng lượng bày ở cái này, tiền khẳng định ít không đến đi đâu. Phùng Diệp vừa nói vừa móc ra khói, cho mỗi người phát một chi. Ha ha, vẫn là A Diệp nói đến ý tưởng bên trên. Số lượng nhiều như vậy, mỗi một đầu đều có nặng 30, 40 cân, coi như rẻ hơn một chút, cũng không ít tiền. Mọi người đợi chút nữa hướng khoang chứa cá tôm bên trong rời thời điểm, đều đến một hạ hắn rời nhiều ít đầu. Đúng, nhìn xem hết thể có bao nhiêu đầu. Đám người hưng phấn đàm luận, trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng. Một điếu thuốc hút xong, lập tức lại vùi đầu vào bận rộn ở trong. Hàng Khải Văn đi nấu bữa sáng, Phùng Huyên đi mở thuyền, những người khác đem lưới kéo chỉnh lý tốt buông xuống về phía sau, liền bắt đầu vận chuyển cự man. Cái đồ chơi này quá dài quá lớn, không tốt hướng sọt bên trong, bọn hắn trực tiếp dùng kéo. Vòng tàu bên trên lập tức náo nhiệt lên, mỗi người đều bắt lấy một đầu cự man cái đuôi liền hướng khoang chứa cá tôm bên trong kéo. Mới lên ánh nắng vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, tỏa ra bọn hắn bận rộn thân ảnh. Khoang chứa cá tôm một cái góc dần dần bị lấp đầy, khối băng bao trùm cự man xếp thành núi nhỏ. Theo một đầu cuối cùng cự man bị đẩy vào khoang chứa cá tôm, tất cả mọi người là mồ hôi rơi như mưa, tựa ở mạn thuyền bên trên không chỗ ở thở hổn hển. Cái này một buổi sáng sớm, mọi người thật sự là mệt mỏi thầm rồi, nhưng thu hoạch cũng đại trải qua tập hợp, cự man số lượng đạt đến kinh người 92 đầu, tổng trọng lượng đoán chừng tại 3.500 cân tả hữu. Đây vẫn chỉ là cái này một lưới thu hoạch một bộ phận, một nửa cũng chưa tới, bong tàu bên trên còn chất đầy không có xử lý tôm cá chờ đợi lấy bị phân loại cùng giả dò. Bất quá, lúc này tất cả mọi người là vừa mệt vừa đói, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút chờ ăn no nê sau lại nói. Nghỉ ngơi đại khái 7-8 phút, Hàng Khải Văn từ buồng nhỏ trên tàu thò đầu ra hô, cơm chín rồi, đều tiến đến ăn. Ta đi, điểm tâm rốt cục làm xong. Mọi người nhao nhao tuân hướng buồng nhỏ trên tàu, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí. Nóng hôi hổi cháo, phối hợp mới mẻ đánh bắt tôm tép, đơn giản lại mỹ vị. Đám người ngồi vây chung một chỗ, như quỷ chết đói đầu thai, ăn như hổ đói ăn. Phùng Diệp đem cuối cùng một ngụm cháo nuốt xuống, thỏa mãn lau lau miệng, đốt một điếu thuốc, rốt cục sống lại. Đúng vậy à, bữa cơm này thật sự là mưa đúng lúc, không phải ta thật sợ ta sẽ đói xong chóng mặt quá khứ. A Sán vô vô tròn vo bụng, một mặt thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, làm sơ nghỉ ngơi, đám người lại đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Thứ hai lưới sau khi đứng lên, mặc dù không có ở trong lưới nhìn thấy thâm hải cự man tồn tại, nhưng Phùng Diệp lại như cũ rất cẩn thận. Vì để tránh cho xuất hiện phong thu hào bên trên gà bay chó chạy, hắn để mọi người tiếp tục cầm cây gậy nhìn chằm chằm lưới miệng, mà chính hắn thì thúc đẩy cần cầu, chậm rãi đem hàng đổ ra. Mặc dù kết quả cuối cùng cho thấy là vẽ vời thêm chuyện, cái này một lưới cũng không có thâm hải cự man tồn tại, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mà lại, không chỉ cái này một lưới, đằng sau mấy lưới đều là như thế thao tác. Thật đừng nói, Phùng Diệp chú ý cẩn thận xác thực làm ra tác dụng, tránh khỏi một lần ngoài ý muốn phát sinh. Tại thứ năm lưới hàng đổ ra lúc, vẫn thật là có mấy đầu thâm hải cự man, mà lại đều vẫn là còn sống, lập tức liền từ trong lưới chui ra. May mắn đám người đã sớm chuẩn bị, không có gây nên hỗn loạn, cấp tốc dùng cây gậy đưa chúng nó chế phục cũng giết chết. Mũ nội nó, dọa ta một hồi. Phía trước ba lưới đều không có, ta đều coi là sẽ không đánh đến, không nghĩ tới cái này một lưới lại xuất hiện. Ta cũng kém không nhiều dạng này coi là, may mà chúng ta không có chủ quan, không phải lại phải loạn thành một bầy. Đúng vậy a, nói không chừng còn sẽ có người thụ thương, vậy thì phiền toái. Bọn gia hỏa này thật sự là quá dọa người, xuất kỳ bất ý thật đúng là có thể làm ra nhiều loạn lớn. Từng chút ngược lại hàng ra, chỉ là có chút phiền phức, cũng chậm trễ thời gian. Phiền phức liền phiền thôi, dù sao cũng so xảy ra chuyện mạnh, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Có lần này khúc nhạc dạo ngắn, mọi người đến tiếp sau thu lưới lúc càng thêm cẩn thận, sợ lại xuất hiện hay là ngoài ý muốn. Thời gian liền ở thu lưới, thả lưới, phân lấy cá lấy được bên trong lặng yên trôi qua. Mỗi ngày đều đang lặp lại lấy đồng dạng công việc, quá trình đơn điệu không thú vị, nhưng thu hoạch lại là cực kỳ phong phú. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, bọn hắn mỗi một lưới thu hoạch cũng sẽ không thấp hơn 7-8 ngàn cân, ngẫu nhiên bộc phát một chút, còn có thể hơn 3 cân. Mặc dù đằng sau không còn lại xuất hiện qua thứ nhất lưới lớn như vậy bộ thu, nhưng ổn định thu hoạch cũng đủ làm cho đám người cao hứng không thôi. Mà lại, ngẫu nhiên còn sẽ có tiểu kinh vui xuất hiện. Tỷ như, bắt được mấy đầu hiếm có hàng tốt, hay là có cá lớn bị bao phủ. Mỗi một lần, đều có thể gây nên một trận gieo họ, cho khô khan công việc mang đến một lát vui thích. Thời gian cứ như vậy đang bận rộn mà có thứ tự bên trong từng ngày trôi qua. Nhoáng một cái, chính là hơn 20 ngày. Thu hoạch quá tốt rồi, tất cả mọi người không nơi trở về, thậm chí có người đề nghị dứt khoát làm đến trung thu lại trở về, còn chiếm được những người khác hưởng ứng. Phùng Diệp ngược lại là nghĩ cuối tháng trở về một chuyến, nhìn xem trong nhà tình huống, dù sao ra lâu như vậy. Làm sao một bàn tay không vô nên tiếng, cuối cùng không lay chuyển được nhiệt tình của mọi người, cũng chỉ đành đồng ý nhưng là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mẹ nó lại có báo tạo thành, chương 798, sát chết thôi. Chương 798, sát chết thôi. Lần này báo ngược lại là không có trực tiếp ảnh hưởng đến tác nghiệp của bọn hắn hải vực. Nhưng dự báo thời tiết biểu hiện, sức gió sẽ dần dần tăng cường, có thể sẽ dẫn phát sóng lớn, có nhất định nguy hiểm. Bởi vậy, vì lý do an toàn, hai chiếc thuyền đều quyết định đình chỉ làm việc, sớm dẹp đường hồi phủ. Vừa vặn có thể đi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh một chút trạng thái. Sau khi có quyết định, hai chiếc thuyền đều đem lưới kéo thu vào, sau đó lập tức trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, sóng gió dần dần lên, bọt nước đập mặt thuyền, phát ra trận trận oanh minh, thuyền đánh cá lay động đến kịch liệt, cũng ảnh hưởng tới đi thuyền tốc độ. Những người khác còn tốt, sóng to gió lớn gặp nhiều, chuyện gì đều không có, nhưng Diệp Sâm Lượng lại một lần say sóng. Cũng may tựa hồ là trải qua lúc đi ra tẩy lễ, hắn triệu chứng nhẹ đi nhiều, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Có lẽ lại trải qua một hai lần, vô luận sóng gió lại lớn, hắn cũng sẽ không lại say sóng. Đến xuống ngọ tác ba điểm, có thể là rời đi báo ảnh hưởng phạm vi, sóng gió thế mà bắt đầu giảm bớt. Chứ còn tại say sóng Diệp Sâm lượng bên ngoài, mọi người lúc này cũng đều đi ra buồng nhỏ trên tàu hóng gió, hô hấp lấy không khí thanh tân. Phùng Diệp đốt một điếu thuốc, đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa. Biển trời một màu, khói trên sông mênh mông, suy nghĩ giống như thủy triều phun trào. Hắn chính tính toán lần này ra biển thu hoạch, đột nhiên nghe được bên trên Hàn Khải Văn hô, bên kia, các ngươi mau nhìn. Phùng Diệp thu hồi suy nghĩ, thuận A Sán chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, phiền muộn đến không được. Ngoa tạo, đây cũng quá suối quẩy đi. Chỉ gặp bên trái đằng trước không xa xa trên mặt biển, một cái đầu người tại sóng biển bên trong chìm chìm nổi nổi. Nóa, không phải là xác chết trôi a? Cái này mẹ nó lại đủ phải. A Sán cho mày, như là gặp quỷ giống như. Cái này gặp được xác chết trôi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Còn nhớ kỹ năm ngoái bọn hắn điều khiển Húc Nhật Hào lúc ra biển, cũng đụng phải một bộ xác chết trôi, lúc ấy đem bọn hắn dọa đến quá sức. Bây giờ lại lần nữa tao ngộ, tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Nếu như nói năm ngoái ra biển không có bái mẹ tổ, số con rệp mới đụng tới, vậy lần này thế nhưng là thành kính tế bái tưởng. Không chỉ có lần đầu tiên đi qua Thiên Hậu cung thắp hương, mà lại bọn hắn trên thuyền cũng cung phụng mẹ tổ, ra biển trước cùng mỗi sáng sớm đều kiên trì dâng hương, chưa hề lười biếng qua. Làm sao sẽ còn đụng tới loại sự tình này? Cái này đạp ngựa cũng quá tà môn. Phùng Diệp trong lòng ngũ vị tạp trần, đã đành chịu cũng có không hiểu. Nhìn kỹ lại, trong nháy mắt đã nhận ra chỗ không đúng. Không đúng, khả năng còn sống, không phải xác chết trôi. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhao nhao mở to hai mắt, cẩn thận chăm chú nhìn. Không có cảm giác ra không đúng chỗ nào a? Đúng vậy a, ta cũng không nhìn ra, ta còn là cho rằng chính là xác chết thôi. Phiêu trên mặt biển tư thế không đúng. Phùng Diệp nhíu mày nói, các ngươi nhìn, hắn chỉ lộ ra cái đầu ở trên mặt nước, thân thể lại chìm ở đáy nước, hẳn là mặc trên người áo cứu sinh, hoặc là ôm gô loại hình sức nổi tương đối lớn đồ vật. A Diệp tiểu nói này, thật sự chính là chuyện như vậy ai? Nói như vậy, người này còn sống lạc. Có khả năng. Theo lý thuyết, chết, thân thể hẳn là cũng sẽ lơ lửng ở trên mặt nước, sẽ không chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng là Phùng Diệp đạo lý rõ ràng phân tích, nhưng lại không thấy được rõ ràng dãy rủa động tác, có lẽ là nửa chết nửa sống đi. Nói thì nói như thế, nhưng cũng có khả năng vừa mới chết không lâu a. Hàng Khải Văn phản bác, người bị chết đuối, thân thể không phải hẳn là trước chìm xuống, qua một thời gian ngắn mới có thể nổi lên sao? Chính như A Diệp ngươi mới vừa nói, cái này nhân thân bên trên khả năng có thể cứu sinh áo loại hình đồ vật, dẫn đến chết chìm không đi xuống, liền giữ vững dạng này quái dị tư thế. Hàng cái này giải thích nghe cũng có chút đạo lý, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại làm sao xử lý, muốn mò đi lên sao? Vớt đi. A Sán một mặt ghét bỏ địa đạo, đã đủ phải, vẫn là vớt lên tới đi. A Sán nói đúng, mặc kệ sống hay chết, đã đủ phải, vậy thì phải vớt lên tới. A Sán nói đúng, mặc kệ sống hay chết, đã đủ phải, vậy thì phải vớt lên tới. Phùng Diệp lập tức phân phó nói, A Sán, anh ta khả năng chú ý tới trong biển tình huống, ngươi đi nói với hắn một chút, để hắn lái thuyền ngang nhiên xuống qua, chúng ta tốt vớt lên tới. A Sán nhẹ gật đầu, cấp tốc chạy tới phòng điều khiển, một hồi về sau, lại chạy trở về. Mà lúc này, Phùng Huyên cũng đã giảm tốc, mở ra thuyền tới gần nổi lơ lửng đầu người bên cạnh. Đông Thăng Hào đống nhiên giảm tốc, rất nhanh liền bị Phong Thu Hào bên trên Tiêu Chiêu Quân chú ý tới. Hắn liên tuyến Phùng Huyên, biết được trong biển trôi cái không biết là chết vẫn còn sống người về sau, mặc dù cũng cảm thấy suối quẩy, nhưng vẫn là đi theo giảm tốc, nhích lại gần nhìn xem tình huống đối mặt cái này sinh tử không biết đầu người. Phùng Diệp bọn hắn cũng chỉ là ngay từ đầu nghị luận vài câu chờ thuyền ngang nhiên xông qua, bắt đầu bất thời điểm, đều ăn ý ngậm miệng lại. Tất cả mọi người sợ thật là cỗ xác chết trôi thể, sợ nói không nên nói, kinh đến không nên quá yêu nhiều đồ vật. Trên thuyền bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, Hàng Hải Văn bốn người bọn họ người chèo thuyền cầm cán dài chép lưới thọ vào trong nước, phủ đi lấy kia nổi lơ lửng người, để hắn tận lực hướng thuyền bên này trôi nổi tới. Chỉ có dựa vào gần thuyền một bên, mới thuận tiện lấy tới. A Sán ghé vào thuyền bên cạnh, nín thở, duỗi cổ nhìn xem. Mà Phùng Diệp thì là đem quần áo đều thoát, làm xong xuống nước chuẩn bị. Mạn thuyền có chút cao, không đi xuống một người, không có cách nào đem trong nước người trực tiếp lấy tới. A Sán vừa nghiêng đầu, nhìn thấy thoát xong quần áo, chỉ mặc một đầu quần cộc từ Phùng Diệp, không khỏi sửng sốt một chút, ngươi cởi quần áo làm gì? Còn có thể làm gì chờ lấy xuống nước đem người lấy tới a? Cái này, nếu không để ta đi. Ngựa sau chạy, ta quần áo đều thoát xong, ngươi lúc này mới nói, không cảm thấy quá muộn sao? Phùng Diệp liếc mắt, tức giận nói, đừng đứng tại đấy, đi tìm cho ta hai cây dây thừng tới. Ê, tốt. A Sán đi nhanh về nhanh, cầm trong tay hai cây dây thừng đưa tới, cho Diệp ca. Phùng Diệp tiếp nhận dây thừng, đem bên trong một sợi dây thừng một đầu tại bên hông trói lại một vòng, bên kia để A Sán lôi kéo. Không có nhất định bảo hộ biện pháp, hắn cũng không dám mù quáng mà xuống đến trong nước, mặc dù hắn tự tin nước của mình tính cũng không tệ lắm. Trên biển không gió đều là ba thước sóng, huống chi hiện tại phong gấp sóng cao. Thuyền có thể gánh bắt được, nhưng người nhưng gánh không được. Biết bơi, thủy tính cho dù tốt, tại dạng này sóng gió bên trong cũng không có gì chứng dụng. Một đạo sóng biển đánh tới, cả người đều sẽ bị trong nháy mắt bao phủ. Biết bơi người, có thể tại sóng trôi qua về sau nổi lên mặt nước chậm một hơi, bãi động du mấy lần. Nhưng là, lại có thể gánh vác mấy đạo sóng đâu. Thể lực của con người cuối cùng có hạn, tối đa cũng chính là nhiều kiên trì một hồi, cuối cùng đánh không lại thiên nhiên cuồng bạo. Chương 799, có mạch đập, còn có thể cứu. Chương 799, có mạch đập, còn có thể cứu. Đợi đến trong nước người bị Hàn Khải Văn bọn hắn khuấy động lấy đến thuyền một bên, Phùng Diệp trong lòng mặc niệm một câu, thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ. Lập tức hít sâu một hơi, dắt lấy một căn khác dây thừng một đầu, thả người nhảy vào trong biển, lạnh buốt nước biển trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, hắn ra sức với nước, tránh cho bị sóng biển cuốn đi, hướng phía bên cạnh lộ ra mặt nước đầu người bơi đi. Đợi tiếp cận người kia lúc, hắn một tay lấy người nắm ở chỉ là, cái này ôm một cái phía dưới, hắn bỗng cảm giác kinh ngạc. Thân thể người này thế mà mềm, hoàn toàn không có một chút cứng ngắc cảm giác. Cũng không biết là người còn sống, vẫn là vừa mới chết đi, thân thể còn chưa có bắt đầu cứng ngắc. Nhưng hắn lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, càng không có thời gian đi dò xét người này phải chăng còn có hô hấp và mạch đập. Đại cát đại lợi, chớ nên trách tội, ta là tới cứu ngươi đi lên, chớ nên trách tội. Phùng Diệp một bên trong lòng lẩm bẩm, một bên đem dây thừng hướng người kia trên thân buộc. Hắn vẫn có chút sợ người đã chết. Cột chắc về sau, hắn lôi kéo dây thừng bên kia, hướng trên thuyền phát ra tín hiệu. Hai đầu dây thừng chợt kéo căng, lôi kéo hai người dựa vào hướng thuyền bên cạnh. Phùng Diệp trước tiên đem cái này sinh tử không biết người trước nâng đưa đi lên, sau đó chính mình mới đi theo bỏ lên trên thuyền. Đây là một người mặc một thân đồ thể thao thanh niên nam tử, bên ngoài phủ lấy cái áo cứu sinh, thân thể rất cường tráng cao lớn, không sai biệt lắm có 1m8 cái đầu. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, nhưng cũng không tới xương tình trạng, chỉ là bờ môi có chút phát tím. Nhìn xem bộ dáng, hẳn là vừa mới chết bao lâu. Không đúng sao? Vừa mới kéo lên thời điểm, ngươi không có cảm giác đến thân thể của người này vẫn là mềm sao? Hẳn là còn sống a. Đúng đúng đúng, đúng là mềm. Có phải hay không là vừa mới chết không bao lâu, thân thể còn chưa kịp cứng ngắc. Vừa kéo lên thời điểm, người này thế nhưng là lạnh bớt lạnh bớt. Trong nước cua lâu, đương nhiên là lương, chẳng lẽ ngươi về trông cậy vào là nóng a? Đừng vội kết luận, thử một chút nhìn xem còn có hay không hô hấp a. Ngươi tới. Không không không, ngươi tới. Vẫn là ngươi tới đi. A Sán mấy người bọn hắn ngươi đẩy ta nhường, ai cũng không vui tiến lên. Phùng Diệp tựa ở mép thuyền, thở hổn hển, thấy đều không còn gì để nói. Ta nói các ngươi không phải đâu, vừa mới đi lên tới thời điểm cũng không gặp các ngươi về sau co lại, đều rất tích cực, hiện tại ngược lại là cả đám đều sợ. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là lớn tuổi nhất Tiêu Minh lúc cắn răng một cái, ta đến liền ta tới. Hắn tiến lên hai bước ngồi xổm người xuống, sợ hãi rụt rè đưa tay tại nam tử kia dưới mũi thăm dò một chút, nhưng ngay lúc đó liền giống như bị chạm điện đột nhiên rút tay về. "Tiểu gì, còn có khí không?" Tất cả mọi người lại hiếu kỳ vừa khẩn trương mà nhìn xem hắn. "Giống như không còn thở a." "Cái gì? Không còn thở? Không có khí liền không có khí, thế nào còn tốt giống đâu?" "Chính là a, thử lại lần nữa, xác định một chút." "Ta..." Tiêu Minh lúc nhìn một chút đám người, rất không tình nguyện nói, "Vậy ta thử lại một chút." Hắn lại lần nữa đưa tay đưa tới. Lần này không có lập tức rút về, dừng lại 7-8 giây, mới chậm rãi thu tay lại, trầm giọng nói, xác thực không còn thở. A, thật không còn thở. Ta liền nói cái này đều tung bay ở trên mặt biển, thế nào còn có thể còn sống đâu. Ai, nguyên lai thật sự là cỗ xác chết trôi, ta còn tưởng rằng có một tuyến khả năng sống đây này. Vậy làm sao bây giờ? Là kéo về trên bờ, tốt hơn theo liền tìm một cái đảo hoang trôn. Trôn đi, trên thuyền thả bộ thi thể rất cách đứng người. Vẫn là kéo về trên bờ đi thôi, lại không bao xa khoảng cách, nhiều lắm là 4 giờ tiểu cập bờ. Ta cũng cảm thấy chỗ tốt, lại nói kéo về trên bờ cũng không biết giao cho ai vậy. Đúng đấy, nói không chừng còn phải là chúng ta tìm địa phương chôn, nhưng trên bờ phần lớn đều là có chủ, tìm đều không tốt tìm, còn không bằng chôn đảo hoang bên trên. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh chấp không hạn, cuối cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Diệp. A Diệp, ngươi cứ nói đi. Phùng Diệp lại là không có trả lời, nhịn không được nhíu chặt lông mày. Thân thể đã vẫn là mềm, nói không chừng còn có một tia sinh cơ, mà không có hô hấp, cũng không có nghĩa là liền nhất định chết hẳn. Hắn đi ra phía trước, ngồi xổm xuống, do dự một chút, vẫn là đem bàn tay tới. A Diệp, ngươi làm gì? Không tin phán đoán của ta sao? Tiêu Minh thường có chút kinh ngạc cử động của hắn. Không phải không tin, chẳng qua là cảm thấy lại xác nhận một lần càng thêm một thỏa. Dù sao mạng người quan trọng, không thể qua loa. Phùng Diệp trầm giọng đáp, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên nam tử động mạch cổ bên trên, trong nháy mắt cảm nhận được yêu ớt mạch đập nhảy lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, có mạch đập, còn có thể cứu. A, không chết a, thật vẫn còn sống. A San sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thật hay giả? Phùng Diệp không có thời gian phản ứng bọn hắn, lại đưa tay đến dưới mũi phòng vấn thử, phát hiện xác thực đã không có tự chủ hô hấp. Cái này đã thuộc về hô hấp đột nhiên ngừng nguy cấp trạng thái, nếu không kịp thời can thiệp, liền thật hết cách xoay chuyển. Cũng không biết còn có hay không nhịp tim. Có mạch đập, bình thường đại biểu tim có đập, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Mạch đập là động mạch mạch máu tùy tâm bẩn co vào sinh ra đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mà nhịp tim là trái tim bản thân cơ học hoạt động. Dưới tình huống bình thường, cả hai đồng bộ tồn tại. Nhưng ở một ít trạng thái bệnh lý dưới, như nghiêm trọng nhịp tim thất thường, cơn sốc các loại, thì khả năng xuất hiện nhịp tim dị thường nhưng mạch đập biến mất, hoặc nhịp tim đình chỉ nhưng vẫn có yếu ớt mạch đập tình huống. Tim có đập chỉ cần hô hấp nhân tạo là được, mà không nhịp tim liền phải tim phổi khôi phục, bao quát ngực bên ngoài nén cùng hô hấp nhân tạo. Cái này nếu là không có làm rõ ràng liền tiến hành ngực bên ngoài nén, ngược lại có khả năng để lúc đầu tim có đập người dẫn đến nhịp tim thất thường, thậm chí trái tim đột nhiên ngừng. Những kiến thức này đều là hắn đời trước từ ngành hàng hải bộ môn tổ chức cấp cứu trong huấn luyện học được. Phùng Diệp một tay lấy nam tử áo xé mở, lộ ra lồng ngực, túi người dán đi lên cẩn thận lắng nghe. Một lát sau, lông mày giãn ra, tim có đập. Con tốt, chỉ cần hô hấp nhân tạo là được rồi. Hắn cấp tốc đem nam tử đầu khuynh hướng ở bên, dọn dẹp một chút trong miệng mũi nước biển, vật bài tiết các loại, bảo trì đường hô hấp thông suốt. Đối mặt như thế cái đại nam nhân, hô hấp nhân tạo, hắn thật là có điểm xuống không đi miệng. Nhưng lúc này cũng là không có biện pháp, hắn không lên cũng phải bên trên. Sống còn, cũng không thể nhìn xem người này chết đi. A Sáng ngược lại là gặp một lần hô hấp nhân tạo, nhưng không có thực thao qua, Phùng Diệp trong lòng không chắc, không dám để cho hắn bên trên. Hít sâu một hơi, Phùng Diệp kệ mở nam tử miệng, nắm cái mũi, túi người đi, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo. Một hơi thổi nhập, nam tử lồng ngực có chút chập trùng, nhưng tự chủ hô hấp cũng không có khôi phục. Đợi 5-6 giây, Phùng Diệp lần nữa hít một hơi, tiếp tục tiến hành hô hấp nhân tạo. Đơn độc hô hấp nhân tạo, mỗi 5-6 giây tiến hành một lần, hẹn mỗi phút 10-12 lần là được, cho đến khôi phục tự chủ hô hấp. A Diệp, đây là tại làm gì? Hàn Khải Văn nhìn không hiểu thấu, tò mò hỏi lên. Tiêu Minh lúc ba người bọn hắn cũng là thấy một mặt mở miệng.